Chương 1, Nhất kiếm Tây Lai, Thiên nhân hợp nhất chương 1, Nhất kiếm Tây Lai, Thiên nhân hợp nhất thiên hạ Cửu Châu bao gồm: Ung Châu, Duyện Châu, Hoa Châu, Hãn Châu, Lương Châu, Nam Minh, Hàn Châu, Trung Châu và Hải Ngoại Doanh Châu. Hơn nữa, phía Bắc Hãn Châu, Ung Châu, Hàn Châu còn có vô biên thảo nguyên cực kỳ rộng lớn, phía Tây Nam Hoa Châu, Nam Minh có nguyên thủy chi lâm vô tận mênh mông, phía Đông Duyện Châu, Ung Châu là Đông Hải bao la vô bờ. Đất ngai thiên hạ Cửu Châu rộng lớn, không thể dùng sức người để đo lường. Tương truyền, từng có tiên thiên cao thủ từ Hàn Châu đi bộ về phía đông, mất 3 tháng vẫn chưa đi hết biên giới Trung Châu để đến Duyện Châu phía đông, đủ thấy thiên hạ rộng lớn đến mức nào. Mà trong thiên hạ Cửu Châu này, cùng tồn tại nhiều vương triều cường thịnh, Đại Tần Đế quốc, Đại Hán vương triều, Thịnh Đường, Đại Tống, Đại Minh, Đại Thanh. Trong các quốc gia lại tồn tại vô số môn phái, cao thủ hùng mạnh. Ví dụ, trong cương vực Đại Minh vương triều ở Trung Châu, tồn tại Hắc Mộc Ngai, Võ Đăng Sơn, Minh Giáo, Trung Hoa Các, Thiên Hạ Hội cùng một nhóm thế lực hùng mạnh. Trong lãnh thổ Tần quốc có Âm Dương gia, Mạc gia. Triều Tống có cái bang, Thục Sơn phái, vân vân. Đây là một tổng võ thế giới, biến mọi thứ vốn không thể thành có thể. Khi Hạ Phàm lần đầu đến thế giới này, hắn cũng kinh ngạc trước bối cảnh thiên địa này. Hắn không ngờ mình lại xuyên không đến tổng võ thế giới này, hơn nữa vừa đến đã xuất hiện ngay tại biên giới hoang vắng của Thịnh Đường thuộc Hãn Châu. Phía Bắc Hãn Châu là các bộ tộc Man Di kỵ binh thảo nguyên, nổi tiếng nhất trong số đó là Bắc Nguyên lục bộ. Đại Đường đối mặt với cường địch phương Bắc, đã phái danh tướng Tiết Nhân Quý, Lý Tích trấn thủ biên cương. Nhưng vì là vùng biên thủy, dân cư thưa thớt, Hạ Phàm xuyên qua đến đây suýt nữa chết đói. Sau nhiều lần gian nan, Hạ Phàm mới đi nhờ xe ngựa của các đoàn thương đội qua lại, đến được nơi có chút hơi người. Lũng Hữu tiểu trấn. Đây là nơi trấn quan ở biên giới Đại Đường, nơi có vô số đoàn thương đội từ Nam Chí Bắc và người dân từ khắp nơi tụ tập, được coi là một quận thành khá tốt. Thật là tệ hại. Hạ Phàm đi trên con phố đông đúc, sờ vào cái túi dốc tuyết, vô cùng cạn lời, trong túi không có một xu nào, chẳng lẽ ta sẽ trở thành xuyên Việt giả bi thảm nhất, chết đói ư? Không được, phải tìm việc gì đó làm, giải quyết vấn đề cơm áo trước đã. Hạ Phàm đi một vòng, phát hiện không có công việc nào phù hợp với mình. Dù sao thế giới này khác với thế giới văn minh hiện đại trước kia, không thể lúc đường cùng thì vào nhà máy vận vài con ốc là có thể vượt qua khó khăn. Bình tĩnh lại, phát huy sở trường, tìm ra ưu điểm của mình. Hạ Phàm đứng trước một quán ăn vắng khách, cố gắng suy nghĩ, ưu điểm của ta là gì nhỉ? Đẹp trai. Không được, ta không thể bán mỹ sắc của mình. Trí nhớ tốt. Không được, ở đây đâu có cần tính sổ. Ta choáng váng rồi, ta là một thanh niên hiện đại mới, học rộng tài cao, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, vậy mà lại không tìm được việc làm trong thời loạn thế này. Ngay lúc Hạ Phàm đang vô cùng bi khổ, tiểu nhị trong quán ăn vừa hay bước ra mời khách, nghe thấy tiếng than thở của Hạ Phàm, liền liếc mắt khinh bỉ, ngươi ư? Còn học rộng tài cao, e rằng ngay cả kể một câu chuyện cũng không xong. Hả? Đúng rồi, ý kiến hay. Hạ Phàm quay đầu nhìn quán ăn có vẻ vắng vẻ không hợp với cả con phố, túm lấy tiểu nhị nói, huynh đệ, ta thấy quán của ngươi làm ăn không tốt lắm, cho ta mượn một chỗ thi triển, nếu ta giúp các ngươi chiêu dụ khách, hôm nay ta lấy 1/3 lợi nhuận của quán, ngươi thấy thế nào? Tiểu nhị nghe vậy, lập tức không vui, đi đi đi, nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của ngươi, ngươi có tài cán gì mà giành khách của quán đối diện? Ta thấy ngươi chỉ là kẻ lừa ăn lừa uống thôi. Hạ Phàm nhìn sang, quán đối diện thủ đoạn rất cao, dùng toàn nữ nhân để tiếp đãi, nên sức hấp dẫn mạnh hơn bên này rất nhiều, khách khứa ra vào không ngớt. Hạ Phàm khẽ mỉm cười, tự tin nói, không cần nói nhiều, dù sao quán ngươi cũng chẳng có mấy khách, ta cứ mượn một chỗ, nếu không thành công thì cũng chẳng sao, nếu thành công, quán các ngươi có khách là vận may trời ban, ngươi nói có đúng không? Tiểu nhị còn định nói gì đó, lão bản quán ăn mặt tươi cười bước ra, gạt tiểu nhị sang một bên, hỏi Hạ Phàm, dám hỏi tiểu ca, chỗ có thể cho ngươi mượn, nhưng ngươi có thủ đoạn gì? Hạ Phàm chỉ tay vào quán đối diện đang chật ních người, nói, lão bản, ngươi dựng cho ta một tấm bảng ở cửa, viết 8 chữ tử cấm chi đỉnh, thiên ngoại phi tiên, đồng thời bảo tiểu nhị tùy tiện gõ trống khua chiêng tạo chút động tĩnh, xem ta làm thế nào đoạt khách từ miệng hổ. Lão bản đảo mắt một vòng, lập tức làm theo lời Hạ Phàm dặn dò. Càng, càng. Tiểu nhị cầm một chiếc đồng la, ra sức đập mạnh, lập tức thu hút ánh mắt kỳ lạ của người đi đường trên phố. Tử cấm chi đỉnh, thiên ngoại phi tiên. Ý gì vậy? Rất nhanh có người đi đường dừng lại nhìn những chữ trên tấm bảng gỗ trước cửa, nghi hoặc hỏi. Tử cấm chi đỉnh, chẳng lẽ là chỉ tòa thành trì vô cùng cao quý của Đại Minh Vương triều kia? Vậy còn thiên ngoại phi tiên là gì? Những chữ trên bảng nhanh chóng thu hút một số người đứng đó suy đoán. Hạ Phàm mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay cầm một chiếc quạt xếp đơn giản, nói, chư vị đã biết Tử Cấm Thành, há lại không biết Nhất Kiếm Tây Lai, thiên nhân hợp nhất chi khoáng thế thần thông thế không thể đỡ của Bạch Vân thành chủ. Lời này của Hạ Phàm vừa thốt ra, xung quanh đám đông lập tức xôn xao, rất nhiều người liền tụ tập lại. Thì ra là một người kể chuyện. Một người đưa tay ném ra một thỏi bạc, nói, kiếm đạo cao thủ ta thấy nhiều rồi, ta chưa từng nghe nói đến người nào kiêu ngạo như vậy. Ngươi hãy nói xem, thiên ngoại phi tiên là kiếm gì, nói hay ta sẽ thưởng lớn, nói không hay, thử, ta đập nát sạp của ngươi. Hạ Phàm cười tủm tỉm nói, hôm nay, ta không nói về kiếm pháp, mà là câu chuyện đằng sau Tử Cấm Chi Đỉnh. Chư vị nếu muốn nghe, xin mời ngồi xuống, nghe ta từ từ kể. Nhiều người xung quanh rảnh rỗi không có việc gì làm, liền ngồi xuống xung quanh, gọi tiểu nhị dọn trà, muốn nghe xem người kể chuyện trẻ tuổi này sẽ kể câu chuyện gì. Hạ Phàm thấy hiệu quả không tệ, lập tức thu hút được không ít người, hắn càng thêm tự tin, liền mở lời nói, nói về Nam Hải phi tiên đảo, có một kiếm đạo cao thủ, hiệu là Bạch Vân thành chủ. Mà trong cảnh nội Đại Minh, lại có một tòa Mai Hoa Sơn Trang, trang chủ Tây Môn Suy Tuyết được người đời gọi là kiếm thần. đám đông xung quanh lại xôn xao, đối với danh hiệu kiếm thần biểu thị có phần khoa trương. Nhưng trong góc, một số người khó bị phát hiện, ánh mắt bọn hắn đều lộ ra một tia hàn quang sắc bén. Đinh, kích hoạt điều kiện hệ thống, kích hoạt tuyết thư hệ thống. Đinh, chúc mừng ngươi nhận được tuyết thư hệ thống. Đinh, điểm kinh nghiệm hệ thống đã lên mạng, mở chế độ kể chuyện. Đinh, phần thưởng hệ thống đã lên mạng, mở chế độ tự chọn, ngẫu nhiên chọn thưởng. Đinh, rút thưởng hệ thống đã lên mạng, mở chế độ rút thưởng. Hạ Phàm đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên bị một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống làm cho kinh ngạc. Thì ra lão tử cũng là người có hệ thống à? Hạ Phàm điên cuồng than thở, sao không nói sớm kể chuyện có thể kích hoạt hệ thống? Ta hắn mẹ một ngày kể 10 bộ chuyện. Chương 2, khoáng thế võ học chương 2, khoáng thế võ học. Sau khi Hạ Phàm kích hoạt hệ thống, một loạt âm thanh nhắc nhở vang lên, cuối cùng tất cả các chức năng đều được lên mạng. Nhưng rõ ràng Hạ Phàm chưa đạt đủ điều kiện, nên tất cả các gói phần thưởng hệ thống, rút thưởng hệ thống đều chưa được sử dụng. Hạ Phàm cũng không nổi, vì hệ thống đã mở, vậy cứ theo trình tự mà kể chuyện, sau khi đạt đủ điều kiện chắc chắn sẽ có thể sử dụng hệ thống. Câu chuyện từ Cấm Chi đỉnh càng kể, Hạ Phàm càng say sưa, trong lúc đó còn thêm vào chút kiến giải của riêng mình, xung quanh dần dần thu hút càng lúc càng nhiều người đến nghe chuyện. Thì ra Diệp Cô Thành toàn thân sức đầy hương hoa không phải sợ người thấy mùi hôi thối từ vết thương trên người hắn, mà là sợ người khác phát hiện trên người hắn căn bản không có mùi hôi thối của vết thương. Hạ Phàm thong thả nói, trận chiến giữa Bạch Vân thành chủ và công tử Đường Môn ở Thục Trung hoàn toàn là một âm mưu, hắn giả vờ bị thương, dùng hương hoa che đậy, vì vậy đã lừa được rất nhiều người. Mọi người xung quanh chợt hiểu ra, lập tức vỗ tay, tiếng reo hò vang dội. Lúc này, sau một hồi thao tác của Hạ Phàm, quán ăn nhỏ đã chật ních người, tiểu nhị rót trà rót nước dọn thức ăn suýt nữa chạy gãy cả chân. Tiếng reo hò của mọi người khiến Hạ Phàm thấy điểm kinh nghiệm hệ thống tăng vọt, thì ra tiếng vỗ tay và sự công nhận có thể tăng điểm kinh nghiệm hệ thống sao? Bạch Vân thành chủ kia thâm mưu biến lự, trí tuệ phi thường, thao túng mọi người trong lòng bàn tay. Hạ Phàm thở dài một tiếng với những người xung quanh đang nghe say sưa, lập tức mọi người cảm thấy sắp có bước ngoặt xuất hiện, nhao nhao dựng hai lên, mắt chăm chú nhìn Hạ Phàm. Quả nhiên, nghe Hạ Phàm nói, đúng như câu nói trí giả ngàn lo ắt có một sơ suất, Bạch Vân thành chủ tính toán đủ đường, nhưng vẫn bị Lục Tiểu Phụng bóc cách tìm ra sơ hở, phát hiện cuộc quyết đấu với kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết chẳng qua chỉ là một cái cớ. Khách nghe chuyện xung quanh nghe xong, lập tức có người tiếc nuối, có người reo mừng, có người khinh thường. Đối với việc âm mưu của Diệp Cô Thành bị bại lộ, ý kiến của mọi người không đồng nhất. Hạ Phàm nhìn biểu cảm của mọi người, vô cùng hài lòng với hiệu quả kể chuyện của mình, nói: "Cuối cùng, Bạch Vân thành chủ bị Thiên Quân Vạn Mã bao vây, đã là cục diện chắc chắn phải chết, nhưng Bạch Vân thành chủ vẫn đến từ Cấm Chi đỉnh để phân cao thấp với kiếm thần." Nghe đến đây, không ít khách nghe chuyện xung quanh đều vỗ tay. Hay, coi như hắn vẫn là một hảo hán, đến nước chết vẫn dám đi ứng hẹn. Không sai, không uổng công hắn tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới này. Sau đó thì sao? Kể tiếp đi. Khách nghe chuyện thúc giục. Lúc này xung quanh đã chật kín người, không chỉ trong quán ăn, ngay cả trên đường lớn bên ngoài cũng có người kê ghế, cố gắng luôn cổ nghe kể chuyện. Rõ ràng hiệu quả kể chuyện của Hạ Phàm rất tốt, đã thu hút lượng khách không thể đếm xuể cho quán ăn nhỏ. Lão bản đã cười toe toét ở quầy thu ngân, hôm nay coi như kiếm bội. Muốn biết hậu sự, xin nghe hồi sau phân giải. Hạ Phàm nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm nói. Lập tức xung quanh một tràng la ó, tất cả khách nghe chuyện đều vô cùng bất mãn, đang nghe đến đoạn gay cấn, không ngờ tiên sinh kể chuyện này lại không kể nữa, đây chẳng phải là treo người ta lên sao? Hạ Phàm bất đắc dĩ nói, chư vị, ta đã kể ba canh giờ rồi, các ngươi đã ăn hai lượt cơm, gạo, rau, trà nước trong quán đều bị các ngươi ăn sạch rồi, ta bây giờ khô cả cổ họng lại đói lại khát, cho ta nghỉ ngơi một lát đi. Các ngươi ngày mai lại đến nhé. Nghe Hạ Phàm nói vậy, mọi người mới chịu thôi, sau khi để lại tiền thưởng, ai nấy tản đi. Đinh. Điểm kinh nghiệm hệ thống đã đầy, nhận được một cơ hội tự chọn hoặc ngẫu nhiên chọn thưởng. Hạ Phàm nhấp một ngụm trà, đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, hắn vội vàng mở hệ thống ra xem, lập tức mừng rỡ không thôi. Phần thưởng hệ thống được chia thành hai chế độ, một là tự mình chọn một phần thưởng từ danh sách hệ thống đưa ra, hai là để hệ thống ngẫu nhiên chọn một phần thưởng. Phẩm chất phần thưởng được chia thành phần thưởng phổ thông, phần thưởng cao cấp, phần thưởng cực phẩm và phần thưởng truyền thuyết. Trong danh sách phần thưởng tự chọn đa số là phần thưởng phổ thông kèm theo một phần thưởng cao cấp, nhưng phần thưởng ngẫu nhiên tuy là rút thăm mù nhưng có cơ hội nhận được phần thưởng cực phẩm. Hạ Phàm nhìn thấy phần thưởng tự chọn đều là những vật phẩm phàm phẩm như ngũ hành quyển phổ nội gia công pháp thất tinh đao hàn thiết kiếm có một phần thưởng cao cấp là dịch cân kinh nhưng Hạ Phàm không vừa mắt. Hay là chọn ngẫu nhiên đi. Hạ Phàm vô thức nói. Đinh. Ký chủ chọn phần thưởng ngẫu nhiên. Đinh. Xin chờ. Đinh. Chúc mừng ngươi nhận được cực phẩm công pháp vô cầu dịch quyết. Tương đạo ấn ký nhanh chóng xuất hiện trong ý thức của Hạ Phàm. Vô cầu dịch quyết được mệnh danh là thuận theo tự nhiên chi đạo có thể đạt đến lực lượng càn khôn, đã được Hạ Phàm thu nhận điện tịch kinh văn. Đây là một môn khoáng thế võ học trong phong vân. Hiện tại thân thể ta đơn bạc, tay không có sức chói gà, môn công pháp yêu cầu cực thấp này lại vô cùng phù hợp với ta. Hạ Phàm trong lòng vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên, chưa kịp để Hạ Phàm thử nghiệm vô cầu dịch quyết, âm thanh hệ thống lại một lần nữa vang lên. Đinh. Điểm kinh nghiệm rút thưởng hệ thống đã đầy, nhận được một cơ hội rút thưởng, có chọn rút thưởng ngay bây giờ không? Hạ Phàm xem xét kỹ điều kiện rút thưởng hệ thống, phát hiện chế độ rút thưởng hệ thống này cũng khá thú vị, rút thưởng cũng chia làm 4 cấp độ phẩm chất, nhìn điểm kinh nghiệm hôm nay của mình, chỉ là phần thưởng giữa phổ thông và cao cấp mà thôi, nên nếu rút thưởng thì phần thưởng nhận được tối đa là phần thưởng cao cấp. Nhưng rút thưởng hệ thống có một thiết lập đặc biệt, chỉ cần rút 10 lần liên tiếp, chắc chắn sẽ nhận được ít nhất một phần thưởng cực phẩm. Có thể là cực phẩm đan dược, có thể là cực phẩm công pháp, có thể là cực phẩm trang bị. Hơn nữa, ngay cả 10 lần rút thưởng phổ thông tích lũy lại, cũng có thể kích hoạt hiệu ứng rút 10 lần liên tiếp. Hạ Phàm lúc này do dự, chế độ rút thưởng hệ thống khó đáp ứng điều kiện hơn, thanh kinh nghiệm cũng dài gấp đôi so với phần thưởng hệ thống, ngay cả rút thưởng phổ thông cũng có chút khó khăn. Không đổi, dục tốc bất đạt, dù sao ta đã nhận được vô cầu dịch quyết rồi, cứ ổn định trước đã. Hạ Phàm cuối cùng vẫn chọn tích lũy phần thưởng, chờ đợi rút 10 lần liên tiếp, muốn kiếm một phần thưởng cực phẩm. Lần kể chuyện đầu tiên, Hạ Phàm không chỉ kích hoạt hệ thống, thậm chí còn nhờ biểu hiện tốt mà nhận được gói phần thưởng hệ thống, rút thưởng hệ thống, điều này khiến tâm trạng hắn rất tốt. Ha ha, tiểu ca có nghề đấy. Lão bản cười tủm tỉm đi tới, đưa cho Hạ Phàm một gói nhỏ, nói, đây là thù lao tiểu ca đáng được nhận. Hạ Phàm đưa tay nhận lấy, cân nhắc một chút, không nhẹ, hắn nở một nụ cười hài lòng. Vì tiểu ca đã kéo khách cho ta cho tiểu ca một lời khuyên. Lão bản đột nhiên trầm mặt xuống nói, nếu ngươi yêu quý tính mạng, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm một môn phái mạnh mẽ mà nương tựa đi. Hạ Phàm vẻ mặt nghi hoặc, tại sao phải chạy? Ngày mai ta không kể chuyện nữa sao? Lão bản nói, tiểu ca, ngươi thực sự không biết sao? Đại Minh Vương triều thật sự có một kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết và Bạch Vân thành chủ. Nhưng hiện tại bọn hắn còn chưa gặp mặt, ngươi bịa chuyện về bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta đi. Hạ Phàm lập tức xấu hổ, thì ra thời gian tuyến của bọn hắn còn chưa trải qua Tử Cấm Chi đỉnh sao? Chương 3, Thủy Hoàng Đế hứng thú chương 3, Thủy Hoàng Đế hứng thú. Hạ Phàm thực sự không ngờ mình nhất thời sơ suất, đã ngấm ngầm gieo họa. Nếu tiếp tục kể chuyện ở đây, dù là trong lãnh thổ đại đường, những cường giả tông sư cảnh trở lên như Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, lại là người giang hồ không có chức quan nhà nước, vượt biên giới đến tìm hắn gây phiền phức quả thực quá dễ dàng. Phân chia cảnh giới tu vi của thế giới này, theo những gì Hạ Phàm biết, đại khái chia thành hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, vân vân. Hậu thiên cảnh giới là lực lượng phàm tục võ lâm bình thường, là cảnh giới sức người có thể đạt tới. Tiên thiên cảnh giới là cảnh giới đã đạt đến nạp khí quy nguyên, đúc thành tiên thiên cương khí, có thể cảm nhận tiên cơ khí tượng, lờ mờ đã chạm đến cảnh giới đỉnh cao của nhân loại. Mà tông sư cảnh giới là cảnh giới vạn nguyên quý nhất, trên cảm thiên tính, dưới thừa bản lưu, đã là cảnh giới cực hạn của nhân loại. Tương truyền, đại tông sư cảnh giới càng là ranh giới giữa phàm nhân và siêu phàm cảnh, là thiên hiểm khó vượt qua. Còn về sự tồn tại huyền diệu của siêu phàm cảnh giới trở lên, người đời bàn tán xôn xao, đều là những tồn tại mà phàm nhân khó lòng suy đoán và chạm tới, khó hiểu, khó lĩnh ngộ, khó tiếp cận. Kiếm thần cụ thể là cảnh giới gì Hạ Phàm hiện tại chưa nhập võ đạo, nên không tiện phán đoán, hắn trong lòng trước tiên phán đoán là tông sư cảnh giới. Hắn làm việc gì cũng thích nhìn xa trông rộng, nếu Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành thực sự là tông sư cảnh giới, thì việc chạy từ Trung Châu đến Hãng Châu tìm hắn gây rắc rối, e rằng sẽ nhanh hơn tiên thiên cường giả rất nhiều. Hạ Phàm suy nghĩ kỹ lưỡng, cũng không quản ngày mai những khách nghe chuyện kia đến không đợi được hồi sau phân giải có phá tan quán rượu này hay không, hiện tại hắn cứ chuẩn đi trước đã. Đại Minh Vương triều ở Trung Châu nằm chính nam của Thịnh Đường Đế quốc thuộc Hãng Châu, đi về phía bắc là vùng đất lạnh lẽo ngoài biên hải, Hạ Phàm chắc chắn sẽ không đi chịu khổ, đi về phía đông bắc là Đại Tống thuộc Ung Châu, Hạ Phàm xưa nay không thích Đại Tống nên từ chối đi Ung Châu. Cuối cùng hắn đành chọn cương vực Đại Tần thuộc Hoa Châu ở phía tây nam. Đại Tần có khí tượng chư tử bách gia tranh minh, Thủy Hoàng Đế trong lòng bao hàm khí chất hoàn vũ. Hạ Phàm tự nghĩ nếu mình phô bày chút thủ đoạn, nói không chừng cũng có thể sống sót ở Đại Tần. Sau một hồi tính toán, Hạ Phàm lập tức từ biệt lão bản quán ăn, cầm thù lao của mình tiến về phía tây nam Hoa Châu. Và câu chuyện về người kể chuyện ở Lũng Hữu tiểu trấn nhanh chóng lan truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, thiên hạ Cửu Châu rất nhanh đều biết có một thanh niên cuồng vọng dám bình phẩm chuyện, tự ý phong kiếm thần. Kiếm đạo thiên hạ như leo vách đá cầu đạo, núi này còn thấy núi khác hùng vĩ. Thế gian ha có ai dám nhận hai chữ kiếm thần? Có người vô cùng bất mãn nói, thì ra trong Đại Minh Vương triều ta lại có một kiếm thần. Ta quả là cô lậu và văn. Bang chủ hùng bá của Thiên Hạ hội, người đang tung hoành ở rìa giang hồ, lộ ra ánh mắt khinh miệt, không biết lao bất tử độc cô thành và vô danh của Trung Hoa Các nghe được tin này, có nảy sinh ý muốn đi gặp mặt một phen không? Trung Hoa Các. Một nam nhân tiêu sái đang kéo nhị hồ với vẻ mặt tự nhiên, trong ánh mắt sâu thẳm lờ mờ lộ ra một tia ưu sầu nhàn nhạt. Kiếm thần. Nam nhân cười nhạt, nhị hồ trong tay không dừng lại, hắn mỉm cười nói, hậu sinh khả úa. Đại Tần Đế quốc, Hàm Dương thành, hoàng cung. Thủy Hoàng Đế nghe Trung Sa phủ lệnh triệu cao bẩm báo, lông mày khẽ nhíu, kiếm thần. Cương vực Đại Minh lại xuất hiện cao thủ cái thế. Cái Nhiếp tiên sinh xưng là kiếm thánh, ngươi thấy các ngươi ai mạnh ai yếu? Cái Nhiếp đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi mở hai mắt, nhàn nhạt nói, thư danh mà thôi, không đáng nhắc tới. Theo ta được biết, trong cảnh nội Đại Minh cũng có một kiếm thánh, người này càng đáng sợ hơn. Vậy hạ nên đặt ánh mắt lên người kể chuyện kia, tự ý phong danh hiệu, lại ở trong đại đường kể chuyện Đại Minh, e rằng có ý đồ khác. Thủy Hoàng Đế suy nghĩ một chút, khá đồng tình với lời nói của Cái Nhiếp. Kể từ khi người kể chuyện trẻ tuổi kia kể một đoạn chuyện, đã gây ra một sự chấn động không nhỏ trong lĩnh vực kiếm đạo của Thiên Hạ Cửu Châu, người kể chuyện bình thường nào có bản lĩnh này. Nếu hắn có ý đồ, át hẳn là lớn lao. Thủy Hoàng Đế lộ ra ý cười, tiên sinh cho rằng quả nhân có cơ hội thu hắn vào dưới trướng không? Cái Nhiếp gật đầu, một lời động Cửu Châu, người này không phải kẻ phàm tục, bệ hạ có thể thử một lần. Thủy Hoàng Đế liếc nhìn Triệu Cao, trầm giọng nói, Triệu Cao. Triệu Cao giữ tư thái cực thấp, vô cùng cung kính, thần có mặt. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Thần hiểu. Triệu Cao được Thủy Hoàng Đế ngầm cho phép, chậm rãi lui ra khỏi đại điện, trên khuôn mặt cung kính, lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Hạ Phàm không hề biết mình đã bị nhiều thế lực để mắt tới, sau một tháng dài gian khổ, hắn cuối cùng đã vượt qua địa giới Hán Châu, ra khỏi cương thổ Thịnh Đường, đến khu vực thượng nguồn Hán Thủy, nơi giao giới của ba châu Trung Châu, Hán Châu, Hoa Châu. Trong tháng này, Hạ Phàm mỗi ngày tu luyện vô cầu dịch quyết, hắn vấn đạo cầu tâm, chân ta tự nhiên, thuận theo quy luật thiên đạo mênh mông, tu vi tiến triển thần tốc. Cơ thể bốn trống rông của hắn có điểm khởi đầu cực cao, trực tiếp lấy bí tịch cực phẩm làm nền tảng, lại là thuật phù hợp với tâm tính của hắn, thuận theo đại thế thiên đạo. Vì vậy, chỉ trong vòng một tháng, nội công, chiến lực của hạ phàm tăng tiến nhanh chóng. Hậu thiên cửu trọng cảnh giới, hắn gần như đã luyện đến tầng 8, nếu hắn có thể duy trì tốc độ và tâm thái này mà luyện tiếp, tiên thiên cảnh giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Đây chính là lợi ích của việc tu luyện thượng phẩm công pháp, tu luyện nhanh chóng mà không có tác dụng phụ. Hạ phàm trong lòng vui vẻ đi đến bờ sông, rửa mặt cho tỉnh táo, chuẩn bị tiến vào địa giới Hoa Châu. Và hạ phàm đang có tâm trạng vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra ở khúc quanh của dòng sông có một cô mẹ đang tắm trong nước. A, thế là sự xuất hiện lô mãng của hạ phàm đã gây ra một tiếng thét kinh hoàng của nữ tử. Ông. Cùng lúc tiếng thét vang lên, sóng nước cuộn trào, một đạo bạch hà phun ra, thiếu nữ trong sông đưa tay vội vàng cuốn y phục lên người, trong tay lại rút ra một thanh trường kiếm, run tay hóa thành một đoàn kiếm hoa, thế đến nhanh như chớp, khoảng cách một trượng chỉ trong nháy mắt đã tới, chỉ thấy kiếm thế sắc bén nhưng lại linh hoạt đa biến, trong khoảnh khắc một kiếm đi ra ba chiêu liên tiếp, thẳng đến hết hầu, hai mắt, tim ba chỗ yếu hại của hạ phàm. Ây da, ai vậy? Hạ phàm lạnh lùng bị một kiếm bạo phát này đâm tới, miệng la lên, nhưng tay lại không chậm, hắn gần đây tu luyện vô cầu dịch quyết đã có chút thành tựu, lập tức chân khẽ nhún một cái, người bật dậy lùi về phía sau, đồng thời ra tay khẽ điểm vào thanh kiếm đang đâm tới, đầu ngón tay phun ra nội kình, lập tức đánh bật thanh kiếm bay ra ngoài. Nữ tử kia rõ ràng công phu còn thô thiển, bị hạ phàm một ngón tay đánh bay trường kiếm, người rên lên một tiếng, lảo đảo vài bước suýt ngã. Hạ phàm đứng vững thân hình, lúc này mới nhìn rõ dung mạo của thiếu nữ tuổi hoa kia, quả thực là thủy phụ dung đẹp không tả xiết. Thiếu nữ đưa tay kéo chặt y phục che đi xuân quang bị lộ, vô cùng phẫn nộ, đồ lãng tử, sao lại vô liêm sỉ như vậy? Ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây, bạo phạm cô mẹ, thất lễ rồi. Hạ phàm càng nhìn càng thấy thiếu nữ này xinh đẹp động lòng người, vô thức mở miệng hỏi, kiếm pháp vừa rồi quả thực sắc bén, chắc chắn là xuất thân danh môn, cô mẹ xương danh đi. Nga Mi, Chu Chỉ Nhược. Thiếu nữ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ phàm, còn ngươi? Tại hạ Hạ phàm. Hạ phàm nào? Hạ phàm chính là Hạ phàm a. Khách kể chuyện lũ hữu, Hạ phàm. Chương 4, cô mẹ quả thực là tư sắc hơn người. Chương 4, cô mẹ quả thực là tư sắc hơn người. Khách kể chuyện lũ hữu. Hạ phàm nghe xong lập tức phản ứng lại, hóa ra chuyện kể chuyện của mình ở lũ hữu lại lan truyền nhanh đến vậy, tốc độ truyền tin còn nhanh hơn cả hắn, người hắn còn chưa ra khỏi địa giới Hán Châu, kết quả người ở các nơi khác trong thiên hạ Cửu Châu lại nghe biết danh tiếng của hắn trước rồi sao? Ta nổi tiếng rồi sao? Hạ phàm lộ vẻ mặt nghiêm trọng, không hề có chút vui mừng nào, tục ngữ nói người nổi tiếng thị phi nhiều, điều này có chút bất lợi cho việc hắn bày sạp kể chuyện sau này à. Rất dễ bị người khác để mắt tới. Xem ra phải tranh thủ thời gian tu luyện mới được, dựa vào sự tiện lợi của hệ thống để nhanh chóng vượt khởi, như vậy mới có vốn liếng để xông pha thế gian. Khu khu. Hạ phàm khẽ ho hai tiếng, nhìn Chu Chỉ Nhược, nói, tuy còn hơi non một chút, nhưng quả thực là tư sắc hơn người. Vô liêm sỉ. Chu Chỉ Nhược không màng y phục cướp súng, mặc vào người, giơ kiếm chỉ vào Hạ phàm, giận dữ quát, chúng ta vừa cùng ma giáo Thiên Địa Phong Lôi ác chiến một trận, đã nói rõ mỗi bên đình chiến, ngươi là gian tế ma giáo lại lén lút mò đến sau lưng chúng ta, chắc chắn là lại có ý đồ xấu. Hạ phàm cạn lời nói, ngươi vừa nói ta là khách kể chuyện lũng hưu, ta mới từ lũng hưu ở Đông Bắc Hán Châu đến, các ngươi giao chiến với ma giáo là ở hướng Tây Nam phải không? Ngươi nói cho ta biết, điều này có mâu thuẫn không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Chỉ Nhược lập tức đỏ bừng, có vẻ hơi luống cuống, cái này. Hạ phàm cười hỏi, ta lại muốn hỏi ngươi, Nga Mi các ngươi đánh nhau với ma giáo, sao ngươi lại một mình trốn ở nơi hoang sơn dã lĩnh này bơi lội? Bởi vì nàng chúng hoan hỉ tán một ngày của chúng ta, toàn thân nóng rát khó chịu, ha ha. Nàng không tìm nam nhân, thì chỉ có thể ngâm mình trong nước vận công giải độc thôi. Theo một giọng nói thu kịch vang lên, trong rừng cây gần đó, hơn 10 người ùa ra. Yêu nghiệt ma giáo. Chu Chỉ Nhược mặt đầy phẫn hận, trong mắt vừa giận vừa sợ, các ngươi quả nhiên không giữ lời, muốn chặn đường về của chúng ta. Nam tử cầm đầu cười lạnh nói, lao ni cô diệt tuyệt cũng chẳng kém cạnh, dẫn người đánh lén vân đàn tây bắc của chúng ta, một mùi lửa đốt cháy không ít vật tư của chúng ta hòa nhau thôi. Hạ phàm nhìn ra, Chu Chỉ Nhược nhỏ bé này hiện tại vẫn còn tuổi hoa, chỉ là Diệt Tuyệt và Dương Tiêu mượn cớ chuyện kỳ hiệu phù mà khai chiến, mà hiện tại vẫn chưa đến thời điểm lục đại phái vây công Quang Minh Đỉnh. Hai phái rõ ràng vừa đánh một trận ác liệt gần đây, không may bị mình đi ngang qua gặp phải. Hạ phàm khẽ dịch chuyển hai bước, đứng sang một bên. Đứng lại. Đệ tử ma giáo lập tức quát Hạ phàm, thấy ngươi lén lút ở đây, chắc chắn là kẻ xấu. Hôm nay giết chết hai người các ngươi, để lão ni cô Diệt Tuyệt biết Thiên Địa Phong Lôi tứ môn chúng ta vẫn còn chút bản lĩnh. Hạ phàm vô cùng cả lời, này, các ngươi là ma giáo? Ma giáo? Kẻ xấu là các ngươi được không? Ta chỉ là người đi đường, khách kể chuyện lũ hữu, nghe nói chưa? Ta chính là ta. Đám người minh giáo đều sững sờ, sau đó vẻ mặt âm trầm nói, chưa nghe nói, bớt nói nhảm đi, nạp mạng đi. Hạ phàm nhìn vẻ mặt bọn hắn, làm sao không biết bọn hắn chắc chắn đã nghe qua danh hiệu khách kể chuyện lũ hữu. Kết quả lại muốn giả ngu ra tay, phong cách hành sự quả nhiên quái gở, không hổ danh ma giáo. Hừ. Chu Chỉ Nhược nhỏ bé tuy công phu còn thô thiển, nhưng gan dạ không hề kém, cầm trường kiếm lên, lập tức giao chiến với đám người minh giáo. Đường dây dưa với nàng, ba bốn người cầm chân nàng, nàng vận công càng lâu, hoan hỉ tán một ngày càng phát tác nhanh. Nam tử cầm đầu chỉ huy, những người còn lại đi chém chết tên đứng xem náo nhiệt này. Hạ phàm nắm chặt nắm đấm, trong lòng một cơn giận bốc lên. Nhưng rất nhanh một ý nghĩ quỷ dị nổi lên, vẻ mặt giận dữ của hắn tan biến, thay vào đó là nụ cười đầy tà ác. Lũ kiến hôi hậu thiên tam trọng cảnh giới nho nhỏ, cũng dám ra tay với ta. Hạ phàm nhìn hơn 10 người đang xung tới, hai lòng bàn tay bật ra, một tay đón đỡ, một tay hai sao, nội công toàn thân quần quần phóng thích ra, nộ đạo phách ngạ, nhất khí cắn khôn. Ông. Trong khoảnh khắc, trong vòng một trượng quanh hạ phàm hình thành một bức tường khí vô hình, công lực thâm hậu như sóng to gió lớn của tới. Đệ tử Minh giáo nhao nhao vận công chống cự, kết quả bị tình khí vô cầu dịch quyết của hạ phàm trực tiếp đánh bay ra ngoài, hơn 10 người trong nháy mắt đều bị hất tung ngã xuống, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Mấy đệ tử Minh giáo đang trêu đùa Chu Chỉ Nhược bị động tĩnh bên này thu hút, quay đầu nhìn lại, lại thấy hạ phàm hai tay phát công lực đánh bay hơn 10 người. Tiên tiên cao thủ. Có người kinh hô, là tiên tiên cao thủ. Chết tiệt, chạy mau. Những người khác bị chiêu này của hạ phàm dọa sợ mất hết ý chí chiến đấu, đao kiếm nhao nhao vứt xuống đất, quay người muốn chạy. Ai chạy người đó chết. Hạ phàm quát lớn, chẳng lẽ các ngươi cho rằng với khinh công của các ngươi có thể chạy thoát ta? Thực tế những người khác sợ đến hai chân mềm nhũn, căn bản không nhấc nổi bước chân. Cậu thêm bị hạ phàm dọa nạt như vậy, lập tức không ai dám động đậy nữa. Chu Chỉ Nhược nhỏ bé vẻ mặt kinh ngạc nhìn hạ phàm, ánh mắt nàng khác hẳn lúc nãy. Đừng ngây người ra đó, có biết điểm huyệt không? Tập trung bọn hắn lại, rồi lần lượt điểm huyệt, ngăn bọn hắn chạy loạn. Hạ phàm nói với Chu Chỉ Nhược, hắn hiện tại không phải là tiên thiên cao thủ gì, đây chỉ là đặc tính nhập môn của vô cầu dịch quyết mà thôi. Chu Chỉ Nhược lúc này cũng lầm tưởng hạ phàm là một tiên thiên cao thủ, lời hắn nói không dám trái, thêm vào việc hạ phàm ra tay thu thập đệ tử Minh giáo, nên Chu Chỉ Nhược lập tức làm theo từng bước. Không lâu sau, một nhóm đệ tử Minh giáo đều bị bắt lại, điểm huyệt đạo, ngồi thành hàng. Đại hiệp, ngươi muốn làm gì? Một đệ tử Minh giáo khóc lóc nói, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, hôm nay chúng ta nhận thua rồi, ngươi làm ơn cho chúng ta một cái chết thống khoái đi. Hạ phàm cười hì hì ngồi xuống trước mặt bọn hắn, nói, các ngươi biết ngoại hiệu của ta là gì không? Khách kể chuyện lũ hữu. Chu Chỉ Nhược đang vận công bức độc bên cạnh vô thức nói, đám đệ tử Minh giáo đều gật đầu, trong tình huống này, bọn hắn cuối cùng cũng không che giấu việc đã nghe qua danh hiệu của Hạ phàm. Đúng, ta chính là người kể chuyện. Hạ phàm mỉm cười với mọi người, cho nên, hứng thú của ta đến rồi, ta muốn kể chuyện. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe ta kể xong, ta sẽ thả các ngươi tự do. Không phải chứ? Có chuyện tốt như vậy sao? Một đệ tử Minh giáo kinh ngạc hỏi. Ta nói một lời giữ chí đỉnh. Hạ phàm gật đầu nói, hắn trong lòng muốn thử nghiệm hệ thống, có phải chỉ cần bước vào trạng thái kể chuyện, lập tức có thể kích hoạt hệ thống hay không, nên hắn không tiếp trói nhóm người này, cưỡng chế bọn hắn nghe chuyện. Không được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Chỉ Nhược đỏ bừng, nói, bọn hắn là người ma giáo, vô số người võ lâm bị bọn hắn tàn hại, không thể dễ dàng thả bọn hắn như vậy. Ê, bình tĩnh. Hạ phàm nói với Chu Chỉ Nhược, nếu ngươi có thể an tâm nghe chuyện, đợi ta kể xong, ta giúp ngươi giải độc. Người này thật là cổ quái. Đệ tử Minh giáo và Chu Chỉ Nhược trong lòng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi về Hạ phàm, người vừa chính vừa tà. Vậy muốn nghe chuyện gì, có thể để chúng ta tự chọn không? Một đệ tử Minh giáo nói, ta muốn nghe các hạ phân tích kim bình mai. Ta đi ngươi. Hạ phàm không nhịn được, xông lên đá hai cái, mày là tù nhân mà còn dám gọi tên chuyện này để nghe. Chương 5, cái thế chí tôn bố cục chương 5, cái thế chí tôn bố cục sau một hồi thu thập của Hạ phàm. Thính giả xung quanh cuối cùng cũng im lặng, ngay cả Chu Chỉ Nhược cũng không dám thở mạnh, tất cả mọi người đều lắng tai nghe. Hạ Phàm đi đi lại lại hai bước, suy nghĩ một lát, linh quang chợt lóe, mỉm cười nói, có rồi, từ hôm nay, ta sẽ bắt đầu kể một câu chuyện thành tiên. Chu Chỉ Nhược và những người khác đều vẻ mặt mở mịt, thành tiên? Trên đời thực sự có tiên sao? Chư vị xin nghe ta từ từ kể. Hạ Phàm vuốt tay cười, trong lòng sắp xếp một chút, chậm rãi kể, nói về vũ trụ vô cực, bát hoang hoàn vũ, giữa các ngôi sao ngân hà, có một chiếc quan tài cổ bằng đồng được vô số hung thú trong truyền thuyết giẫm đạp qua tinh hà, từ từ bay đến. Mọi người nghe xong, tưởng tượng cảnh tượng quái dị của hồng hoang hung thú kéo quan tài cổ bằng đồng đi trong thiên vũ tối tăm, không khỏi đều dùng mình một cái. Chiếc quan tài cổ bằng đồng đó vượt qua tinh hà mà đến, lại vì nhân quả của một người mà đến. Hạ Phàm hạ giọng, nói với mọi người, đó là một giấc mộng hoang đường, nhưng lại là một khúc ca ngợi thành tiên, tất cả duyên khởi từ đây. Mọi người dần dần bị ngữ cảnh của Hạ Phàm dẫn vào câu chuyện, bắt đầu nghe hắn miêu tả sự kiện hồng hoang vĩ đại, sóng gió về việc thành tiên đó. Và ngay khi mọi người bắt đầu nhập tâm, Hạ Phàm nhận thấy thanh kinh nghiệm hệ thống động đậy, mặc dù điểm kinh nghiệm tăng lên cực kỳ chậm, nhưng quả thực là hắn vừa mở chế độ kể chuyện, và chỉ cần có thính giả lắng nghe, hắn liền có thể nhận được kinh nghiệm. Hạ Phàm lập tức hiểu rõ cơ chế hệ thống, càng thêm tự tin. Thì ra trên cổ tinh đong đóng kia lại chôn giấu một tội ác lớn, một nhóm phàm nhân bước vào phong ấn chi địa của tà sát hung ma, lập tức chính là tìm đường chết trong bầy sư tử. Hạ Phàm thì thầm miêu tả, kể lại từng sự việc xảy ra trong bảo sát trên cổ tinh đong đóng, mọi người xung quanh đều sợn gai úc. Chu Chỉ Nhược cũng sợ đến mặt tái nhợt, nói, bọn hắn vô duyên vô cớ bị kéo đến ác địa hài tinh đom đóm kia, thành tiên kiểu gì? Hạ Phàm lắc đầu, nói, trong đó ẩn chứa vài cơ mật phục bút lớn, đều liên quan đến bố cục của một nhóm cái thế chí tôn vô thượng. Mà trong đó có một tay, chính là một nữ đế khoáng cổ tuyệt kim đã thả xuống một quân cờ trong hồng trần. Quân cờ? Đám người Minh giáo vô cùng nghi hoặc hỏi, thì ra quan tài cổ bằng đồng vượt qua tinh hà, đằng sau còn có nguyên do khác. Không sai, đó là một câu chuyện cảm động không vì thành tiên, chỉ vì chờ đợi đóa hoa tương tự trở về trong hồng trần. Hạ Phàm nói, câu chuyện này hơi lộn xộn a. Đệ tử Minh giáo nói, ngươi kể chuyện được không vậy? Hạ Phàm xông lên tát hai cái, bảo các ngươi cứ ngắt lời ta, tiết lộ cho các ngươi còn cảm nhận. Ây ra, đừng đánh. Kể tiếp đi. Nói về việc trong cổ sát kinh động một tát ma, mọi người vốn đang trong đường cùng, đột nhiên Liều Ám Hoa Minh tỉnh cờ gặp được pháp bảo khắc địch, trong cổ sát hóa ra còn có huyền cơ khác. Hạ Phàm mở miệng kể tiếp. Lúc này tốc độ tăng kinh nghiệm của Thanh kinh nghiệm đột nhiên tăng nhanh, Hạ Phàm nhíu mày, trong lòng khẽ động suy tư, gần đây chắc chắn lại có người đến, hơn nữa đang trốn trong bóng tối nghe hắn kể chuyện, nên điểm kinh nghiệm hệ thống tăng lên. Hạ Phàm bất động thanh sắc, âm thầm vận chuyển pháp môn vô cầu dịch quyết, tăng cường nội công củng cố cảm ứng ngũ quan xung quanh, đồng thời miệng vẫn đang kể câu chuyện thành tiên kia. Sau khi mọi người nhận được pháp khí trong cổ sát, lập tức không còn tà linh xâm hại nữa, kẻ đại ác cuối cùng cũng lộ ra chân thân, lại là một con cá xấu mà. Lúc này cách đó 20 trượng, có hai bóng người lén lút từ từ nhô đầu ra, phía sau bọn hắn 10 trượng, còn mai phục nhiều người hơn. Người này thật là cổ quái a. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu nói với nam tử tuấn tú tiêu sái bên cạnh, hắn bắt các huynh đệ trong giáo cũng không làm khó, lại ở đó kể chuyện. Hơn nữa câu chuyện này còn khá hay, Dương Tả Sứ, ngươi nghĩ sao? Quan Minh Tả Sứ Dương Tiêu nghiêng thai lắng nghe, với nội công của hắn có thể nghe rõ ràng giọng nói của Hạ Phàm và từng chi tiết của câu chuyện hắn kể. Không đổi, nghe chuyện trước đã, ngày nào cũng ngồi trên Quang Minh đỉnh chán chết rồi, các huynh đệ dù sao cũng không có việc gì, nghe chuyện một chút cũng không tệ. Được rồi, nghe chuyện. Thế là Thanh Dực Bức Vương cũng ngồi xổm xuống, tiếp tục nghe Hạ Phàm kể chuyện. Nhóm đệ tử Minh giáo phía sau thì khổ sở hơn, nội công của bọn hắn không đủ mạnh, chỉ có thể dựa vào một số người có nội lực tốt hơn thuật lại câu chuyện thành tiên lúc này. Thì ra tiểu đội Thiên Địa Phong Lôi này đi nửa ngày không thấy quay về, Dương Tiêu dẫn người đến chi viện, lại bất ngờ phát hiện bọn hắn đều bị khách kể chuyện lũng hưu trong truyền thuyết bắt giữ, đang ở đó nghe chuyện. Thế là đám người Minh giáo chọn cách án binh bất động nhanh chóng chuyển sang chế độ thính giả. Lúc này câu chuyện của Hạ Phàm cuối cùng cũng đi vào giai đoạn bắt đầu, sau một hồi dày vào này, mặc dù mọi người thương vong nặng nề, nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh cuối cùng, quan tài cổ bằng đồng một lần nữa khởi hành, cuối cùng đã đến nơi định mệnh. Mắt Chu Chỉ Nhược sáng lên, vui mừng hỏi, "Ồ, bọn hắn ngồi quan tài cổ bằng đồng đến đâu rồi? Đến đất thành tiên sao?" Các đệ tử Minh giáo khác cũng đều vẻ mặt mong chờ Hạ Phàm kể tiếp. Đinh, điểm kinh nghiệm hệ thống đã đầy, nhận được một cơ hội tự chọn hoặc ngẫu nhiên chọn thưởng. Một tiếng vang nhẹ, âm thanh nhắc nhở hệ thống vang lên, Hạ Phàm lại một lần nữa kích hoạt điều kiện phần thưởng. Chọn phần thưởng ngẫu nhiên. Đinh, ký chủ chọn phần thưởng ngẫu nhiên. Đinh, xin chờ. Đinh, chúc mừng ngươi, nhận được một viên trung cấp nguyên linh đan. Sơ cấp nguyên linh đan sau khi uống có thể tăng 5 năm công lực. Trung cấp nguyên linh đan sau khi uống có thể tăng 10 năm công lực. Cao cấp nguyên linh đan sau khi uống có thể tăng 50 năm công lực. Công hiệu của tiên phẩm nguyên linh đan thế nào? Hạ Phàm không tìm thấy trong hệ thống. Không phải chứ? Đan dược trung cấp mới tăng có mấy năm công lực. Hạ Phàm nhìn thấy dược hiệu, lập tức trong lòng một trận cả lời. Nhưng đan dược này sau khi uống còn phải luyện công hấp thu, nếu không ăn vào tăng ngay lập tức mấy năm công lực, những công lực này không kịp thời hấp thu, cũng sẽ dần dần tiêu tán, không thể dung nhập vào bản thân. Hơn nữa cho dù cuối cùng có thể hấp thu, cũng không thể hấp thu hoàn toàn 100%. Có lẽ lần này thính giả ít, lời khen cũng không cao, nên phần thưởng ngẫu nhiên không ra đồ tốt, lập tức khiến Hạ Phàm có chút thất vọng. Kể đi. Tuy nhiên, đám đệ tử Minh giáo lại thúc giục Hạ Phàm kể chuyện tiếp, nhóm người kêu bay đến đâu rồi? Thật sự là đất thành tiên sao? Hay là tuyệt địa? Muốn biết hậu sự, xin nghe hồi sau phân giải. Hạ Phàm đang tâm trạng thấp thỏm không vui nói, huyền đạo trên người các ngươi một canh giờ trước đã được giải rồi, theo thỏa thuận, các ngươi tự đi đi. Đừng ở đây làm phiền ta nữa. Đám đệ tử Minh giáo không chịu, đại hiệp, ngươi làm ơn đi, nói cho chúng ta câu chuyện phía sau đi. Ngươi như vậy không khác gì giết ta a. Treo một trái tim lên, ta về nhà làm sao ngủ được? Ta muốn nghe chuyện thành tiên a. Ngươi không nói, chúng ta không đi. Bọn người này lại dở trò ăn bạn. Hạ Phàm một trận cạn lời, đám người này nghe chuyện nghiện rồi, bây giờ thả bọn hắn đi bọn hắn lại không chịu đi. Ông! Nội lực hùng hậu trong lòng bàn tay Hạ Phàm bộc phát xông lên, y phục hắn bay phấp phới, xung quanh một luồng khí xoáy vô hình chấn động lan ra, mọi người đều bị nội lực thâm hậu của hắn dọa sợ. Cút! Hạ Phàm đe dọa, nếu không đi nữa, các ngươi chỉ có thể đến âm tào địa phủ nghe chuyện thôi. Chương 6, cùng nhau đi Đại Tần. Chương 6, cùng nhau đi Đại Tần. Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu đang trốn ở xa đều lộ vẻ mặt kinh hãi, chiêu nội kình ngoại phát mà Hạ Phàm thể hiện ra thực sự đã trấn áp bọn hắn. Thiên tiên cao thủ. Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu nhìn nhau, có nhận thức sai lầm về Hạ Phàm, lập tức không dám manh động. Bên này Hạ Phàm dùng khí thế uy hiếp đám đệ tử Minh giáo xong, mọi người mới hề hoài rời đi, không dám nán lại đây sợ chọc giận Hạ Phàm rước họa sát thân. Chư vị, câu chuyện cũng đã kể xong, các ngươi có thể đi rồi. Hạ Phàm lúc này quay người nói với Dương Tiêu và những người khác đang mai phục ở xa, ân oán giữa tiểu cô nương này và các ngươi ta không quản, nhưng ta vừa hứa sẽ giúp nàng, thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta khuyên chư vị nên thức thời một chút, tản đi đi. Sau khi Hạ Phàm vận chuyển vô cầu dịch quyết, hắn đã nhanh chóng phân biệt được mọi động tĩnh trong vòng 50 trượng xung quanh, hắn thậm chí có thể phân biệt được cảnh giới tu vi của Dương Tiêu và những người khác qua hơi thở của bọn hắn. Với tu vi vô cầu dịch quyết ngày nay của Hạ Phàm, nội công càng lúc càng tinh tiến thuần hậu, khiến hắn ngay cả đối mặt với cường giả cung cấp cũng có khả năng thắng không nhỏ. Huống chi Dương Tiêu và những người khác chỉ là cường giả hậu thiên lục trọng cảnh giới, Hạ Phàm đối phó với hắn dễ như trở bàn tay. Dương Tiêu nghe lời Hạ Phàm nói, trong lòng cân nhắc kỹ lưỡng, xét thấy Hạ Phàm không làm khó người mình giáo, nên không định làm khó Chu Chỉ Nhược một tiểu cô nương. Thế là sau một hồi tiếng sột soạt trong rừng, giáo chúng Minh giáo nhanh chóng rời đi. Lúc này chỉ còn lại Hạ Phàm và Chu Chỉ Nhược. Đối mặt với tình cảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Chỉ Nhược lại không nhịn được ửng hồng, ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì? Độc trên người ngươi không dễ giải, hay là để ta giúp ngươi đi? Hạ Phàm thong thả nói, sau đó hắn run tay lấy ra hai thứ, một viên trung cấp nguyên linh đan, sau khi uống có thể tăng 10 năm công lực. Một đoạn khẩu quyết cực phẩm công pháp, sau khi tu luyện có thể cảm ngộ đại đạo chí lý thuận theo tự nhiên, tu vi tiến triển thần tốc. hai cái này ngươi tùy ý chọn một. Trung cấp nguyên linh đan đối với người bình thường tuy là đan dược thượng hạng, nhưng đối với hạ phàm hiện tại đã không còn tác dụng lớn nữa. Muốn giúp hắn tăng tiến hiệu quả, phải là đan dược phẩm cấp tốt hơn. Vì vậy, sự tích lũy này đối với hắn không đáng kể, chi bằng làm một việc thuận nước đẩy thuyền tặng cho tiểu mỹ nữ này. Vô Cầu Dịch Quyết cũng có thể cân nhắc chuyển một phần cho nàng, dù sao thực lực không đủ, tu luyện sẽ khó hiểu, ngược lại dễ tẩu hỏa nhập ma, trước tiên để nàng vừa đủ trình độ giải độc, để lời hứa giải độc của mình không thất hứa. Hạ Phàm đưa cả hai thứ đến trước mặt Chu Chỉ Nhược, hỏi, bất kể là 10 năm công lực hay khẩu quyết nội công cao thâm, đều có thể dễ dàng giúp ngươi hóa giải chút xuân độc không đáng kể kia. Ta nói giúp ngươi giải độc, ta nhất định sẽ làm được. Chu Chỉ Nhược dùng ánh mắt khác lạ nhìn Hạ Phàm, từ sự cảnh giác và đề phòng ban đầu, đến sự tôn trọng và kính phục sau này, rồi đến sự cảm động nảy sinh trong lòng hiện tại. Hạ Phàm trong thời gian cực ngắn, bằng phong cách tiêu sái và hành động hào khí của mình đã lay động sâu sắc Chu Chỉ Nhược chưa từng trải sự đời. Món quà quý giá như vậy, ta không thể nhận. Sắc mặt Chu Chỉ Nhược hơi ửng hồng, không biết là do tác dụng của độc dược hay là do xấu hổ, khiến nàng trông càng thêm mềm mại đáng yêu. Hạ Phàm thúc giục, đừng từ chối nữa, ta đã hứa giúp ngươi giải độc rồi, nói một lời giữ chí định, quyết không thất hứa. Nhưng những thứ quý giá như vậy, ta không biết lấy gì báo đáp. Chu Chỉ Nhược nói, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó khó tin, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Phàm, chẳng lẽ ngươi muốn ta lấy thân báo đáp? Dựa vào ngươi nghĩ gì vậy? Hạ Phàm nghe xong, giật mình, ta là loại người đó sao? Ngươi không nhìn xem ngươi mới bao nhiêu tuổi, ngươi đang tìm cớ tham lam mỹ sắc của ta đấy à? Chu Chỉ Nhược lúc này tuổi còn nhỏ, cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi, đặt trong thời đại này cũng đã đủ tuổi xuất giá. Nhưng tư duy của Hạ Phàm có xu hướng hiện đại mạnh mẽ hơn, trong mắt hắn, tuổi này có phải hơi nhỏ không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Chỉ Nhược càng lúc càng đỏ hồng, ngượng ngùng cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy, ai tham lam mỹ sắc của ngươi? Ngươi giúp ta việc lớn như vậy, ta không thể vô ích nhận lòng tốt của ngươi. Hạ Phàm suy nghĩ một chút, nói, người Minh giáo giết người không quá đầu chấm đất, khoai y ân cửu. Sư phụ ngươi lại vì tư lợi cá nhân, phát động chiến đấu giữa hai giáo phái kéo dài hơn 10 năm, chết chóc vô số. Nàng giết người như ngóe, coi mạng người như cỏ rác, người như vậy không đáng để ngươi đi theo, nếu ngươi muốn trả ơn ta khuyên ngươi nên rời khỏi Nga Mi đi. Đi tìm ý nghĩa của ngươi trên thế gian này, đừng mù quáng đi theo sư phụ ngươi, trở thành công cụ giết người báo thù của nàng. Khoảnh khắc này, Hạ Phàm trong lòng Chu Chỉ Nhược trở nên cao lớn vĩ đại. Một người vô tư như vậy, lại quan tâm đến mình như thế sao? Sự thiện cảm của Chu Chỉ Nhược đối với Hạ Phàm tăng vọt. Ta bản sự thấp kém, ngay cả ma giáo đệ tử tầm thường còn không đánh lại, làm sao có thể một mình hành tẩu giang hồ, tìm kiếm chân lý thế gian? Chu Chỉ Nhược nói. Hạ Phàm nghĩ một lát, nói, ta truyền thụ cho ngươi một môn tâm pháp cao thâm, ngươi chăm chỉ tu luyện, không dám nói trở thành một đại tông sư tổ sư, nhưng hành tẩu giang hồ thì không thành vấn đề. Nói xong, Hạ Phàm thu lại nguyên linh đan, hai tay đặt lên lưng Chu Chỉ Nhược, truyền nội công giúp nàng hóa giải độc, đồng thời miệng niệm tâm pháp của Vô Cầu Dịch Quyết truyền thụ cho nàng, chú ý lắng nghe, đừng cử động lung tung. Chu Chỉ Nhược vốn muốn dây dưa, nhưng cảm nhận được nội lực mạnh mẽ không ngừng tuôn trào từ Hạ Phàm, khiến tứ chi bách hải, các huyệt đạo quanh thân khí mạch thông suốt, huyết khí thuận lợi, giống như đang tẩy tủy luyện thể. Đồng thời, bên hai nghe Hạ Phàm niệm tụng khẩu quyết tâm pháp, nàng hơi đối chiếu, thuận theo khẩu quyết âm thầm điều động nội lực hưởng ứng nội lực đang thuận hành trong cơ thể do Hạ Phàm truyền vào. Lập tức, nàng cảm thấy như mây tan thấy mặt trời, thực lực của nàng lại được tăng vọt cực lớn. Công vận hành một vòng xong, Hạ Phàm từ từ thu công. Cứ như vậy đi. Hạ Phàm nhìn sắc trời, nói với Chu Chỉ Nhược, chúng ta từ biệt tại đây. Độc trên người ngươi đã được ta hóa giải, trong cơ thể lại có Vô Cầu Dịch Quyết chân khí lưu chuyển, ngươi ban ngày chăm chỉ tu luyện tham nội Vô Cầu Dịch Quyết, công lực nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên. Còn về Nga Mi phái, ta không kiến nghị ngươi quay về, dù sao sư phụ ngươi người đó không ra gì. Chu Chỉ Nhược bị một phen thao tác của Hạ Phàm câu mất hồn phách, lúc này đối với hắn đã là tình căn đã bén dễ sâu, đối với lời hắn nói là tin tưởng không chút nghi ngờ. Ngươi muốn đi đâu? Chu Chỉ Nhược thấy Hạ Phàm quay người bỏ đi, đối với mình một chút lưu luyến cũng không có, xem ra hắn thật sự không có ý nghĩ không phận gì với mình, trong lòng nàng gấp gáp, mở miệng hỏi. Hạ Phàm nghĩ một lát, nói, ta muốn đi Đại Tần, nghe nói ở đó chư tử bách gia tề danh, ta là một người kể chuyện, đặt chân ở đó chắc sẽ dễ dàng hơn. Chu Chỉ Nhược nghĩ một lát, vui vẻ nói, ta đi cùng ngươi đến Đại Tần nhé. Ngươi còn nói ngươi không tham đồ mỹ sắc của ta. Hạ Phàm không vui nói. Mặt Chu Chỉ Nhược đỏ ửng, nói, ta có thể làm nha hoàn của ngươi, bình thường ẩm thực sinh hoạt của ngươi ta đều có thể hầu hạ tốt. Hạ Phàm lắc đầu, ta còn không có bộ quần áo thứ hai để thay giặt, toàn là hành tẩu ở nơi hoang sơn giã lĩnh, ngươi có thể hầu hạ ta cái gì? Nơi ấm giường cũng không có chỗ dùng. Hạ Lưu. Chu Chỉ Nhược vừa nghe, mặt đỏ đến tận mang tai, giọng nói càng yếu ớt vô cùng. Hạ Phàm đang định nói gì đó, kết quả lại nghe Chu Chỉ Nhược nói, hiện tại ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho ta chút thời gian. Ta dựa. Ngươi quả nhiên vẫn là tham đồ mỹ sắc của ta. Chương 7, âm dương gia ta làm việc, còn phải xem sắc mặt hoàng đế sao? Chương 7, âm dương gia ta làm việc, còn phải xem sắc mặt hoàng đế sao? Ngươi kể chuyện lũng hữu lại kể chuyện rồi, nhưng lần này hắn không còn kể về thắng bại trên tử cấm chi điên của kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết và Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành nữa, mà đổi sang kể một câu chuyện vĩ đại về thành tiên. Người đời lần đầu biết được bên ngoài vũ trụ lại có cảnh giới tráng lệ như vậy, mới biết hai chữ vũ trụ lại hùng vĩ và rộng lớn đến thế. Đại Tần, Âm Dương Gia. Trong căn phòng đầy sao chìm nổi, Đông Hoàng Thái Nhất trưởng môn đương đại của Âm Dương Gia cầm một cuốn thẻ tre trong tay, lơ đãng hỏi, người kể chuyện lũng hưu thật sự đã nhắc đến tinh thần vũ trụ, chuyện vũ trụ vô biên sao? Dưới bậc thang, Nguyên Thần, Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, tinh hồn đều quỳ một gối. khởi bẩm đông quân, chuyện này là sự thật. Tinh hồn trầm giọng nói, trên khuôn mặt thiếu niên tràn đầy vẻ âm u không nên có, hiện tại hắn đã kể đến quyển thứ ba, thiếu niên hoành hành bắt đầu, quật khởi giữa vô số thế gia, tu được cường đại. Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay ngắt lời Tinh hồn, ánh mắt trở nên mơ hồ, vũ trụ huyền cơ lẽ ra chỉ có ta chờ người có phương pháp nhìn trộm thiên đạo áo diệu mới có thể biết, không ngờ thế gian này lại có người biết chuyện trong ngoài vũ trụ. Tinh hồn ánh mắt lạnh lẽo, ta đi giết hắn. Đông Hoàng Thái Nhất xua tay, hiện tại hắn ở đâu? Hắn đang đặt chân tại thượng quận, nghe nói sau khi vô tình tiết lộ bí mật của Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành lúc kể chuyện ở Lũng Hưu, hắn đã chạy nạn đến đây. Tinh hồn nói, chắc là hắn đoán chắc người Đại Minh không dám vượt giới đến tìm hắn gây phiền phức, cho nên hắn đặt chân ở thượng quận, lại bắt đầu kể chuyện. Nguyệt Thần nói, thượng quận có Mông Điểm dẫn theo 30 vạn tinh nhuệ thiết kỵ trấn thủ biên giới trường thành, cho dù là tiên thiên cao thủ muốn gây rối cũng phải cân nhắc xem có thể chống đỡ được bao lâu. Người này là gan thật lớn, lại ngang nhiên lợi dụng uy hiếp lực của Mông Điểm thiết kỵ ở thượng quận ở lại. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, tìm hắn đến đây, ta muốn gặp người kể chuyện Lũng Hữu này. Đại Tư Mệnh có chút chần chừ nói với Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Quân, nghe nói Thủy Hoàng Đế bệ hạ đã phái Triệu Cao đi chiêu mộ người này, chúng ta nếu lúc này tìm hắn, liệu có không ổn? Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, cứ tìm hắn trước khi người của Triệu Cao tìm thấy là được. Âm Dương gia ta làm việc, còn phải xem sắc mặt Hoàng Đế sao? Mọi người im như thóc, nhao nhao lui xuống. Nam Chiếu Quốc, Bái Nguyệt Giáo. Ồ, không ngờ thế gian ngoài ta ra, còn có người lĩnh ngộ được thuyết địa cầu tròn. Bái Nguyệt chậm rãi khép sách lại, nở nụ cười, thật là một thanh niên thú vị, không biết là từ đâu đến, đợi ta rảnh rỗi, nhất định phải đi gặp hắn một lần. Đại Tần, Thượng quận Cửu Bộ, Đông Trấn. Hạ Phàm mang theo Chu Chỉ Nhược đến đây đã gần một tháng, hắn sau khi rời khỏi đất Hàn Châu, cảm thấy những người theo dõi mình ẩn trong bóng tối đều biến mất. Hạ Phàm vô cùng hài lòng với uy hiếp lực do Mông Điểm và 30 vạn thiết kỵ của hắn trấn thủ trưởng thành Đại Tần mang lại, như vậy, bất kể là Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hay Nga Mi phái, đều không dám vượt biên giới đến tìm hắn gây phiền phức đúng không? Thế là sau khi thoát khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn đó, Hạ Phàm liền đặt chân tại đây, hơn nữa còn mở một quán trà, ở đây kể chuyện. Thượng quận cũng là một trọng trấn, là giao lộ giao thông Nam Bắc, lại là nơi chiến tranh tất phải đoạn, nơi đây người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Hạ Phàm liền mua một mảnh đất ở ngoại ô Đông Trấn, tiếp tục nghề cũ. Ban ngày hắn kể chuyện, Chu Chỉ Nhược pha trà rót nước, buổi tối tu luyện. Và câu chuyện thành tiên Hạ Phàm đã kể đến đoạn thiếu niên cứu được thần vương bị nhốt ở Tử Sơn, trong thần thành tứ phương kẻ địch kéo đến, mọi người ý muốn mạnh mẽ giết chết thần vương đang huyết khí suy kiệt. Trong khoảng thời gian này, kinh nghiệm tăng trưởng mà Hạ Phàm thu được từ việc kể chuyện vô cùng đáng kể, đã liên tục nhận được hệ thống ban thưởng mấy lần. Lúc này hắn đã có được vô cầu dịch quyết, tứ tượng quyết cùng các loại công pháp cực phẩm, nguyên linh đan, đại hoàn đan cùng các loại đan dược cao cấp. Đại hoàn đan là linh dược chữa thương, nếu lúc thôi công chữa thương, uống một viên nguyên linh đan tăng nội lực phụ trợ luyện hóa hấp thu dược hiệu đại hoàn đan, vết thương cơ bản là có thể nhanh chóng chữa khỏi. Hạ Phàm kinh ngạc phát hiện hai loại đan dược này lại còn có hiệu quả phối hợp như vậy. Và nhờ sự nổi tiếng của câu chuyện thành tiên, lượng khách của hắn gần đây ngày càng nhiều, gần đây kinh nghiệm tăng trưởng càng mạnh. Ví dụ như hôm nay, Hạ Phàm mở cửa kể chuyện, xung quanh trong ngoài vây ít nhất hơn ngàn người nghe, Hạ Phàm để chăm sóc tất cả thính khách, lúc kể chuyện thậm chí vận dụng nội lực để giọng nói truyền đi xa hơn, và chính vì mô hình kể chuyện ngày qua ngày như vậy, công lực của Hạ Phàm càng thêm tinh tế càng thêm tinh thuần. Lại nói những thánh chủ kia tuy rằng tay cầm cực đạo đế binh, vẫn bị thần vương khí huyết khô bại đánh lui. Cực đạo đế binh tổ truyền của thần vương dưới sự kích phát huyết mạch của hắn, càng mạnh hơn càng đáng sợ hơn. Hạ Phàm nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, lúc đó là tứ phương kẻ địch đều bại, cuối cùng lại xuất hiện một đại địch 4000 năm trước của thần vương, một cường giả có thể cùng đấu tự bí của hắn so tài cao thấp. Mọi người nhao nhao kinh ngạc, bạch y thần vương lúc này đã dầu hết đèn tắt, lại còn đến một đại địch, liệu có thể chống đỡ được không? Đinh. Điểm kinh nghiệm rút thưởng hệ thống đầy, nhận được một cơ hội rút thưởng, có lựa chọn rút thưởng ngay bây giờ không? Tuy nhiên ngay lúc này, bên hai Hạ Phàm lại truyền đến một tin tức hệ thống, điểm kinh nghiệm của hắn đã đủ, kích hoạt cơ chế rút thưởng hệ thống. Và hôm nay, hắn đã tích lũy đủ 10 lần cơ hội rút thưởng, hắn có thể rút 10 lần liên tiếp, nhất định sẽ nhận được một phần thưởng cực phẩm. 10 lần liên tiếp. Hạ Phàm không chút do dự, trực tiếp lựa chọn 10 lần liên tiếp. Đinh. Ký chủ lựa chọn 10 lần liên tiếp. Đinh. Xin chờ một chút. Đinh. 10 lần liên tiếp hoàn tất. Chúc mừng ký chủ nhận được 2 viên ngọc thạch phổ thông, một khối hàn thiết thạch cao cấp, một kiện thiên tầm giáp, toàn bộ đấu tự bí. Hạ Phàm còn đang xem từng phần thưởng hệ thống, kết quả nhìn thấy phần thưởng đấu tự bí của đấu chiến thánh pháp, lập tức những phần thưởng rút thăm phía sau hắn đều hoàn toàn bỏ qua. Ta lo. Đấu tự bí được xưng là lực công kích mạnh nhất 4000 năm của Bạch Tí thần vương, kỹ năng chiến đấu có thể mô phỏng tất cả chiến pháp. Hạ Phàm suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng. Hiệu quả của 10 lần liên tiếp đơn giản là quá tốt. So với vô cầu dịch quyết được rút ngẫu nhiên, đây là phần thưởng vượt xa cấp độ cực phẩm. Hạ Phàm cho rằng giá trị của đấu tự bí và vô cầu dịch quyết đơn giản là khác biệt trời vực, đã có thể được coi là phần thưởng cấp bậc truyền thuyết. Chủ quán, nói đi. Sao lại không nói nữa? Bạch Y thần vương thế nào rồi? Kết quả những người xung quanh vẫn đang thúc giục Hạ Phàm kể chuyện. Khu khu. Muốn biết hậu sự, xin nghe hồi sau phân giải. Hạ Phàm mỉm cười, hôm nay chuyện kể đến đây thôi. Chư vị xin mời về. Xung quanh bùng lên một trận căn nhằn bất mãn, đang nghe đến đoạn then chốt, Bạch Y thần vương đại địch kéo đến, khẩu vị của bọn hắn đều bị treo lên, kết quả chủ quán lại không nói nữa. Tuy nhiên bất mãn thì bất mãn, không ai dám gây rối. Bởi vì thượng quận có Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trấn thủ, bọn hắn bình thường nghỉ ngơi cũng sẽ ra khỏi quân doanh đến nghe chuyện, có người dám gây rối, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh là người đầu tiên không vui. Hạ Phàm sau khi có được diệu quyết của đấu chiến thánh pháp, trong lòng mừng thầm, muốn dọn hàng tra cứu. Chu Chỉ Nhược vui vẻ dọn dẹp bàn ghế trà cụ, tiểu điếm này vừa mở, thu nhập kể chuyện mỗi ngày nhiều đến mức khiến người ta đỏ mắt, Hạ Phàm đã không cần lo lắng về sinh kế nữa rồi. Và ngay lúc này, Hạ Phàm cảm ứng được một luồng sát cơ ập đến. Hắn tu luyện vô cầu dịch quyết mấy tháng, tư chất cứ tốt, thêm vào tâm tính phù hợp với vô cầu dịch quyết, cho nên tu vi đã đạt đến hậu thiên cửu trọng cảnh viên mãn, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được một tia thiên cơ tự nhiên, chạm đến ngưỡng cửa tiên thiên cảnh giới. Lúc này một luồng sát cơ truyền đến, lập tức bị hắn cảm ứng được. Chương 8, xé rách La Vong chương 8, xé rách La Vong. Những người nghe xung quanh đã tản đi hết, nhưng ngay cả trong đám người hỗn tạp phức tạp, lúc này Hạ Phàm vẫn có thể cảm ứng chính xác vị trí của luồng sát cơ kia. Hắn tu luyện vô cầu dịch quyết đối với thiên cơ đại đạo tự nhiên là mẫn cảm nhất, thêm vào đã chạm đến ngưỡng cửa tiên thiên cảnh giới, trong biển người mênh mông tìm ra sát khí của một phàm nhân, đơn giản là quá dễ dàng. Ngay lúc này, Chu Chỉ Nhược vừa nãy còn đang dọn dẹp ghế ngồi cũng với vẻ mặt ngưng trọng đi tới, có sát khí. Hạ Phàm không chỉ để Chu Chỉ Nhược tu luyện vô cầu dịch quyết, hơn nữa còn cho nàng một viên đan dược trung cấp giúp nàng luyện hóa, cho nên tu vi của Chu Chỉ Nhược hiện tại cũng tăng lên rất nhanh, đã có hậu thiên lục trọng cảnh, thêm vào đặc tính của vô cầu dịch quyết, sát khí xung quanh nàng cũng có thể nhanh chóng bắt được. Tiểu nhân nhảy nhót mà thôi. Hạ Phàm cười khẩy một tiếng, nói, chắc là có thực lực hậu thiên tam trọng, tứ trọng cảnh, chỉ vậy mà cũng dám đến rình mò. Chẳng lẽ là tổ chức nào đó đến phục kích sao? Chu Chỉ Nhược nghe vậy, mặt xinh run lên, hậm hực nói, chỉ là hậu thiên tam trọng cảnh cũng dám đến gây rối. Đại nhân chờ một chút, ta đi bắt hắn đến. Ấy ấy. Hạ Phàm đội vàng kéo Chu Chỉ Nhược lại, đợi mọi người tản hết rồi hắn đi, tránh đánh nhau làm bị thương người vô tội. Chu Chỉ Nhược nhìn Hạ Phàm, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Không lâu sau, đám người bên ngoài tiểu điếm đã tản đi hết, tin tức chủ quán hôm nay không kể chuyện truyền ra, hôm nay đại khái sẽ không có người đến nơi hoang sơn giã lĩnh này lùng tung nữa. Ôi. Hạ Phàm thấy mọi người đều đi hết, sát khí trốn trong bóng tối không những không biến mất, ngược lại càng lúc càng nồng đậm, hắn có chút kinh ngạc, tự tin như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự muốn xông lên động thủ? Hừ. Chu Chỉ Nhược hờn dỗi một tiếng, xách một thanh kiếm lớn bước xông về phía rừng cây xa xa. Không lâu sau, trong rừng lập tức chuyển đến tiếng đánh nhau leng keng. Ha ha, trốn đủ lâu rồi đấy à? Hạ Phàm hoàn toàn không để tâm đến cuộc chiến trong rừng, hắn tin rằng Chu Chỉ Nhược đã tu luyện vô cầu dịch quyết và uống nguyên linh đan tuyệt đối sẽ không thua đám tạp ngư kia. Đúng vậy, là một đám. Kẻ địch tiềm ẩn gần đó, không chỉ có một. Một bóng người chậm rãi đi ra từ phía sau quán trà của Hạ Phàm, lưng đeo song kiếm, ánh mắt hàn quang lạnh lẽo. Ta và ngươi không oán không thù, vì sao lại phóng thích địch ý với ta? Hạ Phàm đánh giá người đến, mở miệng hỏi. Ta tự nhận ta chưa từng gặp ngươi, cũng không thể đắc tội với ngươi. Trung Sa phủ lệnh muốn ngươi chết, chúng ta giữa có ân oán hay không thì không quan trọng. Người đó chậm rãi rút song kiếm sau lưng ra, từng bước ép sát lên. Trung Sa phủ lệnh, Triệu Cao. Hạ Phàm lập tức liên tưởng đến tất cả, các ngươi là La Vong dưới trướng Triệu Cao. Song kiếm này của ngươi là thiên tự nhất đẳng sát thủ trong La Vong, một trong Việt Vương Bắc kiếm, Huyền Tiễn. Huyền Tiễn sững sờ, không ngờ mình chỉ nói mấy chữ Trung Sa phủ lệnh, đối phương lập tức đã suy đoán ra tất cả. Trong ánh mắt hắn sát cơ càng nồng đậm, không hổ là người được đại nhân đích thân chỉ định phải giết, chỉ riêng trí tuệ này của ngươi, tuyệt đối không thể để lại đường sống. Hạ Phàm nhíu mày, ai, ta, Bình. Không đợi Hạ Phàm mở miệng lần nữa, Huyền Tiễn đã phát động công thế, tốc độ hắn cực nhanh lao tới, hắc kiếm trong tay lóe lên, trong nháy mắt một đạo kình phong lướt qua, tốc độ nhanh đến mức ba trượng đất chớp mắt đã đến, kiếm khí tung hoành phun ra, hắc quang lạnh lùng đã đến trước mắt Hạ Phàm. Hạ Phàm lộ ra vẻ không vui, không ngờ đối phương lại ra tay thật, xông lên trực tiếp lấy mạng hắn. Hừ. Mắt thấy kiếm mang hắc kiếm sát đến, Hạ Phàm quanh thân vô hình khí kình dâng lên, hắn vung tay đỡ một chiêu tiên nhân chỉ lộ nghiêng nghiêng móc lên một ngón tay điểm vào hắc kiếm. Đang. Huyền Tiễn đột nhiên chỉ cảm thấy cánh tay nặng trịch, một luồng nội lực nặng nề đáng sợ truyền đến từ trên kiếm, sau đó bên tai hắn truyền đến tiếng động lớn, thấy đối phương lại chỉ bằng một chiêu tiên nhân chỉ lộ phổ thông đã phá vỡ đoạt mệnh nhất kiếm của mình. Huyền Tiễn cuồng vận nội công, một tay đè nén nội lực phản vệ của hắc kiếm, tay phải giơ lên, lập tức một luồng bạch mang cuốn quanh, bạch kiếm trong tay hắn thi triển ra bạch mãng xuất động, nhanh chóng đâm vào cánh tay Hạ Phàm. Hạ Phàm phản tay vỗ một cái, một chiêu mã túng nam sơn mạnh mẽ vô vào thân bạch kiếm, kiếm thế quỷ dị nhanh chóng. Keng, bạch kiếm trong nháy mắt bay ra khỏi tay. Huyền Tiễn không giữ được nội lực hùng hậu như vậy, lại bị Hạ Phàm một trường đánh bay binh khí. Cái này, Huyền Tiễn kinh hãi, phản tay cương ép đè nén kình lực hắc kiếm. Đối với Hạ Phàm chính là một chiêu hại để lao nguyệt đánh ra. Trong miệng kinh nộ quát, ngươi là tiên thiên cao thủ. Đang, tuy nhiên kiếm này đã hết sức lực miễn cưỡng xuất chiêu, đột nhiên thấy hẳn mang kiếm khí tăng dã, kiếm thân thế đi đột ngột dừng lại. Huyền Tiễn kinh hãi thấy Hạ Phàm hai ngón tay vững vàng kẹp lấy thân hắc kiếm, nghiền nát tất cả công kích của Huyền Tiễn, bất kể hắn thúc đẩy nội lực thế nào, cũng không thể giành lại một chút quyền kiểm soát hắc kiếm. Nói thật đi, Triệu Cao vì sao muốn giết ta? Hạ Phàm lạnh giọng hỏi. Huyền Tiễn hừ lạnh một tiếng, tay buông lỏng, lật người nhảy lên mạnh mẽ lùi về phía sau, hắn bỏ hắc kiếm quay đầu muốn nhặt bạch kiếm lại giao thủ với Hạ Phàm. Phụt. Tuy nhiên Hạ Phàm tung tay vung một cái, hắc quang trong tay hắn đột nhiên lóe lên, như tia chớp phóng đi, trực tiếp xuyên thủng tay phải Huyền Tiễn đang chụp lấy bạch kiếm trên đất, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Huyền Tiễn chịu trọng thương này, rên lên một tiếng, bước chân dưới chân rối loạn, lại không thể kiểm soát được thân hình, lật người ngã xuống đất. Tình báo có sai sót, tại sao mục tiêu là một tiên thiên cao thủ, lại báo cáo là hậu thiên ngũ trong cảnh? Huyền Tiễn đau đớn vô cùng, nhưng nhìn Hạ Phàm đi tới, hắn mạnh mẽ rút hắc kiếm ra, vết thương trên cánh tay lập tức máu tươi tuôn ra. Xoẹt. Tuy nhiên nội kình vô cầu dịch quyết của Hạ Phàm phát động, hắn lòng bàn tay năm ngón tay mở ra, nội lực cách không cuộn lại, một luồng khí kình mạnh mẽ lại cuộn lấy hắc kiếm trong tay Huyền Tiễn, đoạt kiếm giữa không trung mà đi. Hạ Phàm thi triển cách không bắt vật, mạnh mẽ đoạt kiếm từ tay Huyền Tiễn, biểu hiện kinh người này khiến trong ánh mắt Huyền Tiễn lộ ra một tia run rẩy kinh sợ. Trả lời sai. Hạ Phàm nhẹ nhàng lắc hắc kiếm, chỉ vào Huyền Tiễn trên đất, nói, hỏi ngươi lần cuối cùng, Triệu Cao vì sao muốn giết ta? Huyền Tiễn làm sao từng gặp phải sự sỉ nhục như vậy? Thực lực hai người khác nhau trời vực, hắn lại vì một tình báo sai lầm, đối đầu với một cao thủ nghi ngờ là tiên thiên cảnh giới. Ta khuyên ngươi đừng làm càn. Huyền Tiễn cười lạnh nói, ngươi nếu dám động ta, đó chính là sẽ rách sợi dây của La Võng, sẽ. Phụt. Một đạo huyết tiễn phun ra, Huyền Tiễn kinh hãi thấy thi thể không đầu của mình nằm liệt trên đất, người kể chuyện kia vứt bỏ hắc kiếm, quay người rời đi. Sao lại như vậy? Tâm nhìn của Huyền Tiễn hoàn toàn tối sầm, ý thức hoàn toàn tiêu tán. Hạ Phàm đối với những người đầy địch ý sát cơ với mình, tuyệt đối sẽ không nương tay, cho nên Huyền Tiễn đã không chịu mở miệng, vậy thì ngay cả tôn nghiêm cuối cùng là tự sát bằng độc dược hắn cũng không cho, trực tiếp chém giết. Triệu Cao. Trên mặt Hạ Phàm lóe lên một tia giận dữ. Chương 9, ai cho ai đường lui chương 9, ai cho ai đường lui việc người của La Vong đến rình mò thậm chí ra tay, đây là điều Hạ Phàm không ngờ tới. Sau khi mình nổi tiếng, ít nhiều bị người trong thị tỉnh giang hồ nhìn thêm một hai lần thì không sao, nhưng xông lên trực tiếp đòi mạng thì Hạ Phàm vẫn có chút không rõ đầu mối, dù sao mình ngoài việc kể chuyện ít nhiều đắc tội Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành ra, không có lý do gì lại phát sinh ân oán dây dưa với người khác chứ? Chẳng lẽ là La Vong nhận tiền tài đến mua đầu người của ta? Hạ Phàm vừa nghĩ liền thấy không thể nào, Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành đều là loại có chuyện thì tự mình ra tay, mua hung giết người hắn không tin. Hừ, Hoa Cầu, tìm chết. Bất kể thế nào, món nợ này chung quy phải tính lên đầu La Vong. Hạ Phàm đã nổi giận rồi. Lúc này tiếng đánh nhau trong rừng đã kết thúc, Chu Chỉ Nhược tay cầm ba thước thanh phong chậm rãi bước ra, trên kiếm không dính một giọt máu, quả là một thanh kiếm tốt. Ở đây còn có một người. Chu Chỉ Nhược phát hiện Huyền Tiễn thân thủ dị chỗ trên đất, lộ ra vẻ mặt tức giận, không biết là thế lực nào, lại bồi dưỡng nhiều tử sĩ như vậy, vốn muốn bắt sống một hai người đến hỏi chuyện, kết quả đều cắn nát độc dược trong miệng tự sát rồi. Ánh mắt Hạ Phàm trầm xuống, quả nhiên là phong cách của La Võng. Dọn dẹp một chút, ngày mai tiếp tục mở quán. Hạ Phàm nói với Chu Chỉ Nhược, món nợ này ghi lại trước, sau này từ từ trả. Tuy nhiên Chu Chỉ Nhược còn chưa động thủ, xa xa đã truyền đến một tiếng cười nạo đầy vẻ trêu tức. Còn nghĩ đến sau này sao? Một bóng người thấp bé bước ra, nhìn Hạ Phàm đầy vẻ giễu cợt, đắc tội La Võng, sẽ có vô số sát thủ không ngừng đến lấy mạng ngươi, hạ độc, ám sát tầng tầng lớp lớp, trừ âm dương ra ra, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Ai? Chu Chỉ Nhược kinh ngạc vì trong bóng tối còn có người ẩn nấp, mình lại không hề phát hiện ra. Bộ trang phục khoa trương này, hoa văn phủ phím này, thân hình thấp bé này, đại khái là tinh hồn của âm dương gia đi. Hạ Phàm vừa thấy tên lùn này xông lên đã có thái độ đáng đánh, trong lòng hắn lập tức không có hảo cảm. Tinh hồn vừa nghe Hạ Phàm lại dám nói hắn thấp bé, lập tức trên mặt bao phủ sương lạnh, một luồng sát khí vô thanh vô tức lan tỏa ra. Ta khuyên ngươi nên lương thiện. Hạ Phàm trong nháy mắt cảm ứng được sát khí của tinh hồn, cười lạnh nói, nhìn thi thể trên đất kia, nghĩ rõ ràng tiếp theo ngươi nên dùng thái độ gì để nói chuyện với ta. Tinh hồn giận không thể kiềm chế, ngươi mới nên nghĩ rõ ràng, âm dương gia chúng ta là đường lui duy nhất của ngươi, ngươi đắc tội ta không có lợi ích gì, nếu không phải đồng quân dặn dò hết lần này đến lần khác muốn gặp ngươi, ta đã sớm giết ngươi rồi. Đường lui duy nhất. Hạ Phàm suýt nữa bật cười thành tiếng. Quả nhiên thực lực càng kém, tự tin càng bành trướng. Âm Dương gia ngươi tính là gì? Trong tổng võ thế giới rộng lớn này, thế lực có thể cùng ngược La Võng nhiều không kể xiết, Âm Dương gia ngươi quá để cao mình rồi đấy. Thấy ánh mắt Hạ Phàm quan tâm trí trướng, tinh hồn lập tức cảm thấy bị sỉ nhục. Xem ra giết một Huyền Tiễn đã khiến ngươi có chút không biết tự lượng sức rồi. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, quanh thân tử quang bùng phát, hai tay đột nhiên phóng ra hai đạo kiếm khí, ta không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi sẽ không ngoan ngoãn theo ta về gặp Đông Quân sao? Tu khí thành nhận. Công lực này, bùng nổ này, cảnh giới này, ngươi đây là đã tiên thiên cảnh giới rồi. Hạ Phàm thấy tinh hồn sắp ra tay, kinh ngạc phát hiện tinh hồn lại tăng cường không ít. Ngươi không phải cũng là tiên thiên cảnh giới sao? Tinh hồn hai tay mở ra, lập tức hóa thành hai đạo tử quang nhanh chóng lướt đến, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra thực lực của ngươi. Với hình, Hạ Phàm đối mặt với tinh hồn tụ khí thành nhận, một tay khép lại, vận công thi triển ra, trong vòng ba thước quanh thân hình thành một bức tường khí vô hình, vô cầu dịch quyết bùng phát ra, nội lực hùng hậu mà tinh thuần phun trào ra, trong nháy mắt đã chặn đứng khí nhận của tinh hồn. Tinh hồn phản tay lướt qua, một chiêu lưu tinh cản nguyệt giáng xuống, lập tức bốn phương tám hướng đều có tử quang sáng lên, nhiều đạo khí nhận từ các góc độ quỹ đạo khác nhau tấn công Hạ Phàm. Ta xem nội lực của ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Hạ Phàm lộ ra vẻ đáng thương với tinh hồn, sau đó hắn một tay thi triển vô cầu dịch quyết gạt đi công kích của kiếm khí, tay kia thi triển tứ tự quyết, phong lôi địa hỏa tứ tự biến đổi, nội công giữa lòng bàn tay hắn lại hóa thành hình thể lao nhanh lên. Chút nội lực thiếu thốn này của ngươi, lại dám so đấu nội lực với ta? Hạ Phàm một tay vô cầu dịch quyết, một tay tứ tự quyết, một công một thủ như phong bạo tàn phá, xung quanh đều là nội công của hắn đang điên cuồng ép tới. Tinh hồn đấu không quá ba chiêu, tất cả khí nhận đều bị nghiền nát, hắn càng bị nội lực thâm hậu của Hạ Phàm làm cho kinh hãi, ngươi tuổi còn trẻ như vậy, làm sao có thể có nội lực thâm hậu đến thế? Hạ Phàm cười mà không nói, lão tử đấu tự bí vừa mới có được, còn chưa kịp học, nếu không còn để ngươi nhảy nhót lâu như vậy sao? Nhất chuyển càng khôn, giang hải tự lưu. Hạ Phàm quát khẽ một tiếng, nội lực quanh thân tăng lên đến cực hạn, trong nháy mắt phong bạo nội công ầm ầm cuồn cuốn quét ngang ra, tất cả vật thể trong vòng 10 trượng xung quanh đều bị nội công của hắn nghiền nát. Tinh hồn hai tay giao nhau, vội vàng vận chuyển nội công dùng xong nhận khí xoáy ngăn cản công kích của Hạ Phàm. Tuy nhiên nội lực của Hạ Phàm hùng hậu đến mức nào, tinh hồn chỉ cảm thấy công lực liên miên bất tuyệt đối diện nhấn chìm xuống, mình dường như đối mặt với núi đá nghịch dòng không thể chống cự, trong nháy mắt đã bị Hạ Phàm một chiêu đánh bay ra ngoài. Hoa! Lồng ngực tinh hồn nóng rực như lửa thiêu, cổ họng cay xè vô cùng, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tử sát khí thế quanh thân hắn lập tức tiêu tán. Một kích của Hạ Phàm đã đánh nát tụ khí thành nhận của hắn, khiến hắn bị nội thương không hề nhỏ. Chỉ chút thực lực này, ai cho ai đường lui đây? Hạ Phàm sớm đã nhìn thái độ bản đại gia vô địch thiên hạ của tinh hồn không vừa mắt, hiện tại giao thủ năm chiêu đã đánh cho tinh hồn quỳ xuống thổ huyết, lời nói khinh mạn trong miệng càng nặng. Xem ra ngươi so với đám ngu ngốc La Vong kia hơi biết thu liễm một chút, cút đi. Lần sau còn đến, định lấy mạng chó của ngươi. Tinh hồn giận dữ, mạnh mẽ đứng dậy, nhưng nội tức trong cơ thể hỗn loạn bị nội lực Hạ Phàm công vào đánh cho ngũ tạng lục phủ gần như di vị. Lần này cưỡng ép đề khí, suýt nữa khiến hắn không thở nổi, lập tức tinh hồn chân mềm nhũn lại quỳ xuống. Xem lâu như vậy, cũng nên ra rồi, chẳng lẽ thật sự để ta giết hắn? Hạ Phàm hướng về phía rừng cây hét lên. Chu Chỉ Nhược mặt đầy vết đen, trong rừng cây xung quanh tiểu điểm này, rốt cuộc đã ẩn giấu bao nhiêu người vậy? Bị Hạ Phàm hét lên như vậy, Vân Trung Quân mặt đầy ngượng ngùng đi ra, không nói một lời đỡ tinh hồn dậy, không biết nói gì đó, tinh hồn mới đầy vẻ không cam lòng nhìn Hạ Phàm một cái, để Vân Trung Quân đưa đi. Tinh hồn biết, sau trận chiến ngày hôm nay, người kể chuyện trẻ tuổi này nhất định sẽ nổi danh lấy lừng, mình và Huyền Tiễn đều trở thành đá lót đường cho hắn thành danh. Tuy nhiên một tiên thiên cao thủ, tại sao lại muốn làm người kể chuyện? Điều này khiến tinh hồn rất nghi ngờ và bị một người kể chuyện đánh bại, tinh hồn khó mà nuốt trôi cục tức này. Cùng đi. Tinh hồn hận thù không cam lòng nói, đắc tội La Võng, âm dương già, ta xem ngươi có thể ngang ngược ở đất Tần được bao lâu. Chương 10, dùng xích cá lược đầu chương 10, dùng xích cá lược đầu Huyền Tiễn nổi danh giang hồ, phạm vô số án mạng đã chết, bị người ta vài chiêu chém chết. Âm dương gia tinh hồn thua, thi triển tụ khí thành nhận công lực tăng gấp mấy chục lần sau, bị người ta vài chiêu đánh bại, dựa vào đối thủ nương tay mới thoát được một kiếp. Hai cao thủ có tiếng ở đất Tần một chết một bị thương, đều bại dưới tay cùng một người, người kể chuyện Lũng Hữu lập tức danh tiếng vang xa khắp thiên hạ đều biết đây không phải là một tiên sinh kể chuyện đơn giản. Hàm Dương, trong hoàng cung, Thủy hoàng đế nhìn mật báo, cười khẩy một tiếng, không biết là châm chọc hay khinh thường, Huyền Tiễn là ai? Rất lợi hại sao? Cái nhiếp bên cạnh nói, ta từng cùng sư đệ liên thủ giao chiến với hắn, thân thủ Huyền Tiễn cũng không tệ. Ồ, ngươi từng giao thủ với hắn? Thủy hoàng đế lập tức hứng thú, người mà Quỷ Cốc tung hoành liên thủ cũng không đánh bại được, nay lại bị người kể chuyện trẻ tuổi kia đánh chết, chẳng lẽ người đó còn lợi hại hơn ngươi? Giao thủ với Huyền Tiễn là chuyện hồi còn trẻ. Cái nhiếp mặt không cảm xúc nói không chừng hiện tại tiểu trang một mình cũng có thể thu thập hắn rồi. Kiếm của Hắc Bạch Huyền Tiễn không có linh hồn, trung quy không bằng tiểu trang đã giác ngộ cao. Thủy hoàng đế gật đầu, hỏi, vậy tinh hồn tụ khí thành nhận cũng thua, ngươi nghĩ sao? Tụ khí thành nhận phi thường, người đó công lực thâm hậu, lại có thể phá công của tinh hồn, e rằng không chỉ là tiên tiên cảnh giới. Cái nhiếp đưa ra lời nhận định. Tuy nhiên cái nhiếp đã đánh giá sai thực lực của Hạ Phàm có thể đánh bại tinh hồn, phần lớn là nhờ sự cường đại của công pháp. Nhân tài như vậy, quả nhân vô cùng hứng thú. Thủy hoàng đế nhìn về phía cái nhiếp, hỏi, cái tiên sinh có bằng lòng đi một chuyến, thử thân thủ của hắn không? Cái nhiếp gật đầu, tuấn kiệt anh hào như vậy, ta cũng muốn kiến thức một chút. Thủy hoàng đế gật đầu, ánh mắt đột nhiên chuyển sang Triệu Cao đang cung kính chờ đợi phía dưới, một tia dị thường khó nhận thấy thoáng qua. Người kể chuyện Lũng Hữu lại nổi tiếng, hơn nữa lần này không còn là vì kể chuyện nữa, mà là vì hắn đã đánh bại hai cao thủ. Nga Mi, không tiếp, tiểu tử này bắt cóc Chỉ Nhược, lại là đi đến đất Tần. Diệt Tuyệt sư thái chấn nộ không thôi, chúng ta căn bản không thể vượt qua Minh giáo ở biên giới Hàn Châu, Trung Châu, Hoa Châu để cứu Chỉ Nhược về. Đại đồ đệ Đinh Mẫn Quân Hiến kế nói, tổ sư Trương Tam Phong của võ đang phái chẳng phải có giao tình sâu đậm với bản môn sao? Chi bằng sư phụ đi mời hắn ra tay thì sao? Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy, rơi vào trầm tư. Tần Quốc thượng quận, ngoại ô Đông Trấn. Hạ Phàm sau khi đánh bại Huyền Tiên và Tinh Hồn, cuộc sống vẫn như cũ, người dường như không hề có sự kiêu ngạo và tự mãn sau khi nổi danh. Tuy nhiên lại vì hắn một trận thành danh, người nghe chuyện mỗi ngày càng lúc càng nhiều. Và về câu chuyện thành tiên, quyển thứ 3, quyển thứ 4, quyển thứ 5 Hạ Phàm kể dồn dập, thính khách ngày ngày chật kín. Ngày đó, giao chỉ thánh địa, nhân tộc và thái cổ tộc vẫn không tránh khỏi một trận ma sát đối đầu. Hạ Phàm kể đến tình tiết lần đầu tiên tiên vực mở ra, những người nghe xung quanh từng người đều trợn tròn mắt, tràn đầy vẻ chấn kinh, mắt thấy nhân tộc thế yếu, đã bị thái cổ tộc cưỡng hiếp đến mức không còn mặt mũi, lúc này Bạch Tí thần vương đạp gió tuyết mà đến. Những người nghe xung quanh từng người đều nghe đến mức phẫn nộ, hưng phấn gào thét lên. Hạ Phàm không nhanh không chậm tiếp tục kể chuyện, Bạch Tí thần vương này sau khi đau lòng mất hồng nhan ở thần thành, lần nữa trở về đã là đầu tóc bạc trắng. Tuy nhiên Bạch Tí thần vương luôn tâm niệm nhân tộc gạt bỏ đạo thường, đến dự tiệc giao chỉ, cổ tộc kia cố ý gây khó dễ nhân tộc, liền khiêu khích ra tay. Nhưng thực lực Bạch Tí thần vương đã khác xưa, lại nhanh chóng đánh bại cường địch. Mọi người nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh, Bạch Y thần vương sống mấy ngàn năm, trường sinh chi đạo này thật sự tồn tại sao? Hơn nữa nghe Hạ Phàm nói, trong thế giới kỳ ảo đó, Bạch Y thần vương vung tay giữa Trường Sơn Hà phá toái càn khôn điên đảo, tướng một đời tôn, cường giả cái thế như hắn, cũng có thất tình lục dục của con người sao? Bạch Y thần vương ra tay một trận, đánh bại nhiều cường giả thái cổ tộc. Hạ Phàm nói, trên giao chỉ, nhân tộc cuối cùng lại một lần nữa giành được sự coi trọng của thái cổ tộc. Sau đó thì sao? Những người nghe xung quanh nghe đến mức máu nóng sôi trào, muốn biết tranh chấp trên giao chỉ có diễn biến gì, muốn biết kết quả. Muốn biết hậu sự, xin nghe hồi sau phân giải. Hạ Phàm lao thần tại lộ ra một nụ cười mà thính giả vô cùng quen thuộc cũng khiến bọn hắn vô cùng đau khổ. Xung quanh vang lên một trận la ó, nhao nhao bày tỏ không muốn rời đi. Hạ Phàm mỉm cười nói, "Tản đi thôi, ngày mai đến sớm, nếu còn gây rối, ta báo con đấy." Mọi người thấy Hạ Phàm hôm nay không có ý định kể chuyện nữa, thế là nhao nhao rủ rũ cáo tử. Chu Chỉ Nhược vui vẻ cầm cái chậu đầy thu hoạch, ngân nga khúc ca dọn dẹp đồ đạc. Hạ Phàm nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhìn nam tử trung niên vẻ mặt thất vọng ở góc, mỉm cười nói, "Đóng cửa rồi." Nam tử nhẹ nhàng đặt thanh kiếm ôm chặt trong lòng xuống, nhìn về phía Hạ Phàm, hỏi, "Công pháp mạnh nhất của Bạch Tí Thần Vương đó gọi là Đấu Chiến Thánh Pháp, thật sự có thể một chiêu xuất ra, sơn hà phá toái? Muốn biết hậu sự, xin nghe hồi sau phân giải." "Thế gian thật sự có tiên sao?" Nam tử lại hỏi. "Muốn biết hậu sự, xin nghe hồi sau phân giải." Nam tử chậm rãi đứng dậy, nắm lấy thanh kiếm trên bàn, ánh mắt nhìn về phía Hạ Phàm, "Môn pháp này, tồn tại sao? Làm gì? Ta không kể chuyện ngươi liền muốn chém ta sao?" Hạ Phàm nhìn hắn, mỉm cười nói, "Hôm nay ta tâm trạng tốt, không muốn đánh nhau, ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết điều một chút." Nam tử đột nhiên thân pháp lóe lên, áo choàng hắn khoác còn chưa kịp rơi xuống, người đã trong nháy mắt áp sát Hạ Phàm cách ba trượng, một thanh kiếm quỷ dị đột nhiên chém ngang qua. "Hoành quán bắt phương." Nam tử trầm giọng quát một tiếng, tóc trắng bay lên, cả người lăng không bay lên, lại vung lên một mảnh kiếm khí, như bánh xe trực tiếp nghiền về phía mặt Hạ Phàm. "Ta đi." "Vệ trang." Hạ Phàm thấy người này trang phục này, chiêu thức này, cách làm này, trong nháy mắt đã phản ứng lại, "Ngươi tìm đánh đúng không? Muốn ta lấy xích cá lược đầu cho ngươi đúng không?" "Hừ." Vệ trang lại hừ lạnh một tiếng, chiêu kiếm trong tay càng thêm phức tạp, một kiếm chia làm 6 đường, đường nào cũng có biến chiêu, một chiêu biến thành 36 chiêu, chiêu nào cũng có mấy chục loại biến hóa hậu chiêu, thế vô cùng quỷ dị khó lường. Hạ Phàm không chịu nổi sự bấy dày, phản tay vỗ một cái, càn khôn khởi, sơn hà động. "Đông." Nội lực cuồng mãnh đột nhiên va chạm, chiêu kiếm hoành quán bát phương bách chiến bách thắng của vệ trang trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ, hắn lăng không bị Hạ Phàm mạnh mẽ chấn lui. Dùng nội công hình thành sóng động phát ra ngoài, trực tiếp phá giải chiêu kiếm hoành quán bát phương. "Ngươi thật sự là một tiên tiên cảnh giới cao thủ." Vệ trang lạnh lùng giơ xích cá lên, xa xa chỉ vào Hạ Phàm, "Không ngờ huyền tiễn nhiều năm như vậy trôi qua, lại không tiến vào tiên tiên cảnh giới, bị ngươi giết chết sao?" Hạ Phàm hừ lạnh một tiếng, "Đối với những người thích tìm chết, chúng ta có lý do gì để từ chối hắn chứ?" "Ồ." Vệ trang lộ ra vẻ mặt nửa cười nửa không, "Ngươi bất ngờ khiến ta phải thưởng thức đấy." Chương 11, uy thế tiên tiên khủng bố. Chương 11, uy thế tiên tiên khủng bố. Huyền tiễn từng có thể bức bách thiếu niên tung hoành song kiếm liên thủ mới thất bại, tại sao nhiều năm sau thực lực tung hoành tăng lên nhiều như vậy huyền tiễn lại không hề tiến bộ? Hạ Phàm không hiểu. Nhưng trong vòng một tháng liên tiếp xuất hiện mấy cường giả cấp bậc tiên tiên cảnh giới, điều này cũng quá mức vô lý. Hơn nữa vệ trang này nhìn có vẻ cảnh giới không chỉ là tiên tiên, nhưng từ cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Hạ Phàm từ công kích có giữ lại của vệ trang nghi ngờ cảnh giới của hắn còn cao hơn. Phải biết Hạ Phàm trong khoảng thời gian này tinh nghiên tu luyện các loại điển tịch công pháp hệ thống ban thường, cảnh giới mới chen chân vào tiên tiên ổn định. Với căn cơ của hắn có thể vượt một tiểu cảnh giới giao thủ với người khác không phải là vấn đề gì, vấn đề là vệ trang lại biểu hiện ra vẻ ung dung tự tại. "Vệ trang này tu luyện thăng cấp cũng quá nhanh đi, người rốt cuộc muốn làm gì?" Hạ Phàm không kiên nhẫn nói với vệ trang, "Chúng ta chưa từng gặp mặt đúng không? Người xếp hạng trong 50 kiếm đạo thiên hạ như ngươi, sẽ không làm chuyện chuyên môn chạy đến tìm ta gây phiền phức đúng không?" Vệ trang vốn đều là vẻ mặt lạnh lùng mang theo một tia trêu tức, nhưng nghe thấy câu nói cuối cùng của Hạ Phàm, lập tức là nhíu mày một cái, hai mắt hàn quang lóe lên. "Vĩnh." Xích cá gào thét chém đến, vệ trang lại đột nhiên ra tay, hắn một kiếm chia làm ba, kiếm thế nhanh như điện, không còn là thế đi hoành tạo thiên quân đoạn nhạc, mà là kiếm pháp biến hóa linh hoạt linh động. Hạ Phàm vội vàng vận công chống đỡ, hai tay vận chuyển vô cầu dịch quyết tụ khí hộ thể, bước chân dưới chân huyền diệu linh hoạt, kiếm trên của vệ trang trực tiếp lấy ba cửa liên tiếp bốn chiêu đều bị Hạ Phàm né tránh, kiếm giữa hai thế bị Hạ Phàm tay không dùng nội lực mạnh mẽ tránh ra, hậu chiêu kiếm cuối bị Hạ Phàm dùng bước pháp linh hoạt né tránh. Giữa điện quang hỏa thạch, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, Hạ Phàm căn bản không có cơ hội vận công thi triển ưu thế công pháp của mình, trực tiếp bị tiên cơ của vệ trang áp chế. "Ngươi là một tông sư." Hạ Phàm liên tục đỡ mấy chiêu đoạt mạng của xích cá sau, cuối cùng trong khoảng trống vệ trang biến kiếm đổi chiêu giành được cơ hội, một ngụm nội lực nuốt vào hấp thu, toàn thân công lực bùng phát ra, lăng không một trường bố ra, kinh lực vô cầu dịch quyết mạnh mẽ bùng phát ra, trực tiếp đánh lui vệ trang hơn một trượng. Tuy nhiên, vệ trang cho dù bị đánh lui, lại vẫn hoàn toàn không bị thương. Cần biết, tinh hồn ăn một bạt thai của Hạ Phàm lập tức thổ huyết, biểu hiện của vệ trang mạnh mẽ quá rồi. Hạ Phàm trong nháy mắt đã khẳng định cảnh giới tu vi của vệ trang, tuy rằng vô cầu dịch quyết của mình phát động đội vàng, nhưng cho dù như vậy công lực của hắn cũng không thể xem thường. Quả nhiên là một tiên thiên cao thủ không đơn giản. Vệ trang lại nhìn Hạ Phàm hơi mừng rỡ nói, "Ngươi đánh bại tên lùn âm dương gia ta vốn tưởng là dùng nhu mẹo, hiện tại xem ra ngươi là dựa vào thực lực chân chính giết huyền tiễn và đánh bại tên lùn kia." Hạ Phàm nổi giận, "Cho nên ngươi rốt cuộc đến làm gì?" Vệ trang xích cá run lên, lập tức kiếm khí xung quanh chấn động, trong hư không có vô số khí tức vô hình khóa chặt xung quanh, đây là tông sư chi cảnh mạnh hơn tiên thiên chi cảnh cảm ứng thiên cơ, thao túng tiên thiên chi cơ. "Ngươi giết con mồi của ta, ta đành phải đến tìm ngươi đòi rồi." Vệ trang nói. Hạ Phàm thấy tư thế này của vệ trang lập tức toàn thân lách cách băng lên, hắn vô cầu dịch quyết vận chuyển đến trạng thái hoàn mỹ, đồng thời các huyệt đạo quanh thân như thác nước rót nội lực, bí quyết tứ tượng quyết cũng toàn bộ mở ra. Giờ khắc này Hạ Phàm muốn nghiêm túc rồi, "Ngươi muốn giết Huyền Tiễn, sớm làm gì đi? Tại sao đợi ta giết rồi mới đến?" Thực lực hắn bình thường. Vệ trang cười khẩy một tiếng, "Nhưng công phu ẩn nấp là hạng nhất, ngay cả ta tìm nhiều năm cũng không tìm thấy. Xem ra ngươi quyết định dựa dẫm vào ta rồi. Ngươi phải chịu trách nhiệm cho lời ngươi đã nói." "Ta đã nói gì?" Hạ Phàm vẻ mặt mờ mịt. "Huyền Tạo Thiên Quân." Tuy nhiên đáp lại hắn, lại là một kiếm của vệ trang. lại chiêu này. Hạ Phàm quát lớn một tiếng, toàn thân khí kình thôi phát đến cực hạn, nội kình vô cầu dịch quyết rót vào từng kinh mạch, từng sợi huyết đủ, từng tế bào trong cơ thể, trong nháy mắt hắn như được thép đúc, kiên cố không thể phá vỡ, cán khôn định đỉnh, bất động như núi. Vệ Trang hung mãnh một chiêu hành tạo thiên quân chém đến, không ngờ Hạ Phàm lại dùng công phu tương tự thiết bố sam này để cứng rắn chống đỡ, điều này quả thực khiến Vệ Trang kinh ngạc. Đang. Tuy nhiên, điều khiến Vệ Trang càng kinh ngạc hơn là, một kiếm của Xích Cá chém vào người Hạ Phàm không những không thể chém Hạ Phàm thành hai đoạn. Vệ Trang chỉ cảm thấy như chém vào tinh cương thần thiết. Trên Xích Cá truyền đến phản vệ nội kình đáng sợ. Lực phản chấn công lực kịch liệt mạnh mẽ đẩy Vệ Trang bay xa ba trượng. Lòng bàn tay hắn càng vì nắm chặt Xích Cá không buông tay mà bị đạo nội kình phản chấn kia chấn nứt, máu tươi chảy ròng. Nội lực tốt. Ánh mắt Vệ Trang trầm xuống, có chút khó tin nhìn Hạ Phàm, một tiên thiên cao thủ, làm sao có thể có nội lực thâm hậu như vậy? Hạ Phàm lúc này trong lồng ngực cũng cuộn trào sôi sục, nhưng hắn không hề mơ hồ. Sau khi đánh lui Vệ Trang, thân thế nhổm lên lăng không lướt đi một vọt ba trượng, tứ tượng chi khí quanh thân bùng phát ra, có long tượng, có hổ tượng, có tiếng phong lôi, có sự phẫn nộ của liệt diễm gào thét. Hạ Phàm nín một hơi nội tức trong lồng ngực, hai tay đẩy ra, trong nháy mắt trong vòng 10 trượng xung quanh lại có phong lôi nghịch quấn, nội lực đáng sợ bùng phát ra, bốn phương tám hướng đánh về phía Vệ Trang. Vô cầu dịch quyết và tứ tượng quyết toàn lực thi triển ở dưới, cho dù Hạ Phàm chỉ là tiên tiên cảnh giới mà thôi, nếu Vệ Trang tông sư này chính diện cứng rắn chịu đựng, e rằng cũng sẽ trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn. Vệ Trang lúc này không dám lơ là, hắn cuối cùng đã nhận ra sự đáng sợ của Hạ Phàm, Xích Cá đổi tay giơ lên, trong nháy mắt kiếm khí bùng phát, hoành quán bát phương. Trong xoáy nước phong lôi, một vòng quang kiếm gào thét bay lên, Vệ Trang cuối cùng lại một lần nữa thi triển tung hoành kiếm thuật. Ầm. Hai luồng lực lượng mạnh mẽ cuốn lấy nhau, kinh khí mãnh liệt bốn phương tám hướng oanh tán ra, giờ khắc này rừng cây 20 trượng ngoài đều gặp hai đường, tiên thiên cương khí của Hạ Phàm và kiếm khí bá đạo của Vệ Trang trực tiếp nghiền nát mọi thứ xung quanh thành hình tròn. Bạch Phượng, Xích Luyện Bốn đang quan chiến từ xa nhau nhau xách xô bỏ chạy, trốn thật xa. Vệ Trang dường như dựa vào gào thét để xuất lực, Xích Cá của hắn càng đẩy gần Hạ Phàm, cảm nhận được sự cản trở nội lực càng mạnh, nội công của Hạ Phàm mãnh liệt, đơn giản là khiến Vệ Trang chấn động đến mức vô lý. Hạ Phàm cũng không chịu yếu thế, nội công của hắn đã tăng lên đến cực hạn, nhưng hắn vẫn không có cách nào triệt để ngăn chặn công kích của Vệ Trang, giữa bọn hắn cách nhau một đại cảnh giới cơ mà. Có thể dựa vào vô cầu dịch quyết chống đỡ không bại đã rất đáng nể rồi. Cuộc giao thủ giữa hai người hình thành thế giằng co, nhất thời lại khó phân cao thấp, cũng khó mà rút thân. Mắt thấy kiếm khí của Xích Cá bị nội công của Hạ Phàm từng chút làm chậm lại, Hạ Phàm trong lòng vui mừng, xem ra chiêu kia vẫn không cần thi triển ra. Hạ Phàm thậm chí cười giữ tận chậm rãi vươn tay phải, trong ánh mắt kinh ngạc của Vệ Trang, hai ngón tay khép lại, chọc về phía Vệ Trang. Ngay lúc này, một bóng trắng mạnh mẽ xông vào xoáy nước kịch chiến của hai người, dựa vào kiếm thế cực mạnh nghiền nát thế cân bằng của hai người, thậm chí còn mượn thế phá giải một kích Hạ Phàm chọc về phía Vệ Trang. Lại đến một người nữa. Hạ Phàm rên lên một tiếng liên tục lùi mấy bước, hắn trung quy là bị thương, lập tức trong lòng vô danh nghiệp hỏa bốc lên, tốt tốt tốt. Vốn dĩ ta không muốn dùng chiêu này. Chương 12, Đại Tần Kiếm Thánh Cái Nhiếp chương 12, Đại Tần Kiếm Thánh Cái Nhiếp người đột nhiên xuất hiện xen vào vòng chiến kịch liệt của Hạ Phàm và Vệ Trang, chính là một tung hoành gia khác của Quý Quốc, Đại Tần Kiếm Thánh Cái Nhiếp. Cái Nhiếp phụ mệnh thủy hoàng đế đích thân đến tìm người kể chuyện lũng hưu, không ngờ vừa đến gần đây đã thấy một đoàn nội công đáng sợ bao phủ mấy chục trượng đất, cây cối xung quanh đều bị luồng nội lực mạnh mẽ kia phá hủy tan cảnh, mà trong xoáy nước nội lực lại có một người quân cũ. Thấy Vệ Trang lại đối mặt với thanh niên kia rơi vào tình cảnh khó khăn, Cái Nhiếp không thể không ra tay. Một người là người thủy hoàng đế muốn triệu kiến, một người là sư đệ đồng môn, bất kỳ ai bị thương cũng không phải là điều Cái Nhiếp muốn thấy. Thế cục vốn đang rằng có dấu hiệu nghiêng về phía Hạ Phàm, nhưng theo Cái Nhiếp mạnh mẽ nhập cuộc mang theo kiếm khí mạnh mẽ phá vỡ sự cân bằng, Vệ Trang cùng thuộc Quỷ Cốc môn phái chịu ảnh hưởng nội công đồng môn nhỏ hơn, ngược lại Hạ Phàm gần như đồng thời bị hai luồng kiếm khí tung hoành gây thương tích, lập tức bị nội thương. Tốt tốt tốt. Hạ Phàm hiếm khi lộ ra vẻ giận dữ, hắn quanh thân khí kình chấn động, công lực vô cầu dịch quyết trong cơ thể vận hành quanh cơ thể bức tán nội kình bị cốc xâm nhập vào cơ thể, khí thế cả người nhanh chóng tăng bật lên. Để ta xem, tông sư chi cảnh đáng sợ đến mức nào. Lúc này Vệ Trang thoát ra khỏi xoáy nước công lực của Hạ Phàm, mới thở được một hơi, ngay sau đó liền giận dữ nhìn Cái Nhiếp bạch đi như tuyết bên cạnh, ngươi đến làm gì? Người này là một tiên tiên cao thủ. Cái Nhiếp lúc này vẫn không tin Hạ Phàm dùng tiên tiên cảnh giới đánh hòa với Vệ Trang hơn 10 chiêu. Kỳ diệu đúng không? Vệ Trang cười lạnh nói, tiên tiên cảnh giới đối kháng tông sư cảnh giới, chưa từng nghe thấy. Theo lý mà nói hắn nên bị ta băm thành mảnh vụn ngay chiêu đầu tiên, nhưng hắn lại càng chiến càng mạnh, gần như lấn át phong đầu của ta. Cái Nhiếp và Vệ Trang đâu biết, nội kình vô cầu dịch quyết bùng phát đều sẽ dần dần tăng lên, đặc tính thuận theo thiên đạo tự nhiên khiến người tu luyện trong chiến đấu liên tục càng lúc càng thúc đẩy vô cầu dịch quyết từng bước tăng lên, cho nên đánh càng lâu công lực của Hạ Phàm chỉ càng mạnh. Với hình, lúc này Hạ Phàm công hành hai chu thiên, vô cầu dịch quyết cuối cùng đã triệt để hóa giải kình khí tung hành, nội thương cơ thể hoàn toàn lành lặn. Đồng thời hắn vận chuyển tứ tự quyết, trạng thái tứ chi bách hải đều tăng lên đến cực hạn. Cảm nhận lực lượng tích tụ càng lúc càng hung mãnh của Hạ Phàm, ánh mắt Cái Nhiếp ngưng trọng lại, thiếu hiệp xin. Ầm. Hạ Phàm hai tay đẩy ra, sau lưng bị dị khí kình xoay tròn bay lên, mang theo thế trận tinh tượng liệt kê, hóa thành từng đạo sát cơ bá đạo phóng ra theo quỹ đạo lưu chuyển của nội tức hắn. Chanh. Cái Nhiếp đã ra kiếm, lời hắn nói đã bị cắt ngang, uyên hồng chợt vung ra, một đạo kiếm khí lăng liệt bổ không chém tới, đối đầu trực diện với khí kình Hạ Phàm đánh ra. Ầm. Nội công đáng sợ bùng nổ, kiếm khí của Cái Nhiếp vậy mà bị khí kình của Hạ Phàm đánh cho tan nát. Hả? cái nhiếp kinh hãi, thu thân cấp tốc né tránh, lướt lên không trung, phản tay đẩy kiếm thế bên hồng, lách qua mép khí kình hùng hậu kia. Ở khoảng cách gần như vậy, cái nhiếp bị nội công khí tức của Hạ Phàm cạo đến mức da mặt đau rát. Một tông sư vậy mà bị một tiên tiên cao thủ đánh ra cảm giác bị áp chế ảo giác. Cái nhiếp trong lòng trầm xuống, thân thể lướt lên không trung xoay một vòng, chật tụ khí bay ra giữa không trung, uyên hồng lóe lên ánh sáng chiều, trong nháy mắt mấy chục đạo kiếm khí phun trào ra, đâm thẳng vào các yếu huyệt quanh thân Hạ Phàm. Hừ. Tuy nhiên, hai mắt Hạ Phàm lạnh lẽo, hắn phát ra một tiếng hừ lạnh, một tay chỉ ra, khí thế chiêu này lại ẩn ẩn mang theo khí thế của cái nhiếp, sau đó khí kình tình tượng sau lưng Hạ Phàm chợt phát động, trong nháy mắt đánh ra chiêu thức giống hệt kiếm thế của cái nhiếp. Hơn nữa, kiếm thế của Hạ Phàm còn nhanh hơn, nhiều hơn, hung ác hơn. Cái nhiếp trong lòng kinh hãi, lật người cấp tốc dung bảo kiếm, từng mảnh kiếm hoa múa lên kín kẽ không lọt nước, trong vòng hai trượng quanh thân không hề có sơ hở. Hắn lớn tiếng hô, ngươi học qua quỷ cốc kiếm pháp. Hạ Phàm quát lớn một tiếng, hai ngón tay điểm ra, đấu tự bí chiến pháp phát động. Đấu tự bí là pháp do Hoàng đạo chí tôn sáng tạo, có thể mô phỏng mọi chiến pháp thấy được, nghe được, biết được trong đại đạo. Mặc dù Hạ Phàm mới chỉ luyện được chút da lông thô ráp, nhưng việc mô phỏng kiếm pháp của cái nhiếp trong nháy mắt hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa Hạ Phàm còn có thể phát huy mạnh hơn. Vô số kiếm khí của Hạ Phàm nghiền nát kiếm khí của cái nhiếp, chiêu thức giống hệt nhau đối chọi giữa không trung, tông sư cảnh giới lại thua tiên tiên cảnh giới. Kiếm khí cuồng mãnh của Hạ Phàm chợt đánh mạnh lên vòng kiếm cái nhiếp múa ra. Kiếm thế quỷ dị mà nhanh chóng của Yên Hồng bảo vệ quanh thân cái nhiếp đã đạt đến mức kín kẽ không lọt nước, nhưng sau khi Hạ Phàm phát động đấu tự bí, há có thể là chiêu thức phàm nhân ngăn cản được. Phụt. Trong nháy mắt, 10 kiếm của Hạ Phàm có 5-6 kiếm xuyên qua phòng ngự của cái nhiếp, đánh trúng cái nhiếp. Từng đạo huyết tiễn bay ra, cái nhiếp thêm vô số vết thương nhỏ. Vệ Trang đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, không ngờ cái nhiếp tự tin ra tay, mới vài chiêu đã bị áp chế. Hừ, đồ vô dụng, hà tất phải ra vẻ. Vệ Trang phát ra tiếng hừ lạnh kinh thường, phản tay cuốn xà xỉ, hắn lướt lên không trung, quanh thân xoay tròn, kiếm khí lăng liệt còn mạnh hơn, bá đạo hơn cả cái nhiếp, hoành quán bát phương. Hạ Phàm thu kiếm khí đối với cái nhiếp, thân thể nhẹ nhàng cấp tốc lui lại mấy bước, phản tay vung một chiêu, một luồng khí kình vô hình cuốn về phía quán trà nhỏ cách đó mấy chục trượng, kiếm đến. Lúc này, Chu Chỉ Nhược đang trốn trong quán trà quan chiến, bên cạnh nàng một thanh trường kiếm bình thường gào thét bay lên, hóa thành một đạo bạch quang vững vàng rơi vào lòng bàn tay Hạ Phàm. Bạch Phượng và những người khác đang quan chiến từ xa đều kinh hãi vô cùng, một tiên tiên cảnh giới cường giả, cách hai tông sư thi triển cách không bắt bật, vậy mà có thể làm được đến mức này. Khí tức của hắn không hề bị ảnh hưởng sao? Lúc này Hạ Phàm cầm kiếm trong tay, nhìn Vệ Trang đã đánh ra hoành quán bát phương kiếm hung ác bá đạo chưa từng có, hắn vậy mà lướt lên không trung, quanh thân nhanh chóng lướt lên xoay tròn, tư thế giống hệt, kiếm thế khởi thủ không sai chút nào. Hoành quán bát phương. Những người quan chiến khác xung quanh đều kinh hãi, vừa rồi Hạ Phàm mô phỏng chiêu thức của cái nhiếp, bây giờ lại mô phỏng chiêu thức của Vệ Trang, đây là. Phụt. Vệ Trang vừa ra tay, trong nháy mắt đã bị Hạ Phàm một kiếm phá tan hoành quán bát phương của hắn, đồng thời Vệ Trang bị hoành quán bát phương của Hạ Phàm một kiếm chém bay, một vết rách lớn xé toạc ra, máu tươi rơi vãi, Vệ Trang bị thương. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng. Ban đầu Hạ Phàm dựa vào nội công đáng sợ đánh hòa với tông sư cảnh giới còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, không ngờ bây giờ so tài chiêu thức chiến pháp xong, Hạ Phàm lại nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Đây là đấu tự bí của Bạch Y Thần Vương trong chuyện ngươi kể. Vệ Trang tuy bị thương, nhưng sắc mặt không đổi, không hề nao núng, như thể người bị thương không phải là mình, nhưng hắn nhìn kiếm của Hạ Phàm, thần sắc càng lúc càng lạnh lẽo, chiến kỹ vô song có thể mô phỏng mọi chiến pháp bí thuật trên đời. Hạ Phàm từ từ nâng kiếm, khí thế bá đạo hùng hồn khiến người ta không dám nhìn thẳng, hôm nay không đưa ra lời giải thích hợp lý, ta tiên tiên cảnh giới sẽ nghịch phạt ngươi tông sư cảnh giới. Chương 13, tiên tiên vượt cảnh chiến tông sư chương 13, tiên tiên vượt cảnh chiến tông sư biểu hiện của Hạ Phàm mạnh mẽ không giống như thực lực mà một tiên tiên cao thủ nên có. Đầu tiên là trong cuộc đơn đấu đã áp đảo cái nhiếp, Vệ Trang, sau đó lại nghi ngờ thi triển đấu tự bí được xưng là chiến lược công phạt vô song số 1 trong câu chuyện thành tiên. Cái nhiếp mở miệng còn muốn nói gì đó, nhưng Vệ Trang đã nhanh chóng hỏi trước, thứ ngươi thi triển, rốt cuộc có phải là đấu tự bí? Hạ Phàm mở quán kể chuyện ở vùng ngoại ô Đông Trấn, kể về câu chuyện thành tiên, và sau khi giết Huyền Tiễn, Vệ Trang đã nghe danh mà đến, cũng đã nghe qua một hai ngày, tự nhiên đã nghe qua vô số trận chiến đặc sắc trong truyền thuyết thành tiên tráng lệ đó. Bí kỹ đấu chiến mạnh nhất 4.000 năm của Bạch Y Dị Thần Vương gần đây được bàn tán sôi nổi nhất. Vệ Trang trước đó còn nghĩ trên đời làm gì có bí tịch nào có thể tùy tiện học được tuyệt kỹ mà người khác khổ luyện nhiều năm. Nhưng vừa rồi Hạ Phàm lộ ra một chiêu, lập tức khiến Vệ Trang nảy sinh nghi ngờ mãnh liệt. Một tiên tiên cường giả có thể đối kháng với tông sư, chẳng lẽ Hạ Phàm thật sự biết môn chiến pháp bí thuật đấu chiến vô song đó? Ông. Tuy nhiên, đáp lại Vệ Trang lại là một kiếm khí của Hạ Phàm, trả lời sai. Xoẹt. Lúc này Hạ Phàm không còn giữ lại, toàn lực thi triển công lực, vô cầu dịch quyết khiến trạng thái tinh thần của hắn cực kỳ tốt, công lực của Hạ Phàm không ngừng tích lũy tăng lên, từ tiên thiên cảnh giới sơ bộ không ngừng tiến về tiên thiên cảnh giới đại thành. Thử. Vệ Trang thấy một đạo kiếm khí bắn tới, hắn phản tay cuốn xà xỉ, hoành thuật kiếm pháp được thi triển ra, khí kình mạnh mẽ quanh thân bùng phát, trong vòng ba trượng xung quanh không còn một hạt bụi nào, trực tiếp bị nội công của hắn áp bạo. Tiên thiên cảnh giới đã có thể cảm ứng thiên tính, ngự sử tiên thiên cương khí, tiến tới cực hạn nhân loại. Còn tông sư chi cảnh là đã hoàn toàn đứng ở bờ vực hai giới, nghe biết cực hạn thiên tượng, dung hợp thuật pháp chi kỹ, đạt đến lĩnh vực cực hạn nhân loại, đối mặt với ngưỡng cửa cuối cùng. Lúc này hai người đối diện nhau phóng thích công lực, còn chưa giao thủ, mọi vật trong vòng 10 trượng xung quanh đều bị nội lực đáng sợ của bọn hắn xung kích thổi bay. Để ta xem, ngươi có tư cách gì đánh giá kiếm đạo của ta? Vệ Trang trầm giọng quát, bước dài ra, kiếm khí quanh thân rực rỡ trong chất, kỹ pháp hoành phương bá trảm hung mãnh dũng tuyệt trong tung hoành kiếm thuật được thi triển ra, lập tức hạ phàm rơi vào thế công kiếm pháp đỉnh phong của vệ trang. Đánh giá kiếm đạo. Cái Nhiếp đứng bên cạnh vẻ mặt khó hiểu, trước khi hắn đến, người trẻ tuổi này đã dùng lời lẽ gì không hay để đánh giá kiếm đạo của vệ trang, nên vệ trang mới tức giận như vậy sao? Tiểu Trang, tạm dừng tay. Cái Nhiếp thầm nghĩ trong lòng, Uyên Hồng chợt ra khỏi vỏ, chắn về phía Xà Xỉ, muốn ngăn cản cuộc giao thủ trước. Ầm. Tuy nhiên, Hạ Phàm lại bùng phát ra nội công ba động càng đáng sợ hơn, lấy hắn làm trung tâm, chợt cuốn lên một cơn lốc xoáy phong bạo cao hơn 50 trượng, tất cả mọi người xung quanh đều nhanh chân trốn đi, ngay cả quán trà do Hạ Phàm tự mở cũng bị làn sóng xung kích mạnh mẽ này thổi tan. Tung hành phải không? Hạ Phàm giận không thể ngăn, phản tay đánh ra, ta xem các ngươi hành thế nào. Xoẹt. Tiếng gào thét xé rách đáng sợ vang lên, quanh thân Hạ Phàm lại xông ra mười mấy luồng kiếm khí, sau đó những kiếm khí đó đều hóa thành tung hành kiếm pháp mà vệ trang vừa vận công ngưng tụ kiếm thế. Hạ Phàm lại trong nháy mắt sao chép kiếm thuật của vệ trang, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn, hùng mạnh hơn, nhiều hơn. Đấu tự bí. Lúc này vệ trang làm sao còn không khẳng định Hạ Phàm thi triển chính là bí kỹ chiến pháp đấu chiến vô song. Hắn lạnh lùng quát, loại chim anh múa học theo, há xứng đánh đồng với ta. Trong nháy mắt vệ trang lật người nhảy lên, tránh khỏi một kiếm cái Nhiếp ngăn cản hắn, Xà Xỉ lướt lên giữa không trung, kiếm thế lăng liệt phóng ra, hắn bung một kiếm, núi đá, cây cối, mặt đất cách mấy chục trượng trực tiếp bị chém ra một vết kiếm sâu hoắm. Mà đây chỉ là một góc băng sơn của lực lượng tông sư, chỉ là dư ba kiếm khí của vệ trang. Đòn tấn công thực sự, chín thành đều đánh thẳng về phía Hạ Phàm. Hết ngồi đáy giếng. Hạ Phàm cười lạnh một tiếng, kiếm pháp giống hệt vệ trang bùng nổ ra, vệ trang đánh ra một kiếm, Hạ Phàm lại đánh ra bảy kiếm, mỗi đạo kiếm khí mạnh hơn, mỗi chiêu kiếm pháp càng lăng lệ hơn. Ầm. Trong nháy mắt, tựa như sao băng rơi xuống đất, từng vòng kiếm mang đáng sợ rơi xuống trời xanh, tiên thiên cương khí hóa thành khí vân xung thiên đánh tan mọi thứ xung quanh, kiếm khí của Hạ Phàm phá hủy mọi thứ nó chạm vào, trong vòng trăm trượng xung quanh bị tiên thiên cương khí của Hạ Phàm quấy nát. Hoa. Kiếm khí của vệ trang đối chọi một chọi bảy trực tiếp bị đánh cho tan nát, trong nháy mắt kiếm khí đáng sợ nhấn chìm xuống, vệ trang vội vàng vận chuyển công lực cứng rắn đỡ tiên thiên cương khí của Hạ Phàm. Tiểu Trang, lúc này cái Nhiếp không thể đứng ngoài cuộc nữa, hắn thấy phạm vi phá hoại của khí đạo kiếm khí Hạ Phàm kinh khủng như vậy, vệ trang lại trực tiếp bị áp chế, nếu mình không ra tay, vệ trang e rằng sẽ gặp tai ương. Ông, một đạo kiếm khí rực rỡ sáng lên, khí thế xuyên thấu cực mạnh phá tan bức tường xoáy nội lực do vệ trang và Hạ Phàm đánh ra. Cái Nhiếp nhập cuộc, hắn cầm viên hồng, từ cách 20 trượng chợt hóa thành một đạo bạch quang bay vào, bức tường phòng ngự tiên tiên cương khí do Hạ Phàm và vệ trang hình thành cũng không thể ngăn cản Cái Nhiếp. Thiếu hiệp, xin dừng tay. Cái Nhiếp một kiếm phá tan bức tường khí cương của hai người, xông vào vòng chiến, vừa mới mở miệng, lập tức lồng ngực nghẹn lại khó chống đỡ, hắn ngay lập tức bị nội lực khủng bố của Hạ Phàm áp chế. Hạ Phàm lúc này toàn lực thúc công, trăm huyệt quanh thân khí thông lưu thuận, đấu chiến thánh pháp càng lúc càng tinh thủ. Thấy Cái Nhiếp xông vào, Hạ Phàm không hề nghĩ ngợi, phản tay chính là một chiêu huy tiên đoạn lưu đánh ra, một luồng khí xoáy cuộn đất cuốn về phía Cái Nhiếp. Cái Nhiếp còn chưa đứng vững đã bị công lực hùng mãnh như vậy cuốn lấy, lập tức không dám xem thường, chợt khí thế quanh thân biến đổi, một luồng khí tức quỷ dị chảy ra. Trong khoảnh khắc, Hạ Phàm và vệ trang đều cảm nhận được sát chiêu mạnh mẽ sắp xuất hiện trong cõi hư vô. Tiên thiên cao thủ đều có thể cảm ứng thiên tính, nghe biết thế chưa phát, tiên đoán nguy hiểm tương lai. Hạ Phàm lập tức thu chiêu, không tiếp tục tấn công hai người tung hành, vận chuyển công lực hộ thể. Và trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Cái Nhiếp đã tích chiêu xong, phản tay một kiếm đánh ra. Bạch bộ phi kiếm. Trong nháy mắt một đạo bạch quang như trường hồng quán nhật xuyên qua tầng tầng lớp lớp bức tường khí tiên thiên cương khí hùng hậu, lực xuyên thấu mạnh mẽ đánh xuyên tất cả khí kình phòng ngự, một kiếm đó thế không thể cản phá sát về phía Hạ Phàm. Vệ trang trong lòng trầm xuống, không hề có chút vui mừng nào, bởi vì hắn nhìn thấy, Hạ Phàm giơ tay lên, kiếm của Hạ Phàm và thức khởi thủ của Cái Nhiếp giống hệt nhau. Bạch bộ phi kiếm. Hạ Phàm từng chữ từng câu quát lên, trong nháy mắt một đạo kiếm khí nhanh hơn, bá đạo hơn phóng ra. Cái Nhiếp cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tuyệt học của mình, vậy mà trong nháy mắt đã bị người trẻ tuổi này học được. Đấu tự bí. Khoảnh khắc này vệ trang vô cùng khẳng định, chiến pháp mà Hạ Phàm có thể dùng tiên tiên vượt cảnh chiến tông sư, chính là bí kíp vô song đấu tự bí trong câu chuyện thành tiên không nghi ngờ gì. Khoảnh khắc này, hai đạo kiếm khí giao nhau tại một chỗ. Chương 14, kiếm đạo xe kéo cuối bảng chương 14, kiếm đạo xe kéo cuối bảng hành quán bắt phương đối hành quán bắt phương, bách bộ phi kiếm đối bách bộ phi kiếm. Ầm. Nội lực ba động mãnh liệt bùng nổ ra, Hạ Phàm một tay chỉ ra, trường kiếm trong tay bay vụt đi, trong nháy mắt đánh nổ phi kiếm của Cái Nhiếp, hơn nữa thế đi không giảm, mang theo phong lôi chi thế lướt qua không trung thấp, đâm về phía Cái Nhiếp. Thử. Lúc này vệ trang cuối cùng lại ra tay, hắn xà xỉ nghịch để móc ngược lên, chợt quét ngang về phía Cái Nhiếp. Cái Nhiếp vốn kiếm thế đã cạn kiệt khó có thể có hậu chiêu chống đỡ phi kiếm Hạ Phàm bắn tới, khoảnh khắc này nhìn thấy một kiếm vệ trang chém tới, đột nhiên như được thần linh phù hộ, uyên hồng bay lượn quanh thân, nội tức hắn xoay chuyển, vậy mà một kiếm lướt lên, giao nhau với kiếm của vệ trang một cách vô cùng ăn khớp. Ông. Tiếng kiếm minh kịch liệt bùng nổ, khoảnh khắc này uyên hồng và xà xỉ bí thuật hợp kích tung hoành vị cốc liên kết với nhau một cách vô cùng ăn ý được thi triển ra. Ken. Bách bộ phi kiếm do Hạ Phàm thi triển đánh mạnh vào thân kiếm giao nhau giữa uyên hồng và xà xỉ, với tiên thiên cương khí bá đạo cương mãnh của Hạ Phàm vậy mà đột nhiên chấn động, khí kình tan rã khắp nơi, lại bị Cái Nhiếp và vệ trang liên thủ chặn đứng một chiêu phi kiếm này. Khai hạ tung hoành. Thân kiếm xà xỉ phản xoắn đè xuống, vệ trang bay người lên đánh rơi kiếm của Hạ Phàm, kiếm khí quỷ dị hộ thân hắn quần quần xung kích ra, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, mặt đất xung quanh đều bị cạo đi một lớp. Thiên hạ vô thế. Uyên hồng phát ra ánh sáng tối tăm khó hiểu, cái Nhiếp liếc mắt bước ra những bước liền diệu, xông lên, tạo thành thế sừng châu với vệ trang, thế tung hoành đã thành, lực lượng nghịch chuyển càn khôn bùng nổ ra. Hai tông sư cảnh giới cường giả, liên thủ đánh ra hợp kích vô cùng ăn ý, uy lực vô cùng đáng sợ. Xung quanh đã không còn người xem hóng chuyện nữa, bất kể là Chu Chỉ Nhượng, Bạch Phượng, Xích Luyện, hay những người nghe động tĩnh đến xem kịch, khoảnh khắc này đều ôm đầu chuột chạy điên cuồng về phía ngoài đông trấn. Vùng ngoại ô đông trấn của cả thượng quận đã bị nội lực ba động đáng sợ càn quét, tiên thiên cảnh giới cường giả phát ra tiên thiên cương khí động một chút là có thể phá hủy mục tiêu cách xa mấy chục, thậm chí hàng trăm trượng. Tông sư cảnh giới thì khỏi phải nói, đã ẩn ẩn có thể dẫn động tiên thế. Lúc này trong phạm vi mấy trăm trượng chỉ còn lại ba người Hạ Phàm, Cái Nhiếp, Vệ Trang đang cực chiến. Ông. Trung tâm cơn lốc phong bạo bùng nổ, Hạ Phàm một tay mở thế hoành, một tay nắm thế tung, hắn không hề sợ hãi, thi triển đấu tự bí chiến pháp, dùng tuyệt học quỷ cốc phái đối đầu trực diện với Cái Nhiếp và Vệ Trang. Phụt. Kiếm khí đan sen tung hoành phóng lên 9 tầng trời, rót vào 4 phương 8 hướng, ba người Hạ Phàm đối đầu trực diện, hoặc là kiếm pháp so tài kỹ xảo, hoặc là nội tức nuốt nhà đối chọi. Tiếng phong lôi gào thét không ngớt bên tai, ba người như đèn xoay chuyển chém giết, máu tươi bay tứ tung, kiếm khí tung hoành. Khoảnh khắc này trong thế giới của ba người, chỉ có kiếm và đạo, không còn gì khác. Tốc độ ra tay của ba người càng lúc càng nhanh, thường là một kiếm vừa đánh ra, kiếm thế chưa kịp đi hết, đã nhanh chóng hóa chiêu biến thành chiêu sau. Kiếm pháp ba người nhanh chóng lăng liệt, kiếm thế hung ác, huyết tiễn bay lượn giữa không trung, cũng không biết là máu của ai đang bay múa. Cuộc chiến của bọn hắn đã biến khu vực hơn 300 trượng xung quanh thành phế tích, trận chiến này kéo dài đến hơn 200 chiêu. Hạ Phàm lúc này miệng khô lưỡi khô, lồng ngực như bị lửa nóng thiêu đốt, nhưng ý thức trong đầu hắn lại càng lúc càng rõ ràng, vô cầu dịch quyết khiến hắn trong lúc điên cuồng thi triển đấu tự bí kịch chiến với hai người quỷ cốc, vẫn giữ được tâm thái ổn định củng cố cảnh giới tu vi tăng lên. Mặc dù cơ thể dần cảm thấy mệt mỏi, nhưng Hạ Phàm rõ ràng cảm thấy thực lực của mình lại tăng cường, uy lực càng mạnh hơn. Ha. Đúng lúc này, hai bên đánh đến bước ngoặt đối chọi kiếm thế vòng thứ ba, kiếm pháp ba người đi hết, cần phải đổi chiều gấp. Hạ Phàm dồn một hơi nội công mạnh mẽ, một tay tung ra, một luồng long khí ba động chợt quét ngang ra, trong nháy mắt cuốn lấy Vệ Trang và Cái Nhiếp, đánh bay bọn hắn đang định đổi khí biến chiêu. Phụt. Cái Nhiếp và Vệ Trang đã kịch chiến với Hạ Phàm hơn 200 chiêu, vốn tưởng rằng đã nắm rõ chiêu thức của hắn, nhưng không ngờ đấu tự bí chiến pháp lại huyền diệu đến vậy. Hạ Phàm lúc khí suy thế kiệt vẫn có thể đánh ra luồng chân khí quỷ dị hùng hồn bá đạo như thế này. Hai người đồng loạt phun máu, bật bay ra hơn 10 trượng, vì một gối xuống đất, mồ hôi đầm địa thở dốc như trâu. Khu khu. Hạ Phàm ho nhẹ hai tiếng, cũng phun ra một bùn máu, nhưng tứ tượng quyết trong cơ thể hắn ổn định kinh mạch quanh thân không đến nỗi khí huyết bị lưu. Vô cầu dịch quyết càng khiến cường độ tâm mạch của hắn tăng lên. Tứ chi bách hải tuy bị thương tổn này, nhưng vô cầu dịch quyết khiến thân thể Hạ Phàm càng thêm dẻo dai và mạnh mẽ. Sau này những vết thương dưới cấp độ này đều khó có thể uy hiếp được Hạ Phàm. Đấu tự bí quả nhiên vô song trên đời. Vệ Trang toàn thân đầy máu và vết thương vẫn đứng thẳng người như không có chuyện gì, hai tay chống kiếm xuống đất, mà không biểu cảm nhìn Hạ Phàm vẫn đang tích thế chờ đợi, nói: những câu chuyện thần bí đó lẽ nào là thật? Bằng không trên đời làm sao có thể có chiến kỹ đấu chiến vô song mà phàm nhân khó lòng đạt tới như vậy? Cái Nhiếp cũng mặt không biểu cảm đứng thẳng người, lạnh lùng nói: mặc dù nghe nói Đại Tống Ung Châu có một môn tiểu vô tướng công, Thiên Sơn có Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Đại Minh Trung Châu có một môn Càn Khôn Đại Na Di cũng có thể nhanh chóng mô phỏng học được chiêu thức nhập môn của đối phương, nhưng thần diệu pháp thuật như ngươi đây, ngay cả nội tức cũng có thể hoàn hảo thi triển ra, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn, e rằng tiên giới cũng khó có được. Hạ Phàm khó hiểu nhìn hai người quỷ cốc đột nhiên đều lộ ra vẻ mặt bộ kệ, thao thao bất tuyệt, không còn chút khí thế bất tử bất hưu nào vừa rồi, lập tức nghi ngờ hỏi: làm gì? Không đánh nữa sao? Thắng bại đã phân, không cần đánh nữa. Vệ Trang lạnh lùng nói: đã phân. Hạ Phàm nhìn bản thân nội thương nhanh chóng phục hồi, nhẹ nhàng hoạt động tay chân, cảm thấy tứ chi bách hải yếu huyệt quanh thân không hề hấn gì, nói: ta cảm thấy ta còn có thể chiến 300 hiệp nữa. Bọn ta không được. Cái Nhiếp nói: trận chiến này ngươi thắng rồi, nội lực mạnh mẽ của ngươi có thể nhanh chóng giúp ngươi hồi phục, bọn ta tuy chỉ thua ngươi nửa bậc về chiêu thức, nhưng về nội lực đã không bằng ngươi rồi. Thì ra thắng bại đã phân mà Vệ Trang nói là bọn hắn nhận thua. Hạ Phàm nghe đến đây, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đối phương là hai tông sư cảnh cường giả, theo Hạ Phàm thấy bọn hắn hẳn vẫn còn giữ lại chút thủ đoạn, đánh tiếp mình có thể thắng nhưng thắng bại sẽ không nhanh chóng phân định được. Rõ ràng biểu hiện càng chiến càng mạnh của vô cầu dịch quyết khiến hai người quỷ cốc này sinh ý định rút lui, không muốn giao thủ vô ích nữa. Hạ Phàm hít sâu một hơi, vận chuyển nội công, khôi phục trạng thái chiến đấu cực kỳ hoạt bát vừa rồi. Sau đó từ từ nói: coi như các ngươi biết điều, đấu tự bí ta mới chỉ là gia lông thô sơ, nên chỉ hơi thắng các ngươi một bậc. Nếu các ngươi đến muộn một tháng, hôm nay các ngươi không nhận sai ta gọi các ngươi đi không nổi. Ta không định đi. Vệ Trang mặt không biểu cảm nói: ngươi không nói rõ tại sao ta lại bị xếp ngoài 50 kiếm đạo, trận chiến này nói không chừng còn phải đánh. Ta xoa. Hạ Phàm trong lòng sửng sốt, hóa ra đây mới là nguyên nhân Vệ Trang sống chết muốn ra tay với mình. Bởi vì mình nói hắn là kiếm đạo xe kéo cuối bảng, hắn không vui sao? Chương 15, Thiên Điệu Kiếm Đạo bảng xếp hạng chương 15, Thiên Điệu Kiếm Đạo bảng xếp hạng. Phải biết rằng trên con đường giang hồ mênh mông, người tài năng tầm thường phạm tục khắp nơi, trong hậu thiên cựu trọng cảnh, như Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn Thiếu Ngạo, Lục Đại phái trưởng môn Ỷ Thiên, trong đó phần lớn đều là hậu thiên lục thất trọng cảnh, chỉ có rất ít cá nhân đạt đến hậu thiên cựu trọng, còn người đạt đến tiên tiên trở lên thì quả thực là phượng mao lân giác. Chủ các môn phái như vậy phần lớn cũng chỉ là hậu thiên cảnh, số lượng tiên tiên, tông sư cảnh lại càng ít hơn nhiều. Trong nhiều cảnh giới này, võ đạo tu luyện lại có khác biệt, ví dụ như kiếm đạo, đao pháp, quyền thuật, cước công, ý cảnh. Phân chia như vậy, số lượng các cấp độ võ đạo của từng cảnh giới lại càng ít hơn. Cho nên với cao thủ tông sư cảnh giới như Vệ Trang, Cái Nhiếp, việc xếp hạng ngoài 50 trong kiếm đạo, thật sự hoàn toàn là do Hạ Phàm vừa rồi nói bừa. Hạ Phàm cũng không nghĩ tới, mình tùy tiện nói một câu, lại khiến Vệ Trang phản ứng lớn như vậy, vốn chỉ là thử chiêu lại biến thành đấu sức. Khụ khụ. Hạ Phàm giả vờ vận công điều tức, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ những cao thủ dùng kiếm có tên tuổi trong Cửu Châu thiên hạ, thật ra, trong bảng xếp hạng kiếm đạo này còn có cách nói khác. Cái Nhiếp vẻ mặt lạnh lùng nói, với cảnh giới tu vi của tiểu Trang, ta cũng rất muốn biết, có ai có thể ngang danh thậm chí vượt xa hắn, khiến hắn bị xếp hạng thấp như vậy. Hạ Phàm liếc nhìn Cái Nhiếp một cái, ngươi cũng rất để tâm đến bảng xếp hạng này phải không? Dù sao thực lực các ngươi sắp xỉ nhau, nếu thật sự xếp Vệ Trang thấp như vậy, ngươi Cái Nhiếp cũng phải theo sau xếp xe kéo cuối bảng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, kiếm thánh của Đại Tần Vương triều xếp hạng ngoài 50, e rằng Đại Tần sẽ đến tìm Hạ Phàm đòi một lời giải thích. Danh tiếng và tu vi thật ra không thể lẫn lộn với nhau. Hạ Phàm thao thao bất tuyệt, ví dụ như kiếm thánh, ngươi biết thiên hạ Cửu Châu có mấy kiếm thánh không? Đại Tần có ngươi Cái Nhiếp một kiếm thánh, Đại Hán có kiếm thánh Vương Việt, Đại Đường có kiếm thánh Bùi Mẫn, Đại Minh có kiếm thánh Độc Cô Kiếm. Hầu như mỗi châu đều có một vị kiếm thánh danh tiếng hiển hách hoặc ít người biết đến tồn tại. Nhưng cùng là kiếm thánh, khoảng cách giữa các ngươi lại khác nhau trời vực. Cái Nhiếp và Vệ Trang nghe xong, lập tức hai mắt động đậy. Danh xưng kiếm thánh của Cái Nhiếp là do quần hùng giang hồ công nhận, việc các vương triều cường thịnh khác sẽ bầu chọn một kiếm thánh ra để tranh danh tiếng với hắn là chuyện rất bình thường. Nhưng bọn hắn không biết hóa ra cả thiên hạ Cửu Châu lại đồng thời tồn tại nhiều kiếm thánh như vậy. Kiếm thánh Bùi Mẫn này, chỉ nhìn tên thôi, nghe đã không phải là kẻ phàm tục. Vệ Trang từ từ nói, xem ra người xếp hạng kiếm đạo trên ta, người này có một phần. Ồ, cái này ngươi đoán sai rồi. Hạ Phàm nhún vai, nói, kiếm thánh Đại Đường là người kém cỏi nhất trong số các kiếm thánh, có lẽ hậu thiên lục trọng cảnh giới cũng không có, ngươi một kiếm có thể chém chết 100 người như vậy. Chỉ vì hắn là sư phụ kiếm đạo của Thi Tiên, nên kiếm thánh mới danh tiếng hiển hách. Vệ Trang lập tức nổi giận, thứ hạng của ta lại bị loại người này dẫn trước. Ngay cả Cái Nhiếp cũng vẻ mặt khó tin nhìn Hạ Phàm đang ung dung tự tại, hắn dường như đang trêu chọc Vệ Trang, nụ cười trên mặt vô cùng đáng ghét. Tại sao một người hậu thiên lục trọng cảnh giới cũng xứng gọi là kiếm thánh? Đột nhiên giọng nói của Chu Chỉ Nhược bên cạnh truyền đến. Thì ra sau khi Hạ Phàm và Cái Nhiếp, Vệ Trang dừng tay, những người nghe động tĩnh gần xa kéo đến xem ai đã thắng. Kết quả vừa đến, không ngờ thuyết thư khách Lũng Hữu lại bắt đầu vào trạng thái kể chuyện, ngay cả hai người Tung Hoành cũng dừng tay. Đại Tống không có kiếm thánh sao? Lại có người hỏi. Kiếm thánh không đáng ra sao? Sao lại tùy tiện một người cũng dám gọi là kiếm thánh? Kiếm thánh giữa ai lợi hại nhất? Có thể xếp hạng một chút không? Những người xung quanh nhao nhao nói, điều này khiến Hạ Phàm mới phản ứng lại, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn hắn dừng tay giao lưu, vậy mà đã có không ít người đến. Đinh. Kích hoạt chức năng ẩn, nhận được mô đun xếp hạng hệ thống. Tin tức hệ thống này đột nhiên vang lên, khiến Hạ Phàm sững sờ, không ngờ sau khi số lượng người đạt yêu cầu, lại còn kích hoạt chức năng ẩn của hệ thống. Hạ Phàm lập tức suy nghĩ trong lòng, cảm thấy hệ thống tuyết thư có bảng xếp hạng là điều tất yếu, phàm là có mạnh yếu cao thấp, tất nhiên sẽ có sự phân định một hai, trước đây chưa kích hoạt chỉ là chưa đạt điều kiện mà thôi. Xem ra bảng xếp hạng khiến những người này vô cùng phấn khích, nên đã kích hoạt chức năng ẩn của hệ thống. Nghĩ đến đây, Hạ Phàm từ từ giơ tay ra hiệu im lặng, âm thanh xung quanh lập tức dần nhỏ lại. Hạ Phàm nhìn Vệ Trang, nói, bảng xếp hạng kiếm đạo vô cùng phức tạp, nhưng ta cũng biết sơ qua một hai, không bằng hôm nay ta cứ xếp một bảng, thế nào? Tiên sinh thông hiểu thực lực xếp hạng của tất cả cường giả kiếm đạo thiên hạ Cửu Châu sao? Có người hỏi. Hạ Phàm nhìn một cái, hóa ra là Hàn Tín mặc áo vải, lúc này hắn còn danh tiếng chưa hiển hách, không mấy người nhận ra hắn, Hạ Phàm là thông qua binh khí của hắn mới nhận ra. Dù sao ta là người kể chuyện, đối với đại thế viên náo của thiên hạ, tổng có 3 phần hiểu biết. Hạ Phàm ung dung tự tại bày vẻ nói, những bí ẩn và xếp hạng này nói cho các ngươi nghe không sao, nhưng tiểu điểm của ta bây giờ đã bị hủy rồi, ta ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Những người xung quanh lập tức hiểu ra, một nhóm mấy trăm người vừa lên hành động, bắt đầu giúp Hạ Phàm xây dựng căn nhà mới. Dựa trên nguyên lý đông người sức mạnh lớn, không lâu sau một quán trà lớn hơn, rộng rãi hơn đã được xây xong. Thuần thủ công, thuần gỗ nguyên bản, tràn đầy cảm giác nghệ thuật. Hạ Phàm nhìn còn nghi ngờ có phải trong đám người có đệ tử mặc da trà trộn vào không. Nhà vừa xây xong, mọi người nhao nhao vào vị trí, bọn hắn còn làm cả ghế dựa để tiện nghe chuyện. "Tốt, hôm nay đến đây thôi, vừa đánh mệt rồi, ta phải nghỉ ngơi, mọi người giải tán đi, ngày mai lại đến." Hạ Phàm bước lên nói. "Không tiếp." Mọi người lập tức không chịu, bọn hắn vì nghe chuyện mới xây nhà cho ngươi, còn mở rộng tiểu điểm gấp 10 lần quy mô, ngươi lại qua cầu rút bán sao? Khụ khụ. "Yên lặng. Nói đùa thôi." Hạ Phàm cười tủm tỉm vẫy tay nói, đồng thời nhìn hai người quỷ cốc còn đang chống kiếm đứng ở gần đó, nói, "Hai vị, bảng xếp hạng kiếm đạo thiên hạ, không ngồi xuống cùng nghe sao?" Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, từ từ ngồi xuống, "Ta xem ngươi có phải đang nói bậy hay không." Vệ Trang đã vào chỗ, Cái Nhiếp cũng không đứng một mình. Lúc này xung quanh ít nhiều đã tụ tập 300-400 người, phần lớn đều là người qua lại thượng quận nghe động tĩnh đánh nhau mà đến, kết quả đều vì tò mò mà vào chỗ. Hạ Phàm nhìn một loạt danh xưng xếp hạng trên mô đun xếp hạng hệ thống, hắn mở danh sách xếp hạng kiếm đạo, lập tức một màn bí văn kiếm đạo khổng lồ và phức tạp hiện ra trước mắt hắn. Hạ Phàm trong lòng suy nghĩ một chút, đã có chủ ý, chư vị hãy nghe ta từ từ kể. Hạ Phàm nhẹ nhàng phe phẩy một chiếc quạt xếp, nhìn làn da trắng nõn của hắn lại có vài phần phong cốt, cảnh giới kiếm đạo này được gọi là khí cụ tranh giành của quân vương, mà người nặng về khí thế thì là vương, người nặng về thế thì là thần, người nặng về vận thì là thánh, giữa chúng có sự khác biệt. Ngày nay vô số kiếm đạo trên thiên hạ rực rỡ uy thế đỉnh cao, kiếm đạo cường giả nhiều như lông châu, ta mạo muội đến xếp một bảng. Chương 16, kiếm đạo tiềm long bảng chương 16, kiếm đạo tiềm long bảng cuối cùng cũng sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều dựng thai lắng nghe, muốn xem bảng xếp hạng kiếm đạo của thuyết thư khách Lũng Hưu có thể hấp dẫn như câu chuyện thành tiên hay không. Kiếm đạo này có mạnh yếu, kẻ mạnh hái sao đổi chăng, kẻ yếu tranh giành thế lực trợ bữa. Hạ Phàm mỉm cười nói với những người đang chăm chú lắng nghe, những điều này ta sẽ đánh giá sau một chút, ở đây ta sẽ xếp trước một kiếm đạo tiềm long bảng. Mọi người xôn xao một chút, kiếm đạo cường giả lợi hại có thể hái sao đổi chăng? Điều này có quá khoa trương không? Lại không phải là những thánh nhân, chí tôn trong câu chuyện thành tiên. Nhưng nhìn mặt đất xung quanh tiểu điểm bị xén đi hơn một thước sâu, mọi người lại cảm thấy lòng có chút sợ hãi, tông sư chi cường đã vung kiếm đoạn lưu, hoành kiếm đoạn nhạc, chẳng lẽ thiên hạ Cửu Châu thật sự có loại thực lực phi phàm không nên tồn tại ở phàm gian? Tiềm Long bảng là có ý gì? Lúc này Mông Điểm giả trang thành người bình thường, trà trộn trong đám đông mở miệng hỏi. Hạ Phàm liếc nhìn Mông Điểm một cái, nhận thấy tùy tùng Mông Điểm mang theo đều vô tình hay cố ý vây quanh một người trẻ tuổi, Hạ Phàm lập tức phản ứng lại, người trẻ tuổi kia e rằng là Phù Tô. Hóa ra Phù Tô cũng thích nghe mình kể chuyện. Hạ Phàm đưa tay chỉ Hàn Tín còn chưa nổi danh trên giang hồ, nói, những người như hắn đã thành danh từ lâu, nên ở trong tổng bảng, Tiềm Long bảng là chỉ những người còn chưa thành danh, nhưng tiềm lực cực lớn, thiên tư cực cao. Thành danh từ lâu. Từ này vừa ra, lập tức vô số người đều nhìn về phía Hàn Tín. Bọn hắn mang ánh mắt nghi ngờ đánh giá Hàn Tín từ trên xuống dưới, nam nhân trông không khác gì ăn mày này, sao nhìn không có chút ấn tượng nào. Bản thân Hàn Tín càng thêm xấu hổ ngồi không yên. Xếp hạng. Vệ Trang có chút mất kiên nhẫn gõ gõ chuôi kiếm, Hạ Phàm muốn xếp hạng, kết quả người bên cạnh cứ hỏi mãi không ngừng, điều này khiến hắn rất khó chịu. Những người xung quanh thấy Hung Thần Vệ Trang mở miệng, lập tức những người nói chuyện đều ít đi. Hạ Phàm nhìn thần sắc lạnh lùng của Vệ Trang, cười tủm tỉm nói, trên kiếm đạo tiềm long bảng này, người xếp hạng cuối cùng chính là đệ tử phái cổ mộ dưới Trung Nam Sơn, trong Hoạt Tử Nhân Mộ, Dương Quá. Mọi người xì xào bàn tán, Dương Quá này là ai? Hoạt Tử Nhân Mộ lại là môn phái kỳ quái nào? Dương Quá có thể nói là kỳ tài luyện võ thượng đẳng thiên phú cực tốt, tư chất phi phàm, có khả năng nhìn qua không quên, còn có thể suy một ra ba, nội tính căn cốt võ học của hắn cực cao. Hạ Phàm dành cho Dương Quá đánh giá rất cao, có thể nói là nhân trung chi tư, tiềm long chi tướng. Những người xung quanh có chút xôn xao. Tại sao kỳ tài luyện võ, tiềm long chi tướng trong những ngươi lại là người xếp hạng cuối cùng? Có người hỏi. Hạ Phàm cười ha hả nói, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp mà hắn hiện tại học, một khi luyện thành, tu vi hậu tiên thất trọng cảnh, sau khi triển khai kiếm pháp hoàn chỉnh, có thể áp chế cường giả cấp bậc tiên thiên cao thủ sơ kỳ, các ngươi nói thiên phú người như vậy có mạnh không? Nhưng vấn đề là một thiên tài như vậy, hắn không thích luyện kiếm, hắn luyện kiếm là để hoàn thành nhiệm vụ sư môn. Dương Quá hiện tại vẫn là một thiếu niên nhỏ, mới vào phái cổ mộ không lâu, còn chưa trưởng thành thành thần điêu đại hiệp sau này. Hạ Phàm cân nhắc Dương Quá sau khi tu luyện kiếm thuật ở kiếm chủng một kiếm giết Mông Ca, nhưng mạnh nhất vẫn là ám nhiên Tiêu Hồn Trưởng, nên cảm thấy thiên phú kiếm đạo của Dương Quá phi thường, nhưng tiếc là hắn không chuyên tâm đi con đường này. Những người xung quanh vô cùng tiếc nuối, rốt cuộc là môn phái như thế nào, lại mắt mù, để một kỳ tài võ học như vậy đi vào con đường sai lầm. Đáng tiếc thay. Vì ai thay? Một khối ngọc thô cứ thế bị chôn bụi. Hôm nay tiên sinh dựa vào tư chất của người này, nếu có đại kiếm sư nào đến Hoạt Tử Nhân Mộ cấp Dương Quá bề, dạy dỗ hắn đi trên con đường kiếm đạo chính đạo, thì Dương Quá sau này có phải có thể thành tựu phi thường? Có người hỏi. Ta không đề nghị làm như vậy đâu. Hạ Phàm vẻ mặt mỉm cười nói, tổ sư gia của Dương Quá có thể sáng tạo ra Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp nhập môn ý cảnh cực cao như vậy, đại kiếm sư bình thường đi cấp người, chỉ là tự mình chịu chết mà thôi. Đám đông xung quanh lại một trận tiếc nuối, cảm thấy kiếm đạo mất đi một nhân tài. Và trong đó một số người lặng lặng túi đầu chép lại gì đó, Hạ Phàm liếc mắt nhìn, có thể là thám tử của các thế lực, có thể là nhân viên tình báo của các nước, coi đánh giá của hắn là tình báo. Hạ Phàm nhìn kinh nghiệm hệ thống tăng vọt theo sự tiếc nuối, tán thán của mọi người, tốc độ tăng kinh nghiệm của bảng xếp hạng này lại còn nhanh hơn cả kể chuyện, xem ra việc nhận được sự đồng cảm, cảm xúc ba động, độ công nhận của mọi người là yếu tố cực kỳ quan trọng. Và trên mô đun xếp hạng của hệ thống, Hạ Phàm nhìn từng màn mô tả được hệ thống liệt kê dưới dạng số hóa, Hạ Phàm cảm thấy bảng xếp hạng của hệ thống đều mang tính cứng nhắc, thiếu một chút yếu tố khách quan. Nhưng đây cũng coi như là chứng nhận khách quan của hệ thống, độ chính xác cao, sẽ không có kiểu suy đoán chủ quan. Dương Quá này, xếp thứ mấy? Vệ Trang lạnh lùng hỏi. Tiềm Long bảng, vị trí thứ 10. Hạ Phàm nói, những người khác còn kém hơn Dương Quá, cơ duyên kém hơn hắn, thành tựu có thể thấp hơn hắn, đều không có tư cách vào bảng. Mọi người nghe xong, lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn hắn đều cảm thấy vì Dương Quá không chủ tu kiếm pháp, nhưng vẫn có thể dựa vào thiên tư hơn người mà lọt vào bảng kiếm đạo, đủ để chứng minh tư chất của Dương Quá phi thường. Nhưng càng nghĩ như vậy, mọi người lại càng tiếc nuối, tại sao lại để một viên ngọc quý như vậy đi nhầm đường? Và tin tức Hạ Phàm bắt đầu bình phẩm kiếm đạo thiên hạ lập tức lan truyền ra, ngay từ lúc mọi người xây nhà cho Hạ Phàm, các thế lực đã phát động lực lượng của mình phái người đến nghe thuyết thư khách Lũng Hưu xếp hạng. Bởi vì mỗi thông tin đều có giá trị của nó. Mỗi lời nói của Hạ Phàm, mỗi câu nói có giá trị đều sẽ được truyền đi trong thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ngay vừa rồi, kiếm đạo tiềm long bảng đã gây ra một sự chú ý chưa từng có giữa các cường giả giang hồ, thiên hạ Cửu Châu. Và Dương Quá xe kéo cuối bảng kiếm đạo tiềm long trong miệng Hạ Phàm, nhanh chóng nổi tiếng. Lấy thượng quận làm trung tâm, tin tức xếp hạng kiếm đạo lan truyền rất nhanh, trong thời gian cực ngắn, các môn các phái các thế lực lớn đều có phương pháp truyền tin nhanh chóng của riêng bọn hắn, đánh giá Dương Quá là một thiên tài đi nhầm đường rất nhanh đã được truyền đi. Trong lúc nhất thời nhiều kiếm đạo cường giả đều nảy sinh nghi vấn lớn. Thuyết thư khách Lũng Hưu rốt cuộc là ai? Tại sao hắn có thể khẳng định đại thế thiên hạ như vậy? Tại sao hắn dám tùy tiện khẳng định bảng xếp hạng của mình không sai? Nếu hắn bình phẩm không đúng, không sợ người khác tìm hắn gây phiền phức sao? Nếu hắn bình phẩm chính xác, không sợ người bị xếp hạng tìm hắn gây phiền phức sao? Trong lúc nhất thời, vô số suy đoán về Hạ Phàm cũng nối tiếp nhau. Còn về Dương Quá đang ngồi trong cổ mộ, danh tiếng từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không ý thức được, mình đột nhiên trở thành đối tượng bàn luận của vô số cường giả thiên hạ cửu châu. Hạ Phàm không biết, bảng xếp hạng của hắn sẽ mang lại sự chấn động lớn đến mức nào. Chương 17, giang hồ chấn động chương 17, giang hồ chấn động trong vài ngày, sự tích của thuyết thư khách Lũng Hữu nhanh chóng lan truyền, trên giang hồ bắt đầu có truyền thuyết về hắn và những truyền thuyết hắn mô tả. Bảng xếp hạng kiếm đạo gây ra một sự chấn động nhất thời. Tương Dương Thành, Quách phủ. Cái gì? Quá Nhi ở Hoạt Tử Nhân mộ Trung Nam Sơn. Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương Thành từ các kênh đặc biệt đến từ Nam Chí Bắc nhận được tin tức giang hồ mới nhất, khi hắn nghe được tin tức kiếm đạo tiềm long bảng, đại kinh thất sắc, ta không phải đưa nó lên toàn chân giáo sao? Sao nó lại đến cái Hoạt Tử Nhân mộ gì đó? Nghe đã không phải là nơi tốt đẹp gì, Quá Nhi còn nhỏ, chẳng lẽ bị kẻ gian nhìn trúng tiên tư của nó, bắt cóc nó đi rồi? Quách Tĩnh không biết Dương Quá nhỏ bé đã gặp phải những gì thảm thương ở toàn chân giáo, còn tự cho rằng giao nó cho danh môn chính phái thì sẽ tiền đồ vô lượng. Tĩnh ca ca, ngươi định làm gì vậy? Hoàng Dung tuy đã đến tuổi trung niên, vẫn phong vận quý khí, thấy Quách Tĩnh lại thu dọn hành lý, kinh ngạc hỏi, Tĩnh ca ca lẽ nào tin lời nói bữa xếp hạng lung tung của thuyết thư khách Lũng Hữu đó, muốn đi tìm Quá Nhi? Quách Tĩnh gật đầu, nghe nói hắn dùng lực lượng tiên thiên cảnh giới thi triển đấu tự bí chiến pháp trong truyền thuyết, đấu hòa hai đại tông sư tung hành, chấn động thiên hạ, cao thủ như vậy, không giống kẻ nói dối. Hắn đã nói Quá Nhi ở Hoạt Tử Nhân mộ, vậy Quá Nhi tất nhiên đang chịu khổ ở đó. Hoàng Dung vô cùng khinh thường nói, Tĩnh ca ca thật thà chất phác, bị người ta lừa gạt rồi. Người đó trước tiên ở Hãn Châu tùy tiện nói bậy biên soạn Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, sau đó chạy trốn đến Tần Điệu lánh nạn. Bây giờ hắn lại nói dối có cảnh giới tiên thiên cao thủ, đấu hòa hai đại tông sư. Những chuyện trước sau này, mâu thuẫn đến mức nào? Sao có thể tin được? Quách Tĩnh hỏi, mâu thuẫn ở đâu? Hoàng Dung nói, điểm nghi vấn thứ nhất, nếu hắn có cảnh giới tiên thiên, tại sao phải mất hơn một tháng mới đi từ Lũng Hữu Hãn Châu đến Thượng Quận Hóa Châu? Điểm nghi vấn thứ hai, trên đời làm gì có đạo lý tiên thiên vượt cảnh chiến tông sư, hơn nữa lại còn chiến hai người cùng lúc? Điểm nghi vấn thứ ba, câu chuyện thành tiên ta cũng nghe nói qua, quả thực tráng lệ hùng vĩ, nhưng bí kỹ đấu chiến thánh pháp vô địch trên đời không thuộc về phàm gian này, làm sao có thể trùng hợp lại chỉ có hắn thuyết thư khách Lũng Hữu học được? Từng sự trùng hợp này liên kết lại, e rằng hắn đang tự thổi phồng, lừa gạt những người giang hồ không có kiến thức. Quách Tĩnh chất phát thật thà vẻ mặt khó hiểu. Hắn từ trước đến nay nghe lời Hoàng Dung, nay nghe nàng phân tích có lý có lẽ một hồi, lập tức do dự, chẳng lẽ Hạ Phàm tiên sinh thuyết thư khách Lũng Hữu thật sự là kẻ lừa đời dối tiếng? Hoàng Dung mỉm cười, chuyện này dễ thôi, Tĩnh ca ca nhanh chóng viết một phong thư gửi đến toàn chân giáo, hỏi một câu là biết. Nếu Quá Nhi thật sự bị toàn chân giáo làm mất, Tĩnh ca ca đợi Tương Dương Thành không có chuyện gì, rồi hay đi tìm nó. Quách Tĩnh nghĩ lại, vô cùng có lý, lập tức làm theo ý Hoàng Dung. Vị cương giả này cuối cùng đã từ bỏ ý định đi Hoạt Tử Nhân mộ tìm người. Tuy nhiên, những con đường khác lại không có Hoàng Dung ngăn cản. Dưới Trung Nam Sơn, trước phái của mộ, Lâm Triều Anh váy dài áo trắng nhẹ nhàng rung kiếm hoa, lưỡi kiếm bình thường phát ra hàn quang lạnh lẽo, thêm vết máu trong nháy mắt bị nội lực sau lưng nàng trực tiếp bốc hơi tan biến. Trên mặt đất nằm một thi thể toàn thân yếu huyệt đồng thời trung kiếm, trên khoảng đất trống không xa đã có hơn 10 ngôi mộ mới. Lâm Triều Anh nhìn Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ là đồ đệ và đồ tôn đứng sau lưng ta hỏi, chiêu kiếm vừa rồi hậu kình miên miên bất tuyệt, chiêu thức liên hoàn, ý cảnh sâu xa, các ngươi đều nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi, ba người đồng thanh trả lời. Dương Quá, kéo người này đi chôn. Lâm Triều Anh nói với Dương Quá nhỏ bé, có chút không vui, khoảng thời gian này vô cớ đến nhiều người như vậy, toàn là tìm ngươi, không ngờ tiểu tử ngươi lại có nhiều kẻ thù như vậy. Trong dòng thời gian của tổng võ thế giới này, Lâm Triều Anh vẫn còn sống, nên hiện tại trong phái cổ mộ Dương Quá là nam giới duy nhất, hoàn toàn dựa vào tướng mạo bình thường mới được Lâm Triều Anh công nhận và có được tư cách nhập phái. Đó không phải là kẻ thù của hắn. Một giọng nói khỏe khoắn truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, một nam tử trung niên tướng mạo tuấn lãng phủ tay đứng ở đằng xa, từ từ nói, giang hồ xuất hiện một thuyết thư khách nổi tiếng, bình phẩm đại thế thiên hạ và cao thủ giang hồ. Tiểu A Nhi này lọt vào bảng xếp hạng, hào kiệt giang hồ đều nhao nhao muốn mang hắn đi thu hắn làm đồ đệ. Các ngươi ẩn cư ở đây không biết chuyện giang hồ, bây giờ hắn là kỳ tài luyện võ đang được săn đón. Lâm Triều Anh tặc lưỡi nhìn Dương Quá nhỏ bé, sau đó khinh bị liếc nhìn nam tử kia, cười nạo, đường đường là trung thần thông vương trùng dương, lại cũng có lúc nhìn xót sao? Tiểu tử này vốn là người của toàn chân giáo các ngươi, là các ngươi ngược đại hắn mới khiến hắn phản giáo chạy sang đây. Vương Trùng Dương đối mặt với sự châm chọc mỉa mai của Lâm Triều Anh, chỉ cười khổ hai tiếng, chuyện giáo phái ta đã không còn can thiệp, nhiều chuyện oan ức trong giáo, quả thực khó lòng mình sát thu hào mọi việc. Hắn đã có duyên với các ngươi, ngươi đối xử tốt với hắn là được. Những kẻ xâm phạm bên sườn Trung Nam Sơn, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Lâm Triều Anh nhìn Vương Trùng Dương, sâu trong mắt ẩn chứa một tia cảm xúc phức tạp, cuối cùng nàng chỉ lạnh lùng mở miệng hỏi, người kể chuyện mà ngươi nói là ai? Lại biết một tiểu đồ nhi bình thường không có gì lạ như vậy trong phái cổ mộ của ta. Hạ Phàm, người ta gọi là thuyết thư khách Lũng Hữu, tuổi còn trẻ, chỉ khoảng đôi mươi, là anh hùng hào kiệt mới nổi trên giang hồ, nghe nói hắn là một tiên tiên cảnh giới cao thủ. Giọng điệu Vương Trùng Dương có chút trịnh trọng nói, trẻ như vậy đã là tiên tiên cao thủ rồi. Mắt đẹp Lâm Triều Anh nguyện chuyển lưu động, nếu không phải khoác lác, người trẻ tuổi này sau này rất có thể sẽ vượt qua ngươi. Vương Trùng Dương nói, nghe nói hai đại tông sư tung hoành quỷ cốc nổi tiếng ở Tần Địa đã chiến hòa với hắn, hắn tu luyện bí kỹ tiên giới vô cùng lợi hại. Lâm Triều Anh lúc này cuối cùng cũng động dung, lừa người sao? Một tiên tiên cảnh giới cường giả dù có lợi hại đến đâu cũng không thể là đối thủ của tông sư cảnh giới, càng đừng nói là giao thủ với hai người cùng lúc. Ta cũng thấy chuyện có điều kỳ lạ. Vương Trùng Dương mỉm cười nói, nên đặc biệt đến báo cho ngươi biết về chuyện Dương Quá, đồng thời ta muốn đi tần địa một chuyến, tận mắt xem thuyết thư khách lũng hưu đó. Chỉ là đường đi hiểm trở khó lường, nếu có ngươi cùng đi với ta, lòng ta sẽ an tâm hơn nhiều. Lâm Triều Anh khẽ nheo mắt lại, nhìn Vương Trùng Dương có chút ngượng ngùng. Thì ra mục đích thực sự của ngươi là cái này. Lâm Triều Anh cười nhạo, cùng ta tay trong tay đi khắp giang hồ đi. Vương Trùng Dương đưa tay ra mời Lâm Triều Anh, giang hồ xa xôi, thiên hạ rộng lớn, kỳ văn dị sự nhiều vô kể, thế gian vội vã như ngựa trắng qua khe cửa, nếu bỏ lỡ chuyện này, rất có thể sẽ hối hận cả đời. Lâm Triều Anh khẽ nhíu mày, nhìn đồ đệ đồ tôn phía sau, có chút do dự. Vương Trùng Dương vội vàng cười nói, ta sẽ gọi sư đệ Chu Bá Thông giúp ngươi chăm sóc phái của mộ. Lâm Triều Anh nghe vậy, hiếm khi lộ ra một tia mỉm cười. Hoa Châu, biên giới Đại Tần, ngoại ô Đông Trấn Thượng Quận. Hạ Phàm không biết, bảng xếp hạng tiềm long của hắn đã khuấy động một góc thời cuộc. Chương 18, Tiểu Lý Tử Hào Sảng. Chương 18, Tiểu Lý Tử Hào Sảng. Phạm Tâm Tiểu Úc, tiểu điểm của Hạ Phàm. Ngày đó tập hợp sức mạnh của hàng trăm người, chỉ trong 3 canh giờ đã xây xong một tòa trạch đệ bằng gỗ sang trọng, phía trước là quán trà nghe chuyện, phía sau là phủ đệ cư trú. Lại vì ngày đó có đệ tử mặc gia trà trộn vào chỉ điểm xây dựng, nên tòa kiến trúc hợp nhất quán và nhà này lại được xây dựng khá xa hoa lộng lẫy. Hạ Phàm vung tay lên, đặt tên cho nó là Phạm Tâm Tiểu Úc. Kaka, dậy thôi. Ngoài phòng, Chu Chỉ Nhược khẽ gõ cửa, nhẹ nhàng gọi Hạ Phàm, mọi người lại đang nhao nhao đòi nghe kể chuyện rồi. Tuy Chu Chỉ Nhược trời sinh có vẻ đẹp thanh tú, dung nhan như hoa phủ dung, nhưng tuổi còn nhỏ, Hạ Phàm vẫn chưa nỡ lòng thân mật, nên bọn hắn chưa ở chung một chỗ. Nói về ngày hôm đó, sau khi Hạ Phàm xếp Dương Quá vào cuối tiềm long bảng kiếm đạo, ngày hôm sau hắn lại bắt đầu kể chuyện thành tiên hoàn toàn không có ý định tiếp tục xếp hạng, khiến những người từ xa gần ngưỡng mộ danh tiếng đến nghe kể chuyện đều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Vệ Trang càng thêm phẫn nộ, 3 lần 7 lượt tuyên bố muốn chém Hạ Phàm, nếu không phải cái nhiếp ngăn cản, có lẽ bọn hắn đã thực sự đánh nhau lần nữa. Ta ra ngay đây. Hạ Phàm đã sớm rửa mặt chải đầu xong xuôi, mở cửa phòng, sánh vai cùng Chu Chỉ Nhược đi xuống, mỉm cười nói, gần đây hình như kiếm được không ít tiền, lát nữa ta dẫn muội vào thành mua chút quần áo vải vóc, để muội ăn diện thật xinh đẹp. Chu Chỉ Nhược che miệng cười, còn muốn nói gì đó, thì bất chợt giọng nói của Vệ Trang từ bên cạnh truyền đến. Chừng nào chưa xếp hạng xong, ngươi không được đi đâu hết. Vệ Trang mặt lạnh gành, xách theo xa xỉ, chống kiếm đứng ở cầu thang tầng 1. Phủ đệ sân sau của Hạ Phàm có 2 tầng, lại có các phòng phụ hình vòng cung vây quanh, có thể chứa được không ít khách. Mấy ngày nay, Vệ Trang, Cái Nhiếp, Phủ Tô cùng một số người có thân phận đặc biệt khác đều đang tá túc tại chỗ Hạ Phàm. Lúc này, những căn phòng xung quanh lần lượt có người mở cửa bước ra, rõ ràng là bọn hắn nghe thấy động tĩnh Chu Chỉ Nhược gọi Hạ Phàm, biết Hạ Phàm chuẩn bị xuống kể chuyện, thế là đều lũ lượt kéo ra, chuẩn bị tranh chỗ nghe kể. Hạ Phàm thấy đám người này lập tức không vui, ngày nào cũng ăn trực ở không, ngay cả tiền thuê phòng cũng không chịu giao. Một nam tử tuấn lãng khí vũ hiên ngang vung tay ném ra một cái túi gấm về phía Hạ Phàm, cất tiếng cười vang, thất lễ rồi, ở đây có 20 lạng hoàng kim, xin tiên sinh nhận cho, coi như là chi phí tạm trú những ngày chúng ta đã quấy rầy. Ngay khi người này xuất hiện, toàn thân Hạ Phàm bỗng dựng hết cả lông tơ, một luồng khí tức bị dị chưa từng có khiến cơ thể hắn tự nhiên sản sinh ra phản ứng đối địch mãnh liệt, dường như mỗi tế bào trong cơ thể đều điên cuồng gào thét bảo hắn phải chú ý cẩn thận. Điều này giống như phản ứng nguy cơ tự nhiên của cơ thể khi người ta gặp phải mãnh hổ giữa chốn hoang vu. Thiên thiên cường giả có thể dễ dàng cảm nhận được mối đe dọa tiềm tàng từ trước. Những người xung quanh đều đưa mắt nhìn, người này quả thực quá hào sảng, cần biết rằng vàng bạc dù ở đâu cũng là vật quý giá, người này vừa ra tay đã bao trọn chi phí cho tất cả mọi người, không phải là kẻ giàu nước đố đổ vách thì cũng là tráng sĩ hào khí ngút trời. Vị này là ai? Công tử Phù Tô lập tức hỏi. Lý Tâm Hoan. Nam tử tuấn lãng đẹp trai kia chắp tay mỉm cười, gật đầu chào hỏi những người khác, vô cùng khiêm tốn lễ độ. Hạ Phàm nghe xong, chợt bừng tỉnh, chắc không được cơ thể mình lại có phản ứng mãnh liệt đến thế, khí tức tiên thiên suýt chút nữa khiến hắn ra tay tấn công người này. Hóa ra là Tiểu Lý Thám Hoa, người này tuy vô hại với người và vật, nhưng phi đao của hắn đạt đến cảnh giới cao thâm khiến tất cả cao thủ có mặt đều tự nhiên sản sinh ra phản ứng muốn chống địch. Quả nhiên thấy tay Vệ Trang âm thầm nắm chặt xa xỉ, rồi lại từ từ bông lỏng, lặp đi lặp lại mấy lần. Khuôn mặt bổ kẻ của Cái Nhiếp hiếm thấy lộ ra một tia cảm xúc, bàn tay nắm lấy bên hồng vô thức đặt vào vị trí thích hợp nhất để rút kiếm. Lý Tâm Hoan, ta chưa từng nghe giang hồ có người này. Vệ Trang nhìn về phía Hạ Phàm, hỏi, người này khí độ bất phàm, chẳng lẽ kiếm đạo bảng xếp hạng cũng có phần của hắn? Lời này vừa thốt ra, mọi người đều tò mò nhìn về phía Lý Tâm Hoan rồi lại nhìn Hạ Phàm, muốn biết vị công tử hào hoa này chẳng lẽ cũng có tên trong bảng. Hạ Phàm cười như không cười nhìn Tiểu Lý Tử Hào Sảng, nói, không có. Kiếm đạo bảng xếp hạng làm sao có tên hắn? Chỉ bằng kiếm thuật bất nhập lưu của hắn, làm sao có thể vào bảng? Người thường chỉ lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, nhưng các cường giả xung quanh lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ có Lý Tâm Hoan hiểu được ý tứ trong ánh mắt Hạ Phàm, cũng nở một nụ cười ấm áp hòa nhã. Đi thôi. Lại đến giờ mở quán rồi. Hạ Phàm vung tay, một nhóm người ùa theo hắn đi về phía quán trà nhỏ ở tiền viện. Công tử Phù Tô hỏi, hôm nay lại kể chuyện thành tiên sao? Không. Hạ Phàm mỉm cười nói, hôm nay nên nói một chút, kiếm đạo tiềm long bảng nên được cập nhật rồi. Mọi người nghe xong, lập tức phấn chấn hẳn lên, tuy bọn hắn cũng rất thích nghe Hạ Phàm kể chuyện, nhưng xếp hạng vẫn kích thích hơn. Tay Vệ Trang đang nắm chặt xa xỉ cũng thả lỏng đôi chút. Lúc này, trong quán trà của Phàm Tâm Tiểu Úc, đã sớm chật kín người. Mọi người đều đã quen với thói quen của tiên sinh kể chuyện, chưa đến giờ thì tuyệt đối không ra làm việc, cho dù ngươi có trả bao nhiêu tiền đi nữa, tiên sinh kể chuyện cũng không hề động lòng, dường như việc hắn kể chuyện chỉ là sở thích, chứ không phải vì mưu sinh. Đến rồi, đến rồi. Đừng ồn ào, ngồi yên đi. Vừa thấy Hạ Phàm đến, thính giả đều tự giác tìm chỗ ngồi của mình, xung quanh quán nhỏ chốc lát đã chật kín hàng trăm, hàng nghìn người. Hạ Phàm nghi ngờ, nếu các thị trấn xung quanh thượng quận không quá xa xôi và không cần phải cày cấy, kinh doanh hay trấn giữ biên cương, thì số người đến nghe kể chuyện ở đây chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Nơi này liệu có phát triển thành trung tâm thương mại không nhỉ? Hạ Phàm còn âm thầm lén lút ý một chút. Tiếp tục chuyện lần trước nói về Dương Quá, người đứng cuối Tiềm Long bảng, đó là một thiên tài lãng phí thiên tư, đã đi trên một con đường khác biệt. Hạ Phàm gật đầu mỉm cười nói, hôm nay ta sẽ nói về người đứng thứ 9 Tiềm Long bảng, người có tư chất không tồi và cảnh ngộ cũng gần giống Dương Quá. Mọi người nghe xong đều im lặng, dựng hai lên, muốn nghe rõ tiếp theo tiên sinh kể chuyện sẽ xếp hạng ai. Hạ Phàm búng tay mở nhẹ chiếc quạt xếp, chậm rãi bước ra hai bước, hơi tiếc nuối mở lời, nói về võ đạo thiên hạ này, tuy vạn pháp quy tông, nhưng lại phân chia rõ ràng. Cường giả giỏi đi trên con đường dễ dàng của các đạo, nhưng người giỏi đi đường chưa chắc đã luôn mạnh mẽ. Mẫu thân người này có tu vi bao trùm lực lượng bát hoang phàm trần, phụ thân hắn lại hội tụ sự khéo léo và dũng khí của mọi công pháp, nhờ đó mới sinh ra hắn với căn cốt tư chất hơn người. Đáng tiếc hay, thiên tư trời phú của hắn lại trở thành chim trong lồng. Khán giả xung quanh lập tức xôn xao, Hạ Phàm đã đưa ra đánh giá cao như vậy, nhưng lại tiếc nuối đến thế, lập tức gây ra sự sao động. Người này là ai? Phù Tâu ngồi trong phòng bao khách quý trong quán nhỏ hỏi. Hạ Phàm cười như không cười nhìn sang Cái Nhiếp bên cạnh, nói, người này Cái Nhiếp tiên sinh cũng quen biết. Cái Nhiếp dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt vốn trầm tĩnh lạnh lùng lúc này lại có một tia hoảng loạn và sắc bén. Hắn chính là Kinh Thiên Minh. Hạ Phàm khép quạt lại, mở lời, người đứng áp chốt Tiềm Long bảng chính là Kinh Thiên Minh trong Hàm Dương cung kia. Chương 19, Đại Tư Mệnh Tiêu Ngạo chương 19, Đại Tư Mệnh Tiêu Ngạo trong Hàm Dương cung. Mọi người xung quanh đều xôn xao, thậm chí không ít người vì một câu nói của Hạ Phàm mà đều quay sang nhìn Cái Nhiếp. Cái Nhiếp là kiếm khách thân cận của Thủy Hoàng Đế, danh chấn thiên hạ, được mệnh danh là Kiếm Thánh, là một trong những cường giả hàng đầu trên con đường kiếm đạo. Mọi người xôn xao bàn tán, bọn hắn đều bị lời nói của Hạ Phàm kích động, mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Cái Nhiếp, đều thắc mắc liệu có phải một đại kiếm sư như Cái Nhiếp ở trong Hàm Dương cung, lại bỏ sót một hạt giống quý giá như vậy không? Kinh Thiên Minh, trong Hàm Dương cung. Ánh mắt công tử Phù Tô hơi trầm xuống, nhìn về phía Cái Nhiếp, hỏi, Cái Nhiếp tiên sinh, trong Hàm Dương cung thực sự có người này sao? Cái Nhiếp nhìn Hạ Phàm một cái với ánh mắt ẩn chứa sự không vui, sau đó nói với công tử Phù Tô, quả thực có người này, thật thú vị. Vệ Trang cười lạnh nói giữa ánh mắt quỷ dị và nghi hoặc của mọi người, trong Hàm Dương cung lại còn có một người mang họ khác như vậy, hơn nữa còn mang họ Kinh. Bị lời nói dường như có ý dẫn dắt của Vệ Trang nhắc nhở, nhiều người chợt mở to mắt, đều nhìn về phía Cái Nhiếp. Bọn hắn đều nhớ đến một truyền thuyết trong quá khứ, về truyền thuyết đổ cùng truy kiến, tần hoàng chạy quân cột, khởi đầu cho việc Thủy Hoàng Đế thống nhất 6 nước, đến từ một sự trả thù điên cuồng. Và kẻ chủ mưu của truyền thuyết đó chính là Kinh Kha. Phu, vậy hạ Thủy Hoàng Đế có biết chuyện này không? Công tử Phù Tô hỏi với ánh mắt ẩn chứa sự không vui. Kinh Thiên Minh, Kinh Kha, thiên phú kiếm đạo cực tốt, tuổi còn nhỏ. Nhiều sự trùng hợp đặt cạnh nhau như vậy, đều chỉ ra rằng thiên tài đứng thứ 9 Tiềm Long bảng chính là con trai của thích khách Kinh Kha. Cái Nhiếp đột nhiên đứng dậy, vô cùng không vui nhìn Hạ Phàm, tiên sinh nói nhiều rồi, có những chuyện không nên nói, nếu không sẽ gây ra nhiều phiền phức không cần thiết. Hạ Phàm đứng bay, giang hai tay nói, đây là bảng xếp hạng mà các ngươi mong đợi, mỗi lời mỗi chữ của ta đều có lý có cứ, tuyệt đối không nói bừa. Kinh Thiên Minh này không chỉ có thiên tư cực tốt, tương lai còn được cao thủ kiếm đạo thu nhận, truyền thụ kiếm thuật, thành tựu phi phàm. Không ít người trong lòng kinh hãi, một khi thân phận của Kinh Thiên Minh bị bại lộ, tất nhiên sẽ phải chịu sự truy sát thù địch của toàn bộ Tân Quốc, ngay cả việc sống sót cũng là vấn đề, làm sao còn nói đến thành tựu phi phàm. Tiên sinh sợ là nói bừa rồi. Lúc này, một nữ tử yêu mị động lòng người trong đám đông chậm rãi đứng dậy, khỏe mắt môi cười nói, một người có thân phận đặc biệt như vậy, chưa nói đến việc hắn có thể trưởng thành hay không, cho dù hắn có thể gặp được cao nhân truyền thụ võ nghệ, làm sao có thể so bị được với Dương Quá đứng thứ 10 kia. Không ít người cũng xì xào đoán mò, Hạ Phàm đánh giá Dương Quá là đi sai đường, nếu không chắc chắn sẽ là kiếm đạo đại gia. Mà Kinh Thiên Minh chẳng qua là con của một kẻ thất bại và một phụ nhân vô danh, nhìn thế nào cũng không thể có lực lượng huyết mạch sâu dày đến vậy. Ta nghĩ mọi người đã hiểu lầm điều gì đó. Hạ Phàm cười tủm tỉm nhẹ nhàng xoay chiếc quạt xếp, rồi nói, ta đánh giá Dương Quá bỏ lỡ kiếm đạo, vô cùng tiếc nuối. Nhưng ta đâu có đánh giá hắn sẽ dừng lại trên con đường võ học. Nếu cho hắn học chút công phu như Cửu Âm Chân Kinh, nói không chừng hắn cũng sẽ đạt được thành tựu phi phàm đấy chứ. Những người nghe kể chuyện đều ngạc nhiên, Cửu Âm Chân Kinh là gì? Tiên sinh chỉ là một người kể chuyện mà thôi, lời ngươi nói chưa chắc đã đáng tin. Vẫn là nữ tử hồng y yêu kiều kia, mặc một chiếc áo lụa lưới đen rất thời thượng, quyến rũ khiêu khích, bọn ta dựa vào đâu mà tin ngươi tùy tiện nói về một người, rồi tin hắn là một người như thế nào? Xung quanh một trận xôn xao, bọn hắn nghe Hạ Phàm kể chuyện lâu như vậy, về cơ bản đều rất công nhận những lời bình luận của Hạ Phàm. Vì vậy, bọn hắn cũng tin tưởng sâu sắc vào bảng xếp hạng của Hạ Phàm, dù sao ai lại đi nghi ngờ một tiên thiên cao thủ giả mạo lại nói dối chứ. Nhưng nữ tử này lại hết lần này đến lần khác khiêu khích, bọn hắn nhất thời đều cảm thấy khó chịu. Tiên sinh ra tay thể hiện chút bản lĩnh đi. Có người dưới đài lớn tiếng hô hắn, đừng để người ta coi thường chứ. Đúng vậy. Tiên sinh thể hiện chút bản lĩnh ra, chứng minh lời ngươi nói không phải là hư. Có người hùa theo. Hạ Phàm hơi meo mắt lại, với thực lực tiên thiên cảnh giới của hắn, làm sao không nhìn ra mấy người hùa theo này không phải thật lòng đến nghe kể chuyện, mà là đến gây rối. Bởi vì Hạ Phàm nhìn thấy hình xăm thích khách lưới trời trên người một người nào đó. Nhưng nếu chuyện gì cũng phải tự mình ra tay, e rằng hơi mất mặt, bị người ta khiêu khích một chút đã trúng chiêu. Đáng tiếc. Hạ Phàm thở dài một tiếng. Tiên sinh vì sao thở dài? Công tử Phù Tô hỏi. Hạ Phàm vẻ mặt tiếc nuối ngửa mặt lên trời than thở, nếu sư môn của Dương Quá có mặt ở đây, chỉ cần lộ ra chút năng lực, các ngươi có lẽ sẽ tin lời ta nói. Vì sao? Nữ tử kia nghi hoặc hỏi, bọn ta nghi ngờ thiên phú của Dương Quá, chứ đâu phải nghi ngờ thực lực sư môn Dương Quá. Lời ngươi nói không mâu thuẫn sao? Hạ Phàm nhìn chằm chằm nữ tử kia nói, cái gọi là danh sư xuất cao đồ, nếu sư môn Dương Quá là một môn phái cường thịnh, Dương Quá ắt sẽ được chân truyền, thực lực không thể xem thường. Nhưng nếu là kẻ tầm thường, làm sao có thể dạy ra được thủ đoạn cao minh? Nữ tử kia cười ha hả nói, cũng không biết Dương Quá sư tử môn phái nào. Nghe nói mấy ngày nay, không ít người tin lời tiên sinh, lên đường đi đến Đại Tống chi địa ở Ung Châu, muốn tranh đoạt chuyển thừa y bát của Dương Quá. Cái môn phái nhỏ đó đối mặt với nhiều cao thủ giang hồ như vậy, còn tồn tại không? Giọng điệu nữ tử kiêu ngạo đến cực điểm, không chỉ thêm dầu vào lửa gây mâu thuẫn với lời nói của Hạ Phàm, mà còn dùng giọng điệu châm chọc khinh miệt phái của mộ. Hừ. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong đám đông, trong khoảnh khắc thiên địa phong vân biến sắc, một luồng khí xoáy sắc bén đột nhiên bùng phát, trong nháy mắt khán giả xung quanh đều bị cuốn vào vòng xoáy nội lực cuồn cuộn như sóng lớn, không thể tự chủ. Mà luồng nội lực đó không hề ra tay với những người khác, mà trực tiếp cuộn về phía nữ tử Hồng Y kia. Là ai? Nữ tử Hồng Y kinh hãi xen lẫn phẫn nộ, lật mình nhảy lên, giữa không trung lại mượn lực nhảy vọt một cái, thân hình lập tức vọt lên cao 10 trượng, đồng thời một luồng khí xoáy màu đỏ rực cuồng bạo đánh ra, muốn chống lại vòng xoáy phía dưới, ta chính là Âm Dương Gia Đại Tư Mệnh, cao nhân phương nào dám ám toán ta? Âm Dương Gia Đại Tư Mệnh, nàng ta đã đánh ra Tiên Tiên khí cương, Tiên Tiên cao thủ. Sắc mặt mọi người xung quanh đều kỳ biến, không ngờ hôm nay bọn hắn lại được chứng kiến một Tiên Tiên cao thủ sống sờ sờ ra chiêu. Đùng, vòng xoáy kia đột nhiên nổ tung, sau đó hóa thành những điểm sáng như sao băng bắn lên không trung, vô số tinh mang mãnh liệt có lực xuyên thấu cực mạnh như kiếm khí, trong nháy mắt đã nghiền nát xích hồng khí cương mà Đại Tư Mệnh đánh ra. Phụt. Đối mặt với luồng kiếm khí cuồng bạo bá đạo và nhanh chóng đó, Đại Tư Mệnh hoàn toàn không thể chống cự, nàng ta bị đánh trúng hàng chục lần trong nháy mắt, toàn thân bị đục ra vô số lỗ máu, kêu thảm một tiếng, rơi thẳng xuống không trung. Phía sau đám đông, một nữ tử mặc áo bào đỏ thẫm, chậm rãi thu tay lại, cười lạnh một tiếng, chỉ là Ngụy Tiên Tiên nho nhỏ, cũng dám nghi ngờ thực lực phái cổ mộ của ta. Chương 20, Vương Trùng Dương liếm chó chương 20, Vương Trùng Dương liếm chó phái cổ mộ, Lâm Triều Anh. Cương giả ẩn giấu trong khu vực Ung Châu có thực lực mạnh mẽ, ngay cả Xạ Điêu Tứ Tuyệt cũng không phải đối thủ. Tu vi hiện tại của Hạ Phàm đã đạt đến Tiên Tiên cực cảnh, đặc biệt là sau trận chiến với Quỷ Cốc Tung Hành, thực lực của Hạ Phàm lại càng tăng thêm một tầng. Hắn càng nhạy bén hơn trong việc cảm ứng sự thay đổi của khí tức, nhiều cường giả trong sân chưa chắc đã đạt đến cảnh giới này như hắn. Mỗi khi Hạ Phàm nhắc đến Dương Quá, hắn đều nhạy bén cảm nhận được khí tức của một nữ tử Hồng Y trong số thính giả có chút dao động, nhìn thêm nam tử như liếm chó bên cạnh nàng, Hạ Phàm lập tức đoán ra 89 phần 10 thân phận của hai người này. Sau khi Hạ Phàm dùng lời nói khiêu khích, Đại Tư Mệnh cuối cùng cũng chọc giận Lâm Triều Anh ra tay, chỉ trong hai chiêu ngắn ngủi, lập tức làm nổi bật khoảng cách giữa tông sư và tiên tiên cao thủ. Đại Tư Mệnh là một cao thủ hàng đầu của Âm Dương gia, cảnh giới tu vi đã chạm đến ngưỡng cửa tiên tiên cảnh giới, cũng có thể điều khiển tiên tiên cương khí, thực lực chỉ kém tinh hồn nửa bước mà thôi. Nhưng trước mặt Lâm Triều Anh tông sư cảnh giới, nàng ta vẫn không chịu nổi một đòn. Nếu Lâm Triều Anh không phải vì tránh làm bị thương người vô tội mà kiểm soát nội lực vô cùng tinh tế, Đại Tư Mệnh đã bại ngay trong chiêu đầu tiên Lâm Triều Anh ra tay rồi. Khu khu khu. Đại Tư Mệnh ngã xuống đất ho ra máu liên tục, bò lết trên mặt đất kinh hãi nhìn nữ tử áo bào đỏ thấp kia, hoảng loạn bò lùi lại mấy bước, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Lâm Triều Anh phủi áo bào, chiếc áo đỏ thấp nhẹ nhàng bao quanh thân thể, bay phấp phới trong gió, lạnh lùng khinh miệt nhìn Đại Tư Mệnh, hỏi: "Ngươi vừa nói ai là môn phái nhỏ? Phong thái tông sư, uy phong đến mức này?" Ngụy Tiên Tiên cao thủ trước mặt nàng, yếu ớt như kiến hôi. Vệ trang trong phòng bao xa hoa của con nhỏ, vô thức liếc nhìn Hạ Phàm một cái. Quả nhiên, cho dù đã lĩnh ngộ tiên tiên cương khí, thi triển ra thiên cảnh khí cương, vẫn có một khoảng cách khó vượt qua với tông sư. Toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, người dùng tiên tiên chiến tông sư, Hạ Phàm tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không có người thứ hai. Đại Tư Mệnh đối mặt với Lâm Triều Anh bá đạo uy nghiêm, vừa kinh, vừa giận, vừa sợ. Trong lúc cấp bách, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thế mà lại ngất xỉu ngay tại chỗ. Khán giả xung quanh im như ve sầu mùa đông, không ai dám lớn tiếng nói chuyện. Cao thủ lừng danh Âm Dương gia chỉ trong hai hiệp đã bị đánh cho ho ra máu ngất xỉu, sống chết không rõ, lúc này ai còn dám chọc giận Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh hồng y tung bay, vẻ đẹp tuyệt thế không gì sánh bằng. Dung nhan tú lệ cùng chiếc áo hồng y rực rỡ càng khiến nàng thêm bá đạo phi phàm. Nhân cơ hội này, ta, Lâm Triều Anh, trưởng môn sáng lập của mộ phái, tuyên bố với anh hùng thiên hạ, kỳ tài Dương Quá này, ta nhất định sẽ thu nhận. Nếu có ai còn kỳ du hậu bối tuấn kiệt của phái ta, hoặc khinh thường nhập môn cổ mộ phái của ta, cứ việc đến cổ mộ hoặc tử nhân tỷ thí cao thấp. Khán giả xung quanh xì xào bàn tán, khí chàng của Lâm Triều Anh quá mạnh, khiến không ít người cảm thấy khó chịu, nhưng hiện tại trong sân trừ hai người quỷ cốc trong quán nhỏ ra tay, nếu không căn bản không ai có thể áp chế được Lâm Triều Anh. Nhưng hai người quỷ cốc lại không có ân oán gì với nàng, làm sao có thể ra tay với nàng? Hay. Lúc này, Vương Trùng Dương bên cạnh Lâm Triều Anh vỗ tay mạnh, liên tục khen hay, Lâm nữ hiệp hảo sảng. Ta ủng hộ, ta tuy bất tài, nhưng kính ngưỡng hảo khí của nữ hiệp, nếu có ai thực sự muốn gây phiền phức cho phái của mộ, trước hết hãy qua cửa ải của ta đã. Vương Trùng Dương tuy có vẻ ngoài tuấn lãng phiêu dật, nhưng lại mang khí chất liếm chó của một người qua đường. Hạ Phàm nghi ngờ căn bản không ai coi Vương Trùng Dương là một nhân vật đáng kể. Đoạn sen kẽ nhỏ tại Phàm Tâm Tiểu Ốc này rất nhanh đã được các thế lực lớn nhanh chóng mật báo truyền đi. Khoảnh khắc này, phái của mộ, Dương Quá, Lâm Triều Anh đều nhanh chóng nổi danh. Với tư chất hơn người mà Hạ Phàm đánh giá về Dương Quá, cộng thêm cường giả như Lâm Triều Anh, nếu Dương Quá có thể trưởng thành, tương lai tuyệt đối đáng mong đợi, là một cường giả đáng sợ. Nhất thời không ít người trong lòng đều công nhận và xác định bảng xếp hạng của Hạ Phàm không phải xếp bừa, mà là có lý có cứ. Lúc này, dưới sự ra hiệu của Hạ Phàm, đã có người bên ngoài sân kéo Đại Tư Mệnh đang ngất xỉu ra ngoài, ném ở nơi xa. Người sống hay chết Hạ Phàm không quan tâm, dù sao ra khỏi phạm vi Phàm Tâm Tiểu Úc, hắn đều coi như không thấy. Sau khi Lâm Triều Anh thể hiện một tay, những người xung quanh đều kính sợ nàng, vô thức kéo giãn khoảng cách với nàng. "Tiên sinh xin tiếp tục." Lâm Triều Anh mở lời nói với Hạ Phàm. "Ồ, đánh xong rồi sao?" Hạ Phàm vẻ mặt xem náo nhiệt, mỉm cười nói, "Vậy ta nói tiếp nhé." Mọi người đều gật đầu, thưởng tiền. Nhận được sự khẳng định này, Hạ Phàm liếc nhìn hệ thống hậu trường, kinh nghiệm tăng vùn vụt, lập tức tích lũy đủ số lần rút thưởng hệ thống. Hạ Phàm trong lòng phân chấn, liền tiếp tục mở lời, "Vì sao ta lại xếp Kinh Thiên Minh trước Dương Quá? Nguyên nhân chủ yếu là Kinh Thiên Minh có thể chuyên tâm vào con đường kiếm đạo, thành tựu kiếm đạo sẽ cao hơn. Còn Dương Quá tuy cũng thiên tư chắc tuyệt, nhưng phương hướng phát triển không giống nhau, cho nên chỉ xét riêng về kiếm đạo, Kinh Thiên Minh quả thực xứng đáng chiếm một vị trí." Khán giả xung quanh đều vỗ tay khen hay, có Lâm Triều Anh thể hiện thực lực một tay, không còn ai dám nghi ngờ lời Hạ Phàm nữa. Hơn nữa, bảng xếp hạng của Hạ Phàm cũng được xem xét kỹ lưỡng, không phải xếp bừa, mà là sắp xếp có lý có lẽ, mọi người đều tin phục. Xích Luyện, người có thân hình huyền chuyển yêu kiều bên cạnh vệ trang cười hì hì nói, "Kinh Thiên Minh có thiên phú là có, nhưng hôm nay bị tiên sinh vạch trần huyền cơ, e rằng vị tiềm long này rất nhanh sẽ lặn xuống đáy, cả đời không có cơ hội nổi lên nữa." "Điều đó chưa chắc." Hạ Phàm nhận chén trà Chu Chỉ Nhược đưa tới, nhấp một ngụm, mỉm cười nói, "Nếu có đại kiếm sư, trưởng môn một phái cấp bậc tông sư ra tay bảo vệ hắn, nói không chừng tiểu tử kia thực sự có thể vượt qua một kiếp nạn đấy." Lúc này trong Phàm Tâm Tiểu Úc, cái nhiếp không biết đã biến mất từ lúc nào, Xích Luyện và những người khác lập tức hiểu ra ý Hạ Phàm muốn nói. Phù Tô thì thầm vài câu với Mông Điểm, Mông Điểm gật đầu, lập tức dặn dò thủ hạ bên cạnh đội vã rời đi. "Lời tiên sinh nói chi lý." Lý Tầm Hoan đang mân mê con dao gỗ nhỏ trong tay gật đầu nói, dù sao thời đại này vẫn coi trọng thực lực là trên hết, nếu có người trưởng nghĩa ra tay giúp đỡ đứa trẻ đó, hắn quả thực có thể trưởng thành. Câu nói thực lực là trên hết của Lý Tầm Hoan, vệ trang vẫn rất đồng tình, dù sao hắn là một người rất thực tế. "Còn nước không?" Vệ trang lạnh lùng nói, nếu không có ai đặt câu hỏi và phản đối, vậy thì tiếp tục xếp hạng. Hạ Phàm chậm rãi quét mắt nhìn khán giả xung quanh, lúc này trong số hàng trăm, hàng nghìn khán giả, ẩn hiện không ít cao thủ, nhưng cao thủ cấp bậc như Lâm Triều Anh, Vương Trùng Dương, Lý Tầm Hoan, vệ trang thì không còn nữa, tuy thế giới tổng võ cường giả vô số, nhưng cũng không thể cùng lúc chen chúc đến mấy trăm tiên tiến cảnh, tông sư cảnh đến quán nhỏ của hắn nghe kể chuyện. Khu khu, không có vấn đề gì nữa đúng không? Hạ Phàm nói, không có vấn đề, ta sẽ xếp hạng thứ 8 tiềm long bảng đây. Chương 21, kiếm khách nhanh chương 21, kiếm khách nhanh mọi người nghe xong, lập tức ngồi thẳng dậy, rửa tai lắng nghe. Con đường kiếm đạo này, hoặc cầu đạo bằng sự cần cù, hoặc được hưởng lợi từ thiên tư, thành tựu tuy có khác biệt, nhưng tổng thể đều có thể đạt đến một độ cao đáng mong đợi. Hạ Phàm trầm rãi nói, có người trời sinh tư chất phi phàm, nhưng dụng tâm bất chính, cuối cùng lại đi vào đường tà. Nhưng có người cần cù khổ luyện, tuy ngọc lẫn trong bụi trần, nhưng cũng kiên cường và mạnh mẽ. Không ít người dưới đài đều gật đầu đồng tình. Trên thế giới này, chỉ cần ngươi nỗ lực khổ luyện, cuối cùng cũng sẽ có ngày xuất đầu lộ diện. Thiên phú tuy có cao thấp, nhưng ngay cả người bình thường, dốc hết sức mình nhảy qua long môn, cũng có cơ hội hóa thân bay lên 9 tầng trời, chỉ xem hắn có cần cù hay không, có thể luyện ra được nội tình sâu dày để vượt qua long môn hay không. Người này là ai? Lại là một tiểu quỷ sao? Vệ trang lạnh lùng hỏi. Lớn hơn hai tiểu quỷ phía trước một chút. Hạ Phàm mỉm cười nói, hắn tên là A Phi, là thiếu niên bước ra từ Bắc Mãng Hoang Nguyên, nơi tiếp giáp Hán Châu Thịnh Đường thuộc Trung Châu Đại Minh Vương Triều. Một thân khoái kiếm nhanh như sấm sét, lẹ như điện quang, động như ánh sáng lóe lên, thu lại như tĩnh vật, khi di chuyển có ánh sáng như mưa bay, từng điểm kiếm khí như mưa rơi lả tả. Phàm là người giao chiến với hắn, ít ai có thể đỡ được quá hai chiêu. Khán giả dưới đài lại một trận xôn xao. Hạ Phàm kể chuyện đã được một thời gian, có người ngày nào cũng đến, nên nội dung kể chuyện của Hạ Phàm bọn hắn không bỏ sót chút nào, cũng hiểu được một chút mô thức của Hạ Phàm. Hạ Phàm luôn đề cao sự kết hợp giữa công pháp và kỹ nghệ, đạt đến cảnh giới nội ngoại hợp nhất, thiên nhân đồng hòa. Đây là lần hiếm hoi nghe Hạ Phàm giới thiệu một người như vậy, chỉ giới thiệu kiếm pháp của hắn mà thôi, đã khen không ngớt lời. Trung Châu Đại Minh cũng có hậu bối kiếm đạo như vậy sao? Công tử Phù Tô khẽ nhíu mày, nói, kiếm của hắn nhanh đến mức nào? Vì sao chỉ bằng một thanh khoái kiếm, lại có thể chen chân vào bảng xếp hạng? Hạ Phàm mỉm cười nói, kiếm của hắn là một thanh kiếm sắt vụn, thậm chí ngay cả một thanh kiếm mua đại trên phố với giá 2 lạng bạc cũng tốt hơn kiếm của hắn. Chính là thanh kiếm như vậy, đã bầu bạn với hắn từ 5-7 tuổi, trong những đêm dài và ngày dài, đi qua vô số hoang nguyên, ngoại ô, bầu bạn với hắn tiêu diệt vô số hổ báo, chó sói, sơ tặc, ác phỉ, hung đồ. Hắn có lẽ đã học qua kiếm pháp, nhưng hắn đã hóa phức tạp thành đơn giản, dung hợp vạn kiếm thành một kiếm, đạt đến mục đích cuối cùng, phàm là kẻ muốn giết người, một kiếm là đủ. Cho nên kiếm của hắn ngày càng nhanh, kiếm pháp của hắn ngày càng đơn giản, kiếm đạo của hắn cũng ngày càng sắc bén hung hãn. Một đứa trẻ 7 tuổi, lang thang cô độc, không có bất kỳ sự nương tựa nào, chỉ có thanh kiếm trong tay. Không ít người trong lòng đều thầm nghĩ, cái này mẹ nó đâu phải là chăm chỉ khổ luyện có thể làm được. E rằng phải có đại khí vận gia thân và thiên phú càng phi phàm hơn, mới có thể khiến hắn trong hoàn cảnh như vậy, bước ra được một con đường kiếm đạo thuộc về hắn chứ. Một thanh quái kiếm, không có kiếm pháp tinh diệu hơn. Bạch Phượng phía sau vệ trang chậm rãi nói, người như vậy có thể xếp trước Dương Quá có môn phái truyền pháp và Kinh Thiên Minh có thiên tư hơn người cùng cao nhân chỉ điểm sao? Ta xin nhắc lại lần nữa, ta đánh giá kiếm đạo của Dương Quá, chứ không phải đánh giá tổng thể thực lực nhập môn của hắn. Hạ Phàm không thể không nhắc nhở mọi người một lần nữa, kiếm pháp của Dương Quá cũng chỉ là một phần thực lực của hắn mà thôi, chỉ là một thanh kiếm sắt vụn. Bạch Phượng vẫn có chút không tin. Hạ Phàm liếc nhìn vệ trang một cái, nói, chính là một thanh kiếm sắt vụn, thanh kiếm này nhanh, thanh kiếm này hùng, thanh kiếm này thế không thể cản. Khi các ngươi còn đang múa may kiếm pháp hoa mỹ, kiếm của hắn đã xuyên qua sơ hở trong kiếm pháp của các ngươi, thu hoạch tính mạng của các ngươi rồi. Chỗ dựa duy nhất của các ngươi chính là có nội lực mạnh hơn hắn, chống đỡ được lực xuyên thấu của thanh kiếm sắt vụn của hắn. Hừ, kiếm có sơ hở, bị người ta giết chết, đó là biểu hiện vô dụng. Vệ trang lạnh giọng nói, ta cũng đã từng chứng kiến nhiều thanh kiếm rất nhanh, nhưng có thể khiến ta khắc cốt ghi tâm thì không còn mấy người. Vệ trang nhớ lại thời niên thiếu, lúc đó bị Hắc Bạch Huyền Tiễn áp chế đánh cho tơi bời, khiến vệ trang luôn canh cánh trong lòng. Kiếm của Huyền Tiễn vừa nhanh vừa mạnh, vệ trang lúc đó còn là một tên gà mở căn bản không phải đối thủ. Sau này vệ trang một đường vượt khởi trưởng thành, khi hắn nghe lại tên Huyền Tiễn, lại là tin tức Huyền Tiễn bị một người vô danh tiểu tốt giết chết ở trốn hoang vu. Vì sao nhiều năm trôi qua như vậy, thực lực của Huyền Tiễn không hề mạnh lên, vệ trang không biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết, thanh khoái kiếm gặp được lúc đó, có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại nữa. Lúc này nghe Hạ Phàm bình luận về khoái kiếm Á Phi, trong lòng có chút cảm xúc. Vì sao kiếm khách như vậy lại vô danh tiểu tốt? Trong đám đông, Hàn Tín vốn luôn giữ thái độ khiêm tốn lúc này không nhịn được mở lời hỏi. Cho nên ta mới xếp hắn vào Tiềm Long bảng. Hạ Phàm nói, hắn vẫn đang trong thời kỳ trưởng thành, chưa hoàn toàn vượt khởi. Hắn còn một đoạn đường phải đi, vài năm nữa, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ trở thành một kiếm khách rất đáng sợ. Đến lúc đó không biết trên bảng xếp hạng kiếm khách sẽ có bao nhiêu người bị hắn đạp lên để thượng vị. Không ít thính giả trong số đó đều lấy giấy bút ra sao chép, rồi chuyển tin tức này đi. Một khoái kiếm khách sắp vượt khởi rồi, ngay trên Bắc Nguyên của Trung Châu. Hắn chỉ dựa vào một thanh kiếm sắt vụn và một tay khoái kiếm, đã nhận được lời khen ngợi cực cao từ tiên sinh kể chuyện Lũng Hữu, thậm chí tu vi kiếm đạo còn được coi là cao hơn Dương Quá và Kinh Thiên Minh, bọn hắn thậm chí còn không biết cảnh giới của A Phi là gì. Nhưng tiên sinh kể chuyện Lũng Hữu nói A Phi có tiềm lực lớn, vậy thì tiềm lực của A Phi nhất định rất mạnh mẽ. Nhiều môn phái, thế lực muốn bổ sung máu tươi mạnh mẽ cho tổ chức của mình, nên đều lũ lượt hành động, bắt đầu đi tìm kiếm khoái kiếm khách A Phi kia. Lý Tầm Hoan mân mê phi đao gỗ trong tay, nói, thiếu niên anh hùng như vậy, ta rất muốn kết giao với hắn. Người muốn kết giao với hắn nhiều lắm. Xích Luyện bên cạnh vệ trang quyến rũ cười với Lý Tầm Hoan, muốn kết giao Dương Quá phải được tổ sư phái cổ mộ đồng ý, muốn kết giao Kinh Thiên Minh hiện tại xem ra phải được cái Nhiếp tiên sinh đồng ý, còn khoái kiếm A Phi thì đúng là không có ai ngăn cản, nhưng hình như rất nhiều người cũng có hứng thú với hắn, chỉ là không biết có đến lượt người không. Lý Tầm Hoan cười ha hả, không sao, đều xem duyên phận. Không chỉ Lý Tầm Hoan, có nhiều người hơn, sau khi nghe Hạ Phạm xếp hạng đánh giá, cũng đều có hứng thú với những thiên tài tiềm năng kiếm đạo này. Đặc biệt là một người đã hình thành phong cách kiếm đạo riêng của bản thân, chỉ cần ra tay thăm dò một chút là có thể biết hắn có thực sự tiền đồ vô lượng hay không. Người như vậy, nếu có thể sớm thu nhận về dưới trướng, thì đối với bất kỳ môn phái nào cũng đều là lợi ích to lớn. Cứ như vậy, nội dung xếp hạng, kể chuyện hàng ngày của Hạ Phàm đều được truyền bá ra khắp Cửu Châu thiên hạ bằng nhiều cách nhanh chóng khác nhau. Danh tiếng của Hạ Phàm ngày càng lớn. Chương 22, Thủy Hoàng Đế thất vọng. Đông Hoàng Thái Nhất sắc ý. Chương 22, Thủy Hoàng Đế thất vọng. Đông Hoàng Thái Nhất sắc ý. Kinh Thiên Minh, sau khi tiên sinh kể chuyện Lũng Hữu xếp hạng cao thủ kiếm đạo thiên hạ, danh tiếng vang dội, trong Hàm Dương thành chỉ sau một đêm đã nổi lên phong ba, vô số người đều biết đến thiếu niên có tiềm lực cực kỳ mạnh mẽ này. Trong Hàm Dương cung, đi rồi. Thủy Hoàng Đế nghe tin tức do Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao mang đến, trong đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa một tia thất vọng, cùng một chút mất mát phức tạp khó hiểu, đi vội vàng như vậy, ngay cả lời từ biệt cũng không muốn nói với chấm sao. Vậy hạ, bên cạnh Thủy Hoàng Đế, Lý Tư chắp tay hành lễ nói, phái hổ báo kỵ, bắt giết bọn hắn sao? Dám chống lại bệ hạ, tự ý trốn khỏi Hàm Dương cung, coi thường pháp luật, hơn nữa còn là con cháu nghịch tặc Kinh Kha. Thủy Hoàng Đế lạnh lùng liếc nhìn Lý Tư một cái, người sau sợ đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra, không dám nói tiếp. Ngươi nghĩ, phái bao nhiêu thiết kỵ mới có thể ngăn được cái Nhiếp? Thủy Hoàng Đế trầm giọng hỏi, 30 kỵ, 300 kỵ, 3000 kỵ. Lý Tư im lặng không nói, Triệu Cao thấy vậy, tiến lên nói, khởi bẩm bệ hạ, muốn giết một tông sư cảnh giới cường giả, e rằng mấy trăm kỵ khó mà làm được. Mấy trăm kỵ không đủ, vậy thì mấy ngàn kỵ. Mấy ngàn kỵ không đủ, vậy thì mấy vạn kỵ. Ánh mắt Thủy Hoàng Đế lạnh lẽo vô cùng, vật trong túi chấm, kẻ nào tự ý lấy đi, chấm nhất định sẽ lấy thủ cấp của hắn. Triệu Cao trong lòng kinh hãi, cung kính nói, vi thần sẽ lập tức sắp xếp người theo dõi hành tung của cái Nhiếp, đồng thời thông báo cho Vương Ly, Ngô Điểm, Trương Hàm cùng các tướng lĩnh biên quan khác, nghiêm giữ cửa ải, không để nghịch tặc lọt lưới. Thủy Hoàng Đế gật đầu, xoay người định rời đi, đột nhiên thân hình ngược lại, chậm rãi nói, giữ lại người sống, chấm có lời muốn hỏi hắn. Lý Tư, Triệu Cao ngẩn ra, cái hắn này, rốt cuộc là chỉ cái Nhiếp hay chỉ Kinh Thiên Minh, bọn hắn khó mà đoán được. Tuân lệnh. Triệu Cao gật đầu đồng ý, nhưng trong mắt lại chứa đựng sự phẫn nộ và ghen tị sâu sắc. Mùa thu năm đó, kiếm khách đứng đầu Thủy Hoàng Đế Đại Tần là cái Nhiếp đột nhiên tự ý trốn khỏi Hàm Dương cung, mang theo một đứa trẻ bỏ trốn, giết xuyên trùng vây chạy xa ngàn dặm, thoát ly khỏi trung tâm quyền lực Đại Tần. Có kẻ hiếu sự dựa vào lời bình luận ít ỏi của tiên sinh kể chuyện Lũng Hưu, phán đoán đứa trẻ đó chính là con cháu của nghĩa hiệp Kinh Kha, người từng ám sát Thủy Hoàng Đế. Không ai biết vì sao con của nghịch tặc lại ở trong Hàm Dương cung, còn được nuôi dưỡng tử tế. Kiếm Thánh Đại Tần cái nhiếp trước khi sự việc không thể cứu vãn, đã mang theo đứa trẻ giết xuyên qua trùng trùng vây hãm của Triều Tần, rời xa vòng xoáy trung tâm của Triều Tần. Chuyện này truyền khắp Cửu Châu thiên hạ, chấn động toàn cõi. Mọi chuyện giống hệt như Hạ Phàm đã dự đoán, hắn dường như đã tiên tri được tất cả, nhìn thấu quỹ đạo vận mệnh, bảng xếp hạng của hắn chính xác không sai, quỹ đạo phán đoán của hắn cũng vô cùng trùng khớp. Không ít người đều nảy sinh hứng thú cực lớn với tất cả những gì Hạ Phàm hiểu biết và biết được. Và Kiếm Thánh Đại Tần cái nhiếp ở phía Bắc Hồ Dược Hiệp gặp phải Thiết Kỵ tinh nhuệ Đại Tần, một người một kiếm chém giết 300 Thiết Kỵ Đại Tần, sau đó từ đó hành tung trở nên bí ẩn, biến mất không thấy tăm hơi. Âm Dương gia, Quan Tinh lâu, trưởng môn Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất quay lưng về phía giáo chúng, lạnh lùng nói: cơ hội ngàn năm có một, sau khi bố trí từng lớp, khó khăn lắm mới liên thủ với lưới trời răng bẫy sát cục, dồn cái nhiếp vào thế khó, cuối cùng lại không thể giết hắn ở Hồ Dược Hiệp, lại còn để truyền nhân Quỷ Cốc chạy thoát như vậy, đây là lời giải thích các ngươi đưa cho ta sao? Những người Âm Dương gia phía sau Đông Hoàng Thái Nhất không dám thở mạnh. Bên ngoài Đại Tần phái ra mấy trăm Thiết Kỵ truy sát cái nhiếp, xảy ra một trận đại chiến ở Hồ Dược Hiệp, bị cái nhiếp phá vòng vây mà đi. Thực tế Âm Dương gia và lưới trời lại liên thủ trong bóng tối, dùng hết mọi thủ đoạn, đầu độc, ám sát, cạm bẫy, khó khăn lắm mới có được một cơ hội tuyệt vời dồn cái nhiếp vào tuyệt cảnh. Nhưng cuối cùng bị cái nhiếp tiêu diệt tất cả cao thủ, nên ngang rời đi. Ngay cả Âm Dương gia cũng tuyệt đối không dám xem thường sự tồn tại của Quỷ Cốc phái. Nếu có thể nhân cơ hội này loại trừ cái nhiếp truyền nhân Quỷ Cốc, Âm Dương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đám phế vật lưới trời này, thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Tinh Hồn trầm giọng nói, liên thủ với bọn hắn, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Xin quân thượng đợi một chút, ta sẽ đích thân đi tìm truyền nhân Quỷ Cốc, cướp lại tiểu quỷ kia. Tinh Hồn từng bại dưới tay Hạ Phàm, sau khi trở về đau đớn suy ngẫm, buông bỏ tôn nghiêm khổ luyện, tu vi không những không bị đình trệ mà còn tinh tiến rất nhiều. Lúc này Tinh Hồn nắm lấy cơ hội chế giễu đồng liêu trong môn phái, cười nhạo bọn hắn liên thủ với lưới trời mà vẫn để lọt người, từ cấp độ tinh thần đả kích đối thủ tiềm năng trong phái. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói, cái nhiếp là một tông sư cảnh cường giả, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nguyệt Thần, ngươi cùng Tinh Hồn đi tìm cái nhiếp, tìm cơ hội trừ khử hắn. Nguyệt Thần khẽ túi người hành lễ, tuân lệnh. Vân Trung Quân đột nhiên mở lời nói, tiên sinh kể chuyện lũ hữu mềm cứng không ăn, dầu muối không thấm, hoàn toàn không coi bọn ta ra gì. Chuyện này nên xử lý thế nào? Âm Dương gia ba lần bảy lượt muốn triệu Hạ Phàm đến gặp mặt, bất kể dùng thủ đoạn gì, Hạ Phàm đều không để ý. Nghe nói Thủy Hoàng Đế cũng từng phái kiếm thánh cái nhiếp đi mời, kết quả người ta cũng coi như gió thoảng bên tai, không hề bận tâm. Hành động độc lập này của Hạ Phàm đã đắc tội không ít người. Người trong giang hồ, dùng chuyện trong giang hồ giải quyết. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói, công kích danh tiếng của hắn, hủy hoại thanh danh của hắn, khiến hắn thân bại danh liệt. Thực lực của Hạ Phàm, hiện tại phần lớn người ở Cửu Châu Thiên Hạ đều đã biết đại khái, ít nhất là cấp bậc tiên thiên cao thủ, đối mặt với tông sư cảnh giới không hề sợ hãi. Đã hiểu. Vân Trung Quân gật đầu mỉm cười nói, dù sao cũng là người kể chuyện, bọn ta chỉ cần gây khó dễ từ bên trong là được, ngồi mát xem lửa là chuyện dễ như trở bàn tay. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên hỏi, hai người còn lại mà tiên sinh kể chuyện lũng hữu xếp hạng, tình hình thế nào? Vân Trung Quân nói, khoái kiếm A Phi hành tung phiêu hốt bất định, tin tức cực kỳ ít. Còn Dương Quá đã gây ra chấn động lớn. Hào hiệp Tương Dương Quách Tĩnh nghe tin tiên sinh kể chuyện lũng hữu nói xong, đích thân lên đường đến phái cổ mộ Trung Nam Sơn đòi Dương Quá. Trưởng lão Toàn Chân giáo Chu Bá Thông có quen biết cũ với Quách Tĩnh không dám ngăn cản, hiện tại nửa giang hồ Ung Châu đều sôi sục, vô số anh hùng hào kiệt đều đổ xô đến xem náo nhiệt, xem kết quả thế nào. Còn nữ tử Hồng Y Lâm Triều Anh thì sao? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Đã lên đường trở về phái cổ mộ. Vân Trung Quân liếc nhìn Đại Tư Mệnh nói, ngày đó Lâm Triều Anh hai chiêu đánh bại Đại Tư Mệnh, danh tiếng vang dội thiên hạ. Thế nhân mới biết trong giới thảo giả lại còn ẩn giấu một tông sư cảnh giới cao thủ như vậy, hơn nữa còn là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Thật đáng tiếc, Ung Châu quá xa, tay của Âm Dương gia không thể vươn tới. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một tiếng, nếu có thể thu thập tất cả cao thủ về dưới trướng, nguyện vọng theo đuổi thiên nhân cảnh giới tối thượng của Âm Dương gia nhất định sẽ tiến thêm một bước. Các thành viên khác của Âm Dương gia đều khẽ run lên, không biết là sợ hãi hay kích động. Theo dõi sát sao tiên sinh kể chuyện lũ hữu. Giọng nói của Đông Hoàng Thái Nhất từ từ tan đi, thân ảnh của hắn đã biến mất trên Quan Tinh lâu, không có được thì hãy hủy diệt hắn. Chương 23, hiệp và nghĩa của giang hồ. Chương 23, hiệp và nghĩa của giang hồ. Người trong giang hồ coi trọng danh tiếng nhất, cam lòng vì một lời hào ngôn mà đổ hết bầu nhiệt huyết, chỉ vì một lời hứa chân thành. Quách Tĩnh cũng vậy, hắn vì một bầu nhiệt huyết hiệp nghĩa mà trấn thủ Tương Dương mấy chục năm, chưa từng than phiền một lời. Hắn cũng từng vì không thể thực hiện lời hứa đưa Dương Khang trở lại chính đạo mà luôn tự trách dây dứt. Vì vậy, lần này Dương Quá bị Quách Tĩnh đưa đến Toàn Chân giáo rồi bị lật mất, Quách Tĩnh tuyệt đối sẽ không để Dương Quá xảy ra chuyện nữa. Quách Tĩnh và Hoàng Dung tay trong tay từ Tương Dương thành đến, thẳng tiến đến cấm địa Toàn Chân giáo dưới chân Trung Nam Sơn. Không ít hiệp sĩ nhân nghĩa trong giang hồ nghe tin Quách Tĩnh đi cứu người, cảm kích Quách Tĩnh vì nước chấn giữ biên cương, nên đều lũ lượt ra tay tương trợ, cùng Quách Tĩnh đi đến Trung Nam Sơn. Bởi vì theo lời đồn giang hồ, trước phàm tâm tiểu ốc của tiên sinh kể chuyện lũ hưu, tổ sư phái cổ mộ đã thể hiện một tay, nhanh chóng đánh bại một tiên thiên cao thủ, do đó người trong giang hồ suy đoán, thực lực tổ sư phái cổ mộ rất có thể là tông sư cảnh giới cực kỳ hiếm thấy. Cần biết rằng tiên thiên cao thủ muốn đột phá hậu thiên cảnh giới, cảm ứng thiên tính, lĩnh ngộ vận chuyển thiên địa tự nhiên luyện ra tiên thiên cương khí là vô cùng khó khăn. Người có thể trở thành tiên tiên cao thủ không ai không phải là cường giả thiên tư hơn người bạn người có một. Tuy nhiên tông sư chi cảnh lại vượt xa tiên tiên cảnh giới, nếu Lâm Triều Anh thực sự mạnh mẽ như lời đồn giang hồ, nhiều người đoán Quách Tĩnh chuyến này lành ít dữ nhiều. Nhiều vị anh hùng hào kiệt không đành lòng nhìn Quách Tĩnh gặp nạn vì chuyện này, bèn tự nguyện gia nhập đội ngũ của hắn. Đoàn người mấy trăm người hùng dũng tiến thẳng về Trung Nam Sơn, thanh thế vô cùng hạo đại, gây ra chấn động không nhỏ trong giang hồ. Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung vẻ mặt ưu sầu, quan tâm hỏi: "Dung Nhi, vì sao sắc mặt tái nhợt như vậy? Có phải không phải không?" Hoàng Dung trong lòng cũng vô cùng lo lắng, nàng tự nghĩ Quách Tĩnh năm xưa tu luyện nhiều thần công, luyện ra một thân dương cương bá đạo, nếu một lòng đi theo con đường này, nhất định thành tựu phi phàm. Nhưng cố tình sau khi Quách Tĩnh học Cửu Âm chân kinh, nhập môn của hắn lại xen lẫn một tia âm nhu chi khí trong sự dương cương bá đạo, khiến kinh lực dương cương của Quách Tĩnh trở nên khiêm hòa hơn rất nhiều. Cũng không thể nói Quách Tĩnh tu luyện Cửu Âm chân kinh là không tốt, Quách Tĩnh mấy năm nay nội ngoại kiêm tu thực lực tiến bộ vượt bậc, đã chạm đến cực hạn tiên thiên cảnh giới, nói không chừng tiến thêm một tầng nữa, là có hy vọng chạm đến tông sư cảnh giới rồi. Nhưng Hoàng Dung trong lòng hối hận, cảm thấy nếu Quách Tĩnh từ trước đến nay không tham lam tu luyện những công pháp nhập môn tạp nhằm khác, nói không chừng hắn hiện tại đã bước vào tông sư cảnh giới rồi. Chỉ là đáng tiếc, Cửu Âm chân kinh đã hóa giải quyền kình dương cương của Quách Tĩnh, khiến nàng cảm thấy nội tình của hắn đã suy yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên nội ngoại kiêm tu âm dương hỗ trợ, tu luyện đến đại thành chi cảnh, thực lực khó mà lường được. Hoàng Dung tuy trong lòng hối hận, nhưng cũng chỉ lo lắng hiện tại nếu Quách Tĩnh thực sự đối đầu với Lâm Triều Anh thì có thể không địch lại. Nếu cho Quách Tĩnh thêm 20 năm nữa thì tốt rồi. Hoàng Dung trong lòng nghĩ như vậy. Dọc đường đi, số người dưới trướng Quách Tĩnh như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, ban đầu chỉ vài người đến đầu quân tương trợ, sau đó là cả một đội ngũ mấy trăm người khí thế hùng hổ vượt giới mà đến, khiến giang hồ xôn xao. Và trên đường tiến lên này Quách Tĩnh cũng không rảnh rỗi, dọc đường gặp phải trại thổ phỉ, ổ sơn tặc nào đều thuận tay nổ cỏ tận gốc, một số môn phái tà ác cũng bị Quách Tĩnh dễ dàng quét sạch. Dù sao một tiên thiên cao thủ đại hậu kỳ cường giả dẫn theo mấy trăm hảo kiệt cao thủ sát đến thế không thể cản, ít có môn phái nào có thể chống đỡ. Quách Tĩnh nhờ hành động hiệp nghĩa này đã kiếm được danh tiếng tốt trong giang hồ. Dù sao đại anh hùng chứng ác diệt gian, so với người bình thường tuân thủ trật tự ai lại không thích chứ? Nhưng cũng có người khuyên Quách Tĩnh đừng lên cổ mộ phái. Trước bia Trấn Sơn toàn Trần giáo, Chu Bá Thông đã chặn Quách Tĩnh lại. Huynh đệ à, nghe ca ca một câu khuyên, đừng lên nữa, không ổn đâu. Chu Bá Thông khổ sở khuyên Quách Tĩnh, sư minh ta đã trở về rồi, hắn dặn dò Phong Sơn cấm bất kỳ ai đi qua, ngươi cứ rầm rộ kéo đến như vậy, chẳng phải khiến toàn chân giáo ta khó xử sao? Quách Tĩnh nói, ca ca, Dương Quá là con của nghĩa đệ ta, nếu ta không thể chăm sóc tốt cho hắn, ta làm sao đối mặt với Khang đệ dưới Cửu Tuyển? Ban đầu ta đưa hắn đến toàn chân giáo, vốn tưởng rằng người đứng đầu chính đạo thiên hạ có thể chăm sóc tốt cho hắn, không ngờ sự tình lại xảy ra sai sót như vậy. Quách Tĩnh bình thường tính tình tốt thái độ ôn hòa, nhưng lúc này cũng có chút không vui vì toàn chân giáo làm mất Dương Quá. Chu Bá Thông đang định nói gì đó, đột nhiên toàn chân thất tử vừa ra, tất cả đều thi triển khinh công bay xuống, dường như muốn đối kháng một trận với các anh hùng hào kiệt đến từ các nơi. Và phía sau toàn chân thất tử, một thân ảnh cao giáo cường tráng phiêu nhiên mà đến, lại có vài phần thần tiên tư thái. Vương Trùng Dương đã đến. Quách Tĩnh. Vương Trùng Dương tuy trước mặt Lâm Triều Anh giữ thái độ rất thấp, nhưng một khi tách ra, hắn lại khôi phục phong thái của một đời cao nhân. Đạo trưởng. Theo vai vế Vương Trùng Dương lớn hơn Quách Tĩnh rất nhiều, nhưng lúc này Quách Tĩnh trong lòng có khí, hơn nữa hắn gánh vác trọng trách tương dương danh tiếng hiển hách, địa vị không cho phép Quách Tĩnh giữ thái độ quá thấp với người khác. Chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ, quả thực là do vãn bối trong giáo vô tri mới dẫn đến việc Dương Quá trốn khỏi toàn chân giáo. Vương Trùng Dương nói, nhưng Dương Quá chuyển sang phái cổ mộ cũng không có gì không ổn, trưởng môn phái cổ mộ công pháp tinh xảo tu vi sâu dày, Dương Quá chuyển sang phái khác đối với hắn mà nói thực ra cũng là phúc duyên sâu dày mà có. Nhưng mà, Quách Tĩnh muốn nói theo lời tiên sinh kể chuyện lũ hưu, Dương Quá hiện tại đang lãng phí thiên phú của mình, nhưng rồi lại nghĩ, Vương Trùng Dương một đại tông sư đích thân ra mặt giải thích với mình chỉ dựa vào lời đồn giang hồ mà tranh cãi với Vương Trùng Dương, có vẻ không công bằng. Trong lúc Quách Tĩnh còn đang do dự, các cao thủ giang hồ phía sau hắn đã tỏ ra không vui. Bọn hắn muốn ủng hộ Quách đại hiệp đến giải cứu con trai của nghĩa đệ, giờ thấy Quách đại hiệp vừa đến chân núi đã bị người ta chặn lại, lại còn tỏ vẻ bối rối luống cuống, các cao thủ đều không hài lòng. Quách đại hiệp vì nước vì dân, sao có thể bị một môn phái còn con làm đủ? Nưu tỷ thối từ lâu tới, dám cưỡng từ đoạt lý. Một vị giang hồ hào hiệp mở miệng giận dữ quát Vương Trùng Dương. Đúng vậy, Quách đại hiệp lo lắng cho con trai của nghĩa đệ, các ngươi ngay cả mặt cũng không cho gặp, chẳng phải quá đáng lắm sao? Không sai, đạo lý đều bị các ngươi nói hết rồi, người là do các ngươi làm mất, các ngươi cứ thế mà qua loa cho Quách đại hiệp sao? Các ngươi toàn chân giáo ước hiếp Quách đại hiệp trung hậu thật thà phải không? Các ngươi nghĩ chúng ta sợ các ngươi toàn chân giáo sao? Các minh đệ, làm hắn, làm hắn. Nhiều người lắm lời thường dễ gây ra mâu thuẫn kịch liệt, huống chi hàng trăm huyết khí hào hiệp tụ tập lại một chỗ, ngươi một lời ta một câu, tự mình châm ngòi cơn nóng giận của mình. Trong chốc lát, cục diện mất kiểm soát, Quách Tĩnh còn chưa kịp ngăn cản, hàng trăm người xung quanh đã ầm ầm phát động xung kích, vây lấy Vương Trùng Dương và toàn chân thất tử mà xông lên. Ông. Tuy nhiên, một luồng khí xoáy nhạt màu chợt lóe lên quanh thân Vương Trùng Dương, hắn tung một chưởng ra, chỉ thấy khí tượng thiên địa xung quanh biến sắc, từng luồng khí vận vô hình lưu chuyển xuống, hội tụ vào trong cơ thể Vương Trùng Dương. Hắn một chưởng đánh ra, luồng khí cương đáng sợ quét ngang, lập tức hàng trăm cao thủ giang hồ xung quanh đều kêu thảm thiết bay ngược ra xa. Các ngươi nói ai là Nưu Tị Thối? Vương Trùng Dương vô cùng không vui nói, một kẻ kể chuyện giang hồ, chẳng lẽ lời hắn nói còn đáng tin hơn ta sao? Chương 24, Thần Tiên Quyến Lữ chương 24, Thần Tiên Quyến Lữ Hoa Sơn Luận Kiếm là một cuộc tranh tài quyết định thiên hạ đệ nhất cao thủ mà chỉ rất ít người biết đến. Vương Trùng Dương có thể đánh bại Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái, bản thân hắn đã có thực lực cực mạnh, cộng thêm việc hắn đắm mình trong Cửu Âm chân kinh bấy nhiêu năm, nhập môn và tu vi đã sớm đạt đến hóa cảnh. Vừa rồi hàng trăm người xông vào địa giới toàn trần giáo, trực tiếp bị Vương Trùng Dương thôi động tiên tiên cương khí một trường đánh bay hàng trăm người, nhưng công lực hắn tinh tế biển chuyển, sử dụng âm kình tương đối nhu hòa, tuy gây thương tích nhưng không nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng 2-3 ngày là được. Cũng may Vương Trùng Dương là đạo gia tu khí dưỡng thần có phương pháp, nên không sử dụng khí kình bá đạo cương mãnh ra tay, nếu không hơn trăm người kia không chết cũng bị thương. Tông sư chi cảnh, đánh tiên tiên cao thủ giống như đánh trẻ con, đánh hậu tiên càng như bóp chết kiến hôi dễ dàng. Trong toàn bộ thiên hạ Cửu Châu, Vương Trùng Dương nghi ngờ căn bản không thể xuất hiện kẻ thứ hai nghịch phạt tông sư từ tiên tiên như hạ phàm. Hiện tại, Quách Tĩnh khí tức hồn hậu, nội công tinh thuần liên miên bất tuyệt, hơn nữa còn ẩn chứa vận vị âm dương tương sinh, Quách Tĩnh này đã tu luyện đến cảnh giới cương nhu tịch tế, chỉ thiếu chút nội tình là có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Vương Trùng Dương thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn Quách Tĩnh trở nên ôn hòa hơn vài phần, thậm chí có chút tán thưởng nói với Quách Tĩnh, tin ta sẽ không hại Dương quá. Quách Tĩnh làm sao chịu tin lời Vương Trùng Dương? Hiện tại nhiều hảo thủ giang hồ trượng nghĩa đến giúp đỡ mình lại bị Vương Trùng Dương một chiêu đánh bay hàng trăm người, điều này khiến Quách Tĩnh thấy Vương Trùng Dương là người vô cùng hung ác, hắn trong lòng bất mãn, muốn xông lên thử tài một phen. Tuy nhiên, Hoàng Dung quan sát sắc mặt có thể dễ dàng phân biệt Vương Trùng Dương thật lòng công nhận Quách Tĩnh, nếu cứ để Quách Tĩnh giao đấu với hắn, e rằng không ổn. Tĩnh ca ca, khoan đã. Hoàng Dung đội vàng kéo Quách Tĩnh lại, nói, đạo trưởng đã nói lời chắc chắn như vậy, át hẳn có ý đồ của mình. Lời của kẻ kể chuyện lũng hữu kia chưa chắc đã hoàn toàn đáng tin, bây giờ chỉ cần đợi lát nữa, để đạo trưởng đưa Quá Nhi tới là được, không cần thiết phải tranh đấu ở đây. Hoàng Dung thầm tính toán, nếu Vương Trùng Dương nói Dương Quá đầu nhập phái cổ mộ cũng là chuyện tốt, nàng cũng lời quản, dù sao đó là con trai của Dương Khang, nàng chỉ cầu tối thiểu để Quách Tĩnh nhìn thấy một cái từ xa. Nếu không, Quách Tĩnh nổi nóng muốn xông vào, e rằng sẽ không có kết quả tốt. Quách Tĩnh trầm tư một lát, nhìn về phía Vương Trùng Dương, nói, bất kể thế nào, giang hồ đã đồn đại đủ điều về Quá Nhi, ta là thân nhân duy nhất của hắn, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, luôn phải tận mắt chứng kiến, nếu không trong lòng khó an. Vương Trùng Dương trầm ngâm một lát, lộ ra vẻ khó xử, chậm rãi nói, chuyện này vốn dĩ liên quan trọng đại, không nên để các ngươi làm cản, nhưng niệm tình ngươi trấn thủ Tương Dương nhiều năm, công lao hiển hách, lần này ta phá lệ, có thể đưa hai ngươi vào hậu sơn, nhìn Dương Quá một cái, những người còn lại tuyệt đối cấm vượt qua biên giới. Hoàng Dung lo lắng, điều nàng lo sợ chính là Quách Tĩnh không đấu lại tông sư cảnh cường giả, cho nên mới chấp nhận nhiều cao thủ cùng lên Trung Nam Sơn. Giờ đây Vương Trùng Dương lại muốn bọn hắn hai người đơn độc vào hậu sơn, chẳng phải là dễ dàng đặt mình vào hiểm địa sao? Không được, đã có hào kiệt giang hồ mở lời, Quách đại hiệp là người như thế nào? Ầm. Đột nhiên, trên người Vương Trùng Dương bộc phát ra luồng khí lưu cuồng bạo kinh khủng. Trong phạm vi vài trăm trượng xung quanh, gió mạnh gào thét, một luồng cương khí hung mãnh xông thẳng lên trời cuốn sạch mặt đất, trong nháy mắt chấn áp và bao phủ tất cả cao thủ giang hồ, mọi người đều rên lên một tiếng, sau đó bị luồng tiên tiên cương khí kia hung hãn nhấc bổng lên, Vương Trùng Dương lại tung thêm một trượng, lập tức gió mạnh xoáy tròn trên không trung ầm ầm lao xuống, trong khoảnh khắc đánh bay hàng trăm anh hùng giang hồ còn lại. Mặt đất đáng sợ đều rung chuyển, tại chỗ ngoại trừ Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, toàn chân thất tử gia, tất cả đều bị Vương Trùng Dương một trưởng đánh bay ra ngoài bịa giới 30 trượng. Một trưởng hạ gục hơn 200 hậu tiên cao thủ, tông sư cường giả mạnh mẽ đến nhường này. Quách Tĩnh thấy các hào kiệt giang hồ đến ủng hộ mình lại bị Vương Trùng Dương giận dữ đánh bay, vội vàng muốn ra tay tấn công Vương Trùng Dương, sắc mặt Hoàng Dung kỳ biến, ôm chặt lấy Quách Tĩnh, không cho hắn ra tay. Vương Trùng Dương lạnh lùng liếc Quách Tĩnh một cái, sau đó đối với các cao thủ giang hồ bị hắn một trưởng đánh bay, lạnh nhạt nói, địa phận Trung Nam Sơn là nơi toàn chân giáo tinh tu, nếu ta nói hai chữ yên tĩnh, ngay cả côn trùng cũng không dám lên tiếng, các ngươi sao dám quấy rầy sự thanh tịnh của ta? Nếu không nể mặt Quách Tĩnh, ta sẽ phế bỏ toàn bộ nhập môn của các ngươi. Bây giờ tất cả đợi ở đây, nếu còn dám đến nữa, ta nhất định sẽ lấy mạng các ngươi. Mọi người kinh hãi bàn phần, bọn hắn không ngờ trưởng giáo toàn chân giáo lại đáng sợ đến thế, thiên tượng thay đổi, đại đạo phụ họa, tu vi như vậy quả thực kinh khủng, giết bọn hắn dễ như bóp chết kiến hôi. Thấy ánh mắt kinh hãi của mọi người, Vương Trùng Dương biết bọn hắn đã bị dọa sợ, liền nói với Quách Tĩnh, ngươi cũng vậy, lát nữa vào hậu sơn, mọi hành động đều do ta quyết định, ngươi đừng lên tiếng. Quách Tĩnh trong lòng có khí, nhưng vì muốn gặp Dương Quá, lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận này. Thế là Vương Trùng Dương không thèm nhìn 300 người đang nằm dưới đất, trực tiếp xoay người rời đi, thân pháp phiêu giật tiêu sái tuấn giật như tiên nhân tại thế. Quách Tĩnh vội vàng cùng Hoàng Dung sóng vai theo sát phía sau, hướng về phía hậu sơn Trung Nam Sơn. Không lâu sau, ba người đã đến cấm địa hậu sơn toàn chân giáo, Vương Trùng Dương rõ ràng có vẻ kiêng dè, sau khi do dự hết lần này đến lần khác, nói với Quách Tĩnh, ngươi đợi ở đây một lát, ta đi thông báo cho ngươi. Quách Tĩnh vẻ mặt nghi hoặc, hậu sơn toàn chân giáo này, sao lại cần ngươi, một tông sư trưởng giáo toàn chân giáo, phải đi thông báo. Không đợi Quách Tĩnh mở lời, Vương Trùng Dương đã phi thân lên, lại lần nữa rời đi. Hoàng Dung trong lòng lo lắng, không biết Vương Trùng Dương có dùng mưu lừa bọn hắn đến đây, muốn bất lợi với bọn hắn hay không. Trong lòng đang thấp thỏm bất an, đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con, Hoàng Dung và Quách Tĩnh nhìn nhau, liền lén lút lần theo tiếng động mà nhìn. Hai người đi được một lát, chợt thấy xa xa có một khoảng đất trống, Vương Trùng Dương đang cầu xin điều gì đó với một nữ tử như thần tiên, sắc mặt nữ tử không vui. Chỉ thấy tư thái tiên nhân của Vương Trùng Dương và tiên khí phiêu phiêu của nữ tử kia, hai người đứng cùng một chỗ, quả thực giống như thần tiên với nữ, vô cùng xứng đôi. Và ở một nơi khác, có hai nữ tử, một lớn một nhỏ, xinh đẹp như thần tiên, đang chơi đùa kiếm pháp, trông rất có hình có dạng. Bên cạnh các nàng, chính là Tiểu Dương Quá bắt chước luyện kiếm, cười toe toét, tiếng cười đùa kia chính là do Dương Quá phát ra. Quá Nhi. Hoàng Dung nhìn thấy Tiểu Dương Quá, sững sờ, theo bản năng khẽ gọi. Và lúc này cách đó vài chục trượng, nữ tử đại hồng y ở sâu trong vùng địch phong đống nhiên chấn động mạnh, lơ lửng bay lên, xoay người giữa không trung, đột nhiên tung ra một trường. Ầm. Cách nhau ít nhất hơn 60 trượng, trường này lại đánh ra phong lôi chi thế, luồng khí cương đáng sợ như vậy nếu đánh trúng người, e rằng sẽ tan xương nát thịt. Quách Tĩnh không còn lo lắng gì nữa, toàn thân nội lực dốc hết sức từ trong ra ngoài phun trào, trong nháy mắt rồng ngầm gào thét, phong vân biến sắc, hắn song trường đẩy ra, thanh lôi nổ vang, mấy đạo tiên thiên cương khí xông thẳng ra, nên đón luồng khí cương của đại hồng y nữ tử kia mà đánh tới. Hàng Long thập bát trưởng. Chương 25, Thiên Hạ Huyền Môn Chính Tông, quả thật đáng cười. Chương 25, Thiên Hạ Huyền Môn Chính Tông, quả thật đáng cười. Công lực của trưởng kia của đại hồng y nữ tử không kém gì cú đánh vừa rồi của Vương Trùng Dương đánh bay nhiều cao thủ giang hồ. Quách Tĩnh trong lòng chấn động vô cùng, không ngờ ở nơi Hoang Sơn Giã Linh Hậu Phong Trung Nam Sơn này lại còn có tuyệt thế cao thủ như vậy tồn tại. Đối mặt với một đòn tấn công cường hãn như vậy, Quách Tĩnh không dám sơ suất, lập tức dốc toàn lực điều động công lực, thi triển trưởng mạnh nhất và hung mãnh nhất trong Hàng Long thập bát trưởng. Lúc đó là rồng ngâm kinh thành, buôn lôi gào thét, hai luồng tiên thiên cương khí cuồng mãnh bá đạo cuốn động khí tượng thiên tượng xung quanh, trong phạm vi hàng trăm trượng xung quanh, tạo ra một cơn lốc xoáy cực lớn, hưởng ứng sự đối chọi của hai luồng chân khí bá đạo này. Ầm. Hàng Long thập bát trưởng cương mãnh dũng mãnh bậc nhất thế gian vào khoảnh khắc này lại bị luồng khí lưu kia đánh cho tan vỡ, Quách Tĩnh cố sức liên tục tung sóng trưởng, từng trưởng đánh ra, tiếng rồng ngâm không dứt bên hai, từng đạo trưởng tình phun trào ra, chính diện đối kháng nội lực của Hồng Y nữ tử kia. Ừm. Đại Hồng Y nữ tử chính là Lâm Triệu Anh, nàng kinh ngạc liếc nhìn Quách Tĩnh cách xa vài chục trượng, lần đầu tiên thấy có người có thể lấy trưởng hóa kình, liên tục đánh ra vài chục trượng để triệt tiêu nội công của mình. Cũng có chút thú vị, tiên thiên cảnh cao thủ bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Lâm Triều Anh khinh miệt cười một tiếng, khí xoáy quanh thân cùng tăng, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ cách đó không xa đều nhao nhao lùi lại phía sau, chỉ có Dương Quá nhìn thấy Quách Tĩnh, sắc mặt sững sờ. Tiếp theo xem ngươi còn có thể chống đỡ được không? Lâm Triều Anh vừa nói, tay kình phun ra, sóng khí quanh thân cuộn cuộn, nội công nàng tăng mạnh, trong nháy mắt nội lực dồi dào không ngừng bạo tăng chống chết, áp sát về phía Quách Tĩnh. Quách Tĩnh không thể chống đỡ được nội lực hùng hậu đáng sợ như vậy, hắn không ngờ mình tu luyện Hàng Long thập bát trưởng công phu cương mãnh bá đạo như vậy, lại phối hợp với mấy chục năm công lực cửu âm, cuối cùng vẫn khó mà học theo kẻ kể chuyện lũng hữu kia vượt cảnh giới đối kháng tông sư. Trong nháy mắt Quách Tĩnh rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đã bị Lâm Triều Anh đánh ra nội thương. Tĩnh ca ca. Hoàng Dung lúc này trốn sau lưng Quách Tĩnh, hoàn toàn không dám ló đầu ra, nội lực đối chọi của hai cường giả lớn nghiền nát mọi thứ xung quanh, nếu nàng không có Quách Tĩnh che chở, đã sớm không chết cũng tàn phế. Lúc này nghe thấy Quách Tĩnh rên lên vì bị thương, Hoàng Dung vô cùng lo lắng. Bị Hoàng Dung gọi như vậy, Quách Tĩnh bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, phúc trí tâm linh, trong nháy mắt hắn tách ra một tay, lại thi triển tả hữu hô bát thuật của Chu Bá Thông, một trưởng đánh Hàng Long thập bát trưởng đối kháng công kích của Lâm Triều Anh, một tay sử dụng không minh quyền ra, tình thế trên sân thay đổi, quyền ảnh bay lượn, khí kình tung bay, bốn phương tám hướng đều là trưởng kình và quyền thế của Quách Tĩnh, từng tầng từng lớp phản công về phía Lâm Triều Anh. Một mình Quách Tĩnh đánh ra khí thế và hiệu quả của mấy người. Ừm. Lâm Triều Anh nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc, tay ngọc vung lên, một mảnh hương lan quét qua, từng vết rách xé toạc hư không, nàng quanh thân vận chuyển tiên thiên cương khí, trên mặt lộ ra một tia không vui, nội lực đáng sợ như sóng triều nhanh chóng chồng chất lên, mạnh mẽ làm tan vỡ công kích do tả hữu hô bát thuật của Quách Tĩnh đánh ra, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Hai người giao thủ chỉ trong chớp nhoáng, nhưng một người là tiên thiên đại viên mãn cảnh, một người là tông sư cảnh, trong nháy mắt chiêu thức đã chồng chất liên miên bất tuyệt, đợi đến khi đợt công kích đầu tiên kết thúc, Quách Tĩnh đã đối chọi với Lâm Triều Anh hơn 10 chiêu. Và Lâm Triều Anh cuối cùng đã hoàn toàn nghiêm túc, Quách Tĩnh liên tục thổ huyết, trưởng kinh Hàng Long thập bát trưởng cũng không thể ngăn cản khí kình hùng hậu của Lâm Triều Anh. Quách Tĩnh không chống đỡ nổi nữa. Mặc dù hắn dùng tiên thiên cảnh giới chống đỡ Lâm Triều Anh mấy chiêu đã là bại mà bất bình, nhưng lúc này Quách Tĩnh tiến thoái lưỡng nan, Lâm Triều Anh đã nổi giận, Quách Tĩnh rơi vào tuyệt địa, nội lực của hắn bị Lâm Triều Anh từng bước đập nát, nhanh chóng áp sát tới. Quách Tĩnh nguy hiểm. Vút. Đúng lúc này, một bóng người chắn ngang qua, một luồng kinh lực nhu hòa nhẹ nhàng nâng đỡ khí cương của Lâm Triều Anh, Vương Trùng Dương phiêu nhiên hạ xuống, một tay ngăn cản trưởng kình Hàng Long thập bát trưởng của Quách Tĩnh, nửa thân mình ngăn cản công thế Lâm Triều Anh đang áp về phía Quách Tĩnh. Vương Trùng Dương nói với Lâm Triều Anh, đây chính là Quách Tĩnh, khoan đã độc thủ. Lúc này có Vương Trùng Dương ngăn cản công kích của Lâm Triều Anh, Quách Tĩnh vội vàng thu công, nhanh chóng lùi lại, lúc này nội tức trong cơ thể hắn hỗn loạn như hồng thủy vỡ đê điên cuồng va chạm, gần như muốn nội phủ tan vỡ, Quách Tĩnh vội vàng áp chế nội tức điều dưỡng tương thế. Có Vương Trùng Dương ra tay, Lâm Triều Anh cuối cùng cũng chậm rãi dừng tay. Cả đời Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương có mối quan hệ dây dưa khó dứt, ban đầu là yêu mến nam tử anh vĩ mạnh mẽ này, sau đó vì yêu sinh hận, nhưng trong lòng lại khó mà vượt qua được rào cản đó, cho nên mâu thuẫn rồi dám, tiến thoái lưỡng nan. Bốn di chuyến đi thượng quận Đông Trấn, hai người cùng nhau du ngoạn giang hồ, nút thắt trong lòng dần được mở ra. Vương Trùng Dương cũng dần dần bộc lộ tâm ý, nhưng lúc này Lâm Triều Anh thấy Vương Trùng Dương lại vì một người xa lạ mà ra tay với mình, trong lòng vô cùng không vui. Hai người đồng thời dừng tay, phong lôi chi thế xung quanh mới ngừng lại, cơn lốc tiên thiên cương khí quận lên mới ầm ầm tan đi, sự biến đổi thiên tượng tụ lại từ từ giải trừ. Trận chiến tông sư, chỉ một ý niệm đã làm dung chuyển càn khôn chi tượng, vạn vật tự nhiên đều theo, thần lực vô biên, mạnh mẽ và đáng sợ hơn tiên thiên cảnh giới rất nhiều. Quách bá bá. Phía bên kia Dương Quá thấy Quách Tĩnh bị thương, vội vàng chạy tới xem xét. Lâm Triều Anh thấy thần thái tiểu Dương Quá căng thẳng như vậy, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, sự bất mãn với Vương Trùng Dương giảm đi không ít. Quá Nhi, Quách Tĩnh ôm trầm lấy Dương Quá, nói, để ngươi chịu ủy khuất rồi, Quách bá bá sai rồi, không nên đưa ngươi đến toàn chân giáo, để một đứa trẻ như ngươi phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Quả thật không nên đưa đến toàn chân giáo. Lâm Triều Anh vẻ mặt khinh thường kinh miệt, nói trước mặt Vương Trùng Dương đang đầy vẻ xấu hổ, công phu vừa thối vừa nát, không luyện mấy chục năm thì không thể thành cao thủ. trong giáo còn có tranh chấp nội bộ, còn xưng là thiên hạ huyền môn chính tông, quả thật đáng cười. Cuối cùng vẫn không bằng phái cổ mộ của ta, huyền, kiếm, khí, khí đều là công phu thượng đẳng, dễ nhập môn, tinh thông cực nhanh. Dương Quá vào môn hạ của ta, vừa hay có thể triệt để kích phát thiên phú của hắn. Quách Tĩnh nhìn Lâm Triều Anh, vẻ mặt nghi hoặc, nói: "Tiền bối chẳng lẽ chính là Lâm Triều Anh trưởng môn phái cổ mộ, người đã dùng hai trưởng đánh ngất tiên tiên cao thủ trước Phạm Tâm tiểu?" "Là ta." Lâm Triều Anh kiêu ngạo nói, kẻ đó ăn nói không kiêng nể, ta hơi trừng phạt một chút. "Ngươi còn không tệ, mạnh hơn nàng ta nhiều. Ta chưa từng thấy người tiên tiên cảnh giới nào có thể chính diện đối trưởng với ta." Quách Tĩnh cười khổ nói, "Ta đã dùng hết hai phần công lực, tiền bối lại chỉ mới lộ chút tài năng mà thôi, cao thấp lập tức phân rõ. Hơn nữa ta dựa vào một hơi khí cứng rắn chống đỡ mới có cục diện này, nếu kéo dài thêm vài hơi thở nữa, nhất định nội tức hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma, gây ra đại họa. Cũng biết tự lượng sức mình đấy chứ." Lâm Triều Anh nói, "Lần này nể mặt Dương Quá, ta tha cho ngươi một lần, mau chóng rời đi. Nếu ngươi không phục, ngày sau lại đến chiến một trận. Nhưng ta thấy tu vi của ngươi, muốn đuổi kịp ta, e rằng không thể thực hiện được rồi." Chương 26, kẻ kể chuyện thị phi chương 26, kẻ kể chuyện thị phi Quách Tĩnh lộ vẻ khó xử, Dương Quá bị hắn đưa vào toàn chân giáo vốn muốn có tiền đồ tốt đẹp, nhưng lại chịu đủ khổ nạn sau đó phản bội trốn sang phái khác. Nếu không phải kẻ kể chuyện lũng hữu bình luận kiếm đạo giang hồ, Quách Tĩnh đến nay vẫn không biết cảnh ngộ của Dương Quá ra sao. Giờ đây khó khăn lắm mới tìm được Dương Quá, Quách Tĩnh đau đớn suy nghĩ, đang muốn đưa hắn về, tự mình chuyển thụ võ nghệ cho Dương Quá, lại xuất hiện một Lâm Triều Anh tông sư cảnh ngăn cản trước mặt mình muốn tranh đoạt Dương Quá, Quách Tĩnh nhất thời tiến thoái lưỡng nan. "Sao? Hắn bái vào môn hạ của ta, ngươi không vui sao?" Lâm Triều Anh nhìn sắc mặt Quách Tĩnh không giỏi che giấu mà không vui, lạnh lùng hỏi, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng tu vi của ngươi mạnh hơn ta, dạy đệ tử giỏi hơn ta?" Quách Tĩnh nghe xong, càng thêm chần chừ. Lúc trước chính mình dạy Dương Quá không tốt mới đưa đến Trung Nam Sơn, bây giờ Dương Quá ở toàn chân giáo không chịu nổi, nếu mình đưa Dương Quá về, chẳng phải mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát sao? "Tĩnh ca ca." Hoàng Dung ở bên quên nhủ, "Ta thấy thực lực Lâm tiền bối cao thâm mặt chắc, Quá Nhi có thể bái vào môn hạ nàng, cũng là một chuyện may mắn, ngươi còn do dự gì nữa?" Vì chuyện Dương Khang năm xưa, Hoàng Dung ít nhiều không thích Dương Quá, nên không muốn đón Dương Quá về. Lúc này thấy có người muốn thu nhận Dương Quá, Hoàng Dung trong lòng rất vui, lập tức khuyên Quách Tĩnh thuận theo Lâm Triều Anh. "Không sai, ta dám đảm bảo nội tình tu vi của nàng tuyệt đối đủ tư cách làm sư môn của Dương Quá." Vương Trùng Dương nói, "Hơn nữa công phu toàn chân giáo Dương Quá đã học được đại khái, hai bên bổ sung cho nhau, càng có lợi lớn cho hắn." Lâm Triều Anh liếc Vương Trùng Dương một cái, rõ ràng nàng không thích câu nói phía sau của Vương Trùng Dương. Thấy Quách Tĩnh vẫn còn lo lắng, Lâm Triều Anh hỏi, "Vì sao còn chần chừ không quyết?" Quách Tĩnh nhìn mọi người, nói ra nỗi lo lắng trong lòng, "Ta nghe nói kẻ kể chuyện lũng hữu bình luận cực kỳ chuẩn xác, ta đoán hắn nói Quá Nhi tuy thành tựu bất phàm, nhưng cuối cùng lại đi ngược lại kiếm đạo, đáng tiếc một thân thiên phú. Hắn nói gì thì là như vậy sao?" Lâm Triều Anh vô cùng bất mãn ngắt lời Quách Tĩnh, chỉ vào Dương Quá nói, "Tư chất Dương Quá ta rõ nhất, hắn chỉ ở môn hạ ta vài ngày, nhập môn đã tinh tiến như thế. Cho thêm thời gian, ta muốn hắn quyền, kiếm xong tuyệt. Chỉ là một kẻ kể chuyện, nói năng lung tung, ngươi lại tin lời hắn sao?" Hoàng Dung ở bên cũng khuyên nhủ, "Đúng vậy. Tĩnh ca ca ngươi nghĩ xem, kẻ kể chuyện thích nhất là nói thị phi, khoé động trắng đen, mới có người xem bên nghe, hắn nói Quá Nhi thế nào, chẳng lẽ Quá Nhi nhất định phải phát triển theo quỹ đạo hắn nói sao? Huống chi Lâm tiền bối ở đây, sao có thể làm lỡ Quá Nhi?" Quách Tĩnh vẻ mặt có chút do dự nhìn mấy người, đang định nói, Lâm Triều Anh thấy hắn nhăn nhó không dứt khoát chút nào, trong lòng nổi giận, vung tay một cái, một thanh kiếm từ xa gào thét bay tới rơi vào tay nàng. Ông! Thanh kiếm trong tay, khí thế toàn thân Lâm Triều Anh lập tức hoàn toàn khác biệt, nàng run tay vung lên, một đạo kiếm quang sắc bén đột nhiên chém ra. Quách Tĩnh và Hoàng Dung trong lòng kinh hãi, còn tưởng Lâm Triều Anh giận quá muốn động thủ với bọn hắn. Nhưng đạo kiếm khí kia giữa không trung đột nhiên uốn cong, vẽ ra một đường cong quỷ dị, đột ngột xoay tròn giữa không trung, lao về phía một tảng đá vương vắn 10 trượng ở phía xa. Đùng! Chỉ thấy tảng đá lớn bị kiếm khí đánh trúng, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, trong nháy mắt tảng đá đó tại chỗ vỡ tan, bị kiếm khí xoắn nát. Quách Tĩnh kinh hãi, bản thân hắn cũng có thể đánh nát đá, nhưng cách xa như vậy muốn một phát kiếm khí đánh tới, hắn cũng không làm được. Nếu đánh ra tiên thiên cương khí liên tục xuất ra nội lực thì còn tạm được, nhưng kiếm này của Lâm Triều Anh lại là phát ra giữa không trung, không có hậu kình. Cú này, uy lực kiếm thuật của Lâm Triều Anh khiến Quách Tĩnh, Hoàng Dung phải nhìn bằng con mắt khác. "Bây giờ tin kiếm thuật của ta chưa?" Lâm Triều Anh hừ lạnh một tiếng, kiếm này chém xuống, tảng đá lớn kia đã thành một miệng, tuyệt đối sẽ không còn bất kỳ mảnh vỡ nào lớn hơn móng tay ta. "Nếu ngươi có thể nhặt được một hạt, hôm nay ta sẽ cho ngươi đưa Dương Quá đi." Lâm Triều Anh trước tiên khoe một chút nội lực, sau đó khoe một chút cảnh giới tu vi, giờ lại trưng bày một chút kiếm thuật tạo nghệ của mình, tu vi như nàng, đã không cần nói nhiều lời. Nếu Quách Tĩnh vẫn cố chấp nói không tin nàng, đó chính là cố tình gây sự rồi. Mọi người nhìn lại Quách Tĩnh, cuối cùng cũng thấy trên mặt hắn có thần sắc tâm phục khẩu phục, rõ ràng Quách Tĩnh cũng đã bị Lâm Triều Anh khuất phục. Quách Tĩnh chậm rãi cúi người xuống, hỏi Dương Quá, "Quá Nhi, ngươi có thích ở đây theo Lâm tiền bối học võ không?" Dương Quá gật đầu, "Ta ở đây mỗi ngày đều rất vui vẻ, mỗi ngày đều có thể học được nhập môn không giống nhau, không như ở toàn chân giáo, đám đạo sĩ thối đó ngày nào cũng bắt ta học thuộc khẩu quyết, chưa bao giờ dạy ta nhập môn. Ở đây còn có hai tiểu tiên nữ bầu bạn ta luyện công, ta mỗi ngày đều rất vui vẻ." "Tốt." Quách Tĩnh xoa đầu Dương Quá, mỉm cười nói, "Nếu Quá Nhi ngươi nguyện ý đi theo Lâm tiền bối, vậy ta sẽ giao phó ngươi cho nàng, ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện, sau này trở thành một người có ích." Dương Quá gật đầu mạnh mẽ. Lâm Triều Anh thấy chuyện này kết thúc hoàn hảo, sắc mặt lạnh lùng giảm đi rất nhiều. Dương Quá thành tâm cầu học, Quách Tĩnh tin phục giao phó, đây đều là sự công nhận đối với nàng. Lâm Triều Anh vô cùng hưởng thụ cảm giác được người khác tin tưởng này. Vậy thì chuyện hôm nay đã làm phiền nhiều, đắc tội rồi. Quách Tĩnh chậm rãi hành đại lễ với Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh nhẹ nhàng khoát tay, nói: không sao, ngươi đã là người giám hộ của Dương Quá, ngươi truyền tin ra giang hồ, sau này không có việc gì thì bảo những người giang hồ đó bất đến làm phiền ta là được. Đã rõ. Quách Tĩnh đồng ý. Từ ngày này, một tin tức nhanh chóng lan truyền trên giang hồ. Quách đại hiệp Tương Dương Thành là bá phụ của Dương Quá, hắn gửi gắm Dương Quá cho phái Cổ Mộ bồi dưỡng, là để sau này trấn thủ Tương Dương có thêm người giúp đỡ. Quách Tĩnh hy vọng đồng đạo giang hồ đừng hòng đánh chủ ý lên Dương Quá nữa, nếu không chính là đối địch với Tương Dương Thành, đối địch với Quách Tĩnh. Tin tức này vừa ra, gần nửa giang hồ trong Ung Châu sôi trào, rất nhiều người đã dẹp bỏ ý định đi cưỡng đoạt Dương Quá làm đồ đệ. Vô Danh Chi Địa, kiếm chủng. Một nam tử thân hình cao lớn chậm rãi đặt một thanh huyền thiết trọng kiếm vào trong quan tài đá, ngẩng đầu nhìn trời, có chút thất vọng thở dài, vốn tưởng có thể tìm được một truyền nhân y bát thích hợp, không ngờ lại là sự ủy thác của Tương Dương đại hiệp, như vậy ta ngược lại không tiện đến phái Cổ Mộ đòi người rồi. Nói rồi, người đó đứng thẳng dậy, phiêu nhiên bay xuống từ vách đá, biến mất trong mây mù, chỉ còn lại một con đại điêu béo nằm trên đất ngủ khò khò. Nếu Dương Quá không tiện, vậy thanh kiếm này của ta cứ để lại cho người hữu duyên vậy. Giọng nói của người đó chậm rãi tàn ra, không biết trong những bình luận sau này của kẻ kể chuyện kia, có kiếm đạo cao thủ nào thích hợp để ta truyền đạo hay không. Chương 27, một kiếm giết xuyên qua các thành, phản xuất đại tần. Chương 27, một kiếm giết xuyên qua các thành, phản xuất đại tần. Giang hồ gần đây vô cùng náo nhiệt, vốn dĩ phải vài năm mới có sự kiện lớn gây chấn động, ví dụ như ma giáo lại gây sóng gió giang hồ, môn phái nào lại xuất hiện kỳ tài cái thế, tương lai giang hồ tất là thiên hạ của hắn, hay hào cường nào lại bị hiệp khách trừ gian diệt ác. Nhưng cùng với sự xuất hiện của kẻ kể chuyện lũng hưu, hết đợt này đến đợt khác những sự kiện khuấy động toàn bộ Tây Bắc Cửu Châu thiên hạ. Có vô số cao thủ môn phái Ung Châu muốn lên Trung Nam Sơn cướp Dương Quá, bị nữ tử thần bí đánh cho tan tác. Sau này Quách đại hiệp Quách Tĩnh truyền tin ra mới biết đó là một tông sư cấp cường giả, mọi người mới biết thế gian thảo mãng ẩn long ngọa hổ, không dám đến Trung Nam Sơn làm cả nữa. Lại có kiếm thánh cái Nhiếp Tần Vương Triệu một kiếm giết xuyên qua các thành, phản xuất đại tần, biến mất trong giang hồ. Giang hồ Cửu Châu thiên hạ đã lâu không liên tục xảy ra nhiều sự kiện náo nhiệt như vậy, mà nguyên nhân tất cả đều đến từ chủ nhân Phạm Tâm Tiểu Úc, kẻ kể chuyện lũng hưu hạ phàm. Trong chốc lát, thân phận lai lịch của vị kể chuyện thần bí này trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, nguồn gốc của hắn không thể truy cứu, thân phận khó mà tra ra, rất nhiều người đều nảy sinh hứng thú nồng đậm với xuất thân của kẻ kể chuyện. Hơn nữa gần đây giang hồ đồn thổi, Cửu Châu thiên hạ yên tĩnh đã lâu lại nổi lên một vài sóng gió, nguyên nhân đều đến từ kẻ kể chuyện lũng hưu. Hiện tại cái nhìn của giang hồ đối với kẻ kể chuyện lũng hưu đều nửa tốt nửa xấu. Có người cảm thấy giang hồ chìm nổi tự có quy luật của nó, sao có thể bị một người khuấy động? Lại có người cho rằng kẻ kể chuyện lũng hưu mưu đồ rất lớn, cố ý xếp hạng để khơi dậy phong ba giang hồ. Trong giang hồ, cái nhìn về hạ phàm đều là khen chê bất nhất. Biên giới Côn Lôn Sơn, đi về phía tây nam chính là địa phận Hoa Châu, vượt qua khe hở trưởng thành, là đến thượng quận Đông Trấn. Một lão giả tiên phong đạo cốt bạch đi đã bảo, tay cầm phất trần, quả thật là tiên khí phiêu phiêu. Phía sau hắn đi theo một trung niên nhân vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm một thanh tùng cổ kiếm, lưng đeo một thanh bảo kiếm được bọc kín mít, theo sát phía sau lão giả. Sư phụ, chúng ta đi nữa là vượt qua địa phận Minh giáo rồi. Trung niên nhân vô cùng khó hiểu hỏi, ta tưởng người lặng lẽ xuống núi là để hưởng ứng lời thỉnh cầu của Diệt Tuyệt sư thái trưởng môn Nga Mi, đến để thu thập đám giặc Minh giáo. Minh giáo giáo chúng tuy hành sự phong cách quái dị, nhưng ta làm sư phụ dọc đường thăm dò, bọn hắn kỳ thực cũng chỉ hành sự cổ quái mà thôi, trên thực tế không gây ra bao nhiêu tai họa cho phàm tục bình dân. Lão giả vuốt râu mỉm cười nói về ma giáo, ngược lại ở Trung Châu phía đông bắc, góc phía nam, lại có một số tà giáo như Nhật Nguyệt Thần giáo. Minh giáo so ra, ngược lại không tệ đến thế. Trung niên nhân càng thêm hồ đồ, vậy sư phụ người cứ thế một đường đi về phía tây, là vì điều gì? Lão giả thở dài một tiếng, nói, hơn 10 năm trước, ngũ sư đệ Trường Thúy Sơn của ngươi ở Vương Bản Sơn cùng Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cùng nhau mất tích, ta làm sư phụ trong lòng vô cùng lo lắng cho hắn. Nghe nói gần đây giang hồ có một kẻ kể chuyện nổi danh thiên hạ, biết rõ cơ mật thiên hạ, phàm là có hỏi không gì không biết. Ta làm sư phụ lần này muốn đi hỏi hắn, Thúy Sơn sống hay chết. Địa phận Minh giáo, dọc đường đều có Minh giáo đệ tử canh gác công khai và bí mật ở các ngã đường. Nhưng lúc này thám tử theo dõi trong bóng tối nghe thấy lời của lão giả, kinh hãi như sấm sét đánh ngang tai, bên tai nổ vang. Trương Tam Phong tổ sư sáng lập núi Võ Đang. Trong truyền thuyết là lão quái vật sống trăm năm, năm 60 năm trước đã vô địch thiên hạ, nghe đồn hắn đã mấy chục năm không xuống núi Võ Đang, một lòng chỉ bế quan tinh tu võ học chi đạo. Giờ đây thực lực đã khó mà lường được, phàm nhân không thể đoán. Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, dọa cho các thám tử Minh giáo đều hoảng sợ thất thố, không dám ngăn cản. Sợ rằng làm náo động Trương Tam Phong, một đường sắt lên Quang Minh đỉnh. Xung quanh có thám tử, Trương Tam Phong tự nhiên biết, hắn thấu hiểu thiên đạo tự nhiên chi pháp, chỉ cần một niệm tinh tế liền có thể nghe thấy sự biến đổi của thiên tượng, xung quanh trăm trượng có bao nhiêu người, có địch ý hay không hắn đều có thể cảm nhận được. Nhưng Trương Tam Phong không quan tâm đến những giáo đồ Minh giáo này, mục đích của hắn rõ ràng, một đường thẳng tiến về phía thượng quận Tân Điệp. Chư vị, lão hủ ra ngoài không hề lên tiếng, xin chư vị giúp ta ẩn giấu tung tích, đừng để lộ hành tung của ta. Trương Tam Phong dần dần đi xa, nhưng giọng nói của hắn chậm rãi truyền đến, ôn hòa không uy hiếp, nhưng lại khiến các Minh giáo đệ tử mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hóa ra Trương Tam Phong không phải không biết sự tồn tại của bọn hắn, chỉ là Trương Tam Phong không muốn ra tay mà thôi. Minh giáo lập tức báo cáo về tổng đàn Quang Minh đỉnh, Trương Tam Phong cùng nhị đệ tử Du Liên Chu đi xa đến Hoa Châu đại tần, dọc đường không gây thương tổn gì, nghiêm lệnh không được tiết lộ tin tức. Trong chốc lát, các phân đàn minh giáo đều nhanh chóng thu thập đệ tử, nghiêm lệnh không được ra ngoài gây chuyện. Cho dù có việc phải ra ngoài, nhất định phải xử lý hòa nhã, không được hung hăng thị uy, đụng phải mũi súng của Trương Tam Phong. Cứ như vậy, Trương Tam Phong dọc đường dò hỏi, rất nhanh đã tìm được nơi Phàm Tâm Tiểu Úc tọa lạc. Hiện tại, quy mô Phàm Tâm Tiểu Úc đã mở rộng gấp đôi. Đài kể chuyện của Hạ Phàm đã được dựng lên cao ba thước, khán đài xung quanh tăng thêm gấp đôi, còn lợp thêm mái che, chất lượng môi trường kể chuyện được cải thiện rất nhiều. Công việc kể chuyện của Hạ Phàm bây giờ rất tốt, không chỉ kiếm được tiền mỗi ngày, hắn và tiểu mỹ nữ Chu Chỉ Nhược còn sống những ngày tháng vô cùng sung sướng, còn đặc biệt mời một đầu bếp nổi tiếng ở Đông Quận Tân Địa đến làm đầu bếp riêng cho hắn, lại thuê thêm một số người làm công việc rót trà rót nước khi kể chuyện ban ngày. Lúc này Hạ Phàm trông giống như một lão bản quán trà, còn Chu Chỉ Nhược giống như lão bản nương quản lý sổ sách, trông vô cùng thoải mái. Nhưng đây chỉ là biểu hiện ban ngày mà thôi. Mỗi khi đóng cửa, Hạ Phàm đều đóng chặt cửa lớn, phong tỏa tiền viện, tự mình tu luyện ở hậu viện, đồng thời cũng đốc thúc Chu Chỉ Nhược chăm chỉ khổ luyện. Tu vi của Hạ Phàm trong khoảng thời gian này tiến bộ vượt bậc, thực lực hắn đã đạt đến tiên thiên cảnh giới đỉnh phong cực hạn, chỉ cần nội tình đủ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bước vào tông sư chi cảnh. Mà Chu Chỉ Nhược cũng tiến bộ bước vàng, đã chạm đến hậu thiên cựu trọng cảnh giới, cách tiên thiên chi cảnh đã rất gần. Phần thưởng của hệ thống gần đây đa số chỉ là một số công pháp trung cấp, đang dược, Hạ Phàm không hứng thú với những thứ này, đều đưa cho Chu Chỉ Nhược bảo quản. Hắn đã tích lũy được một vòng 10 lần rút thăm, đang do dự nên rút sau khi đột phá cảnh giới, hay rút trước khi đột phá cảnh giới, cưỡng ép xung quan. Ngày này, Hạ Phàm theo thường lệ tỉnh dậy trong tiếng gọi của Chu Chỉ Nhược, rửa mặt xong, chuẩn bị đi đến tiền viện, bắt đầu công việc ngày hôm nay. Ừm, bên ngoài sao mà ồn ào thế? Hạ Phàm nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài vô cùng lớn, ngay cả ở tiền viện cũng nghe thấy. Vệ Trang Ô Kiếm lạnh lùng đứng ở cầu thang, nói: "Gần đây ngươi không xếp hạng, tiếp tục kể chuyện, kích động dân chúng rồi sao? Ta nói, ngươi định ngăn trực ở đây đến bao giờ?" Hạ Phàm liếc nhìn Lý Tầm Hoan bước ra từ một căn phòng khác nói: "Ngươi sắp ăn hết tiền của Lý tiên sinh rồi đấy. Chỗ ăn ở của Vệ Trang ở đây, gần đây đều do Lý Tầm Hoan trả tiền." Vệ Trang nhìn về phía Lý Tầm Hoan, lạnh lùng nói: "Ngươi có kẻ thù không? Giúp ngươi giết một người 50 lạng vàng. Giết người là pháp pháp." Lý Tầm Hoan cười híp mắt nói: "Vệ Trang huynh đừng lo, tiểu khả trên người còn chút tiền bạc, vẫn có thể chống đỡ được vài ngày." Vệ Trang sờ cằm, đột nhiên mở lời nói: "Đáng tiếc phủ Tô đi rồi, nếu không có thể bắt hắn, kiếm một khoản tiền chuộc." Chương 28, người qua đường mạnh như hổ chương 28, người qua đường mạnh như hổ ngươi xa đoạn rồi. Nghe Vệ Trang nói muốn đi bắt phủ Tô, Hạ Phàm kinh bị, các ngươi lúc trước không phải xưng là thiên hạ phải chia 99 phần sao? Bây giờ lại sa sút đến mức đi đánh cướp rồi hả? Ánh mắt Vệ Trang lại đi, lạnh lùng quét qua Hạ Phàm một cái, ngươi ngay cả chuyện lúc Lưu Sa mới thành lập cũng biết. Phải biết niên đại Lưu Sa thành lập đã lâu, trong mắt Vệ Trang lúc đó Hạ Phàm căn bản không thể nào biết được, thậm chí những cuộc trò chuyện nội bộ Lưu Sa không thể bị người ngoài biết. Tại sao Hạ Phàm ngay cả chuyện này cũng có thể biết? Ta. Hạ Phàm đang định trêu chọc Vệ Trang, đột nhiên toàn thân hắn dựng tóc gáy, một luồng khí tức khiến hắn kinh hãi lưu chuyển ra, đó là sự khác biệt với sự uy hiếp tự thân của Lý Tầm Hoan, đó là cảm giác áp bách do cảnh giới cực cao nhìn xuống chúng sinh mang lại. Cảm nhận của Hạ Phàm vô cùng nhạy bén, hắn còn cảm nhận được luồng khí tức khiến ngay cả hắn cũng muốn tránh mũi nhọn đó sớm hơn cả Vệ Trang tông sư cảnh. Ngay sau đó, Lý Tầm Hoan vẫn luôn cười híp mắt cũng cứng đờ mặt, khóe mắt Hạ Phàm liếc thấy trong tay phải Lý Tầm Hoan trong nháy mắt đã xuất hiện một thanh phi đao ngắn nhỏ, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, tốc độ cực nhanh, xuất hiện trong nháy mắt, Hạ Phàm còn không nhìn rõ thanh đao nhỏ đó hắn lấy từ đâu ra. Một người rất mạnh đã xuất hiện. Ánh mắt Hạ Phàm nhìn về phía cửa tiền viện, giữa lông mày tràn đầy cảnh giác. Sao gần đây những người đến thăm một người lại lợi hại hơn người kia, vừa đi một Lâm Triều Anh, Vương Trùng Dương lại đến một cường giả không rõ tên tuổi, sao người qua đường ai nấy đều mạnh như hổ? Điều này khiến hắn áp lực rất lớn. Gần đây hắn luyện công không hề lơ là, cứ luôn xuất hiện những người mạnh như vậy, hắn không dám thả lỏng một khắc nào. Lão bản, lão già này không nghe lời khuyên, không ở trọ lại còn cứ muốn xông vào. Đại chủ sư Bảo Đinh miệng đầy than phiền đi từ tiền viện vào nói. Đúng lúc này, Hạ Phàm nhìn thấy nguồn gốc của luồng khí tức kia, một lão giả tiên phong đạo cốt bạch đi tố bảo. Chính là lão già này, sao ngươi không đẩy hắn ra? Ngươi đẩy không nổi sao? Hạ Phàm giả vờ mình không nhìn ra thực lực đối phương. Bảo Đinh vẻ mặt tấm ức, không phải lão bản ngươi đặt ra quy tắc chết sao? Gặp người già không được đẩy, không được dụ, không được đỡ, nếu ngươi không có quy tắc này, ta đã chém hắn rồi. Hạ Phàm nghĩ lại, mình quả thật đã đặt ra một quy tắc chết như vậy. Ha ha. Lão giả chậm rãi bước vào, mỉm cười với Hạ Phàm. Lão hủ Trương Tam Phong xin có lễ. Hạ Phàm trong lòng chấn động mạnh, thảo nào lão già này mang lại cho mình cảm giác gáp bách cảnh giới mạnh mẽ như vậy. Hóa ra là tổ sư sáng lập võ đang, tồn tại như vậy không nói đến sức chiến đấu của hắn ra sao, chỉ riêng sự lĩnh ngộ trên cảnh giới, e rằng cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng mà, Hạ Phàm liếc nhìn Lý Tầm Hoan, cùng xuất thân từ Minh Triều, rồi lại nghĩ đến Dương Quá vẫn còn nhỏ, rõ ràng bờ UG thời gian trong tổng võ thế giới này sẽ tự động được các yếu tố khác điều chỉnh hoặc xóa bỏ, khiến mọi sự cùng tồn tại đều có vẻ hợp lý. Lão Đông, khụ khụ, lão tiên trưởng tìm ta có việc gì? Hạ Phàm hỏi. Trương Tam Phong cười ha ha nói, ngươi vừa rồi là muốn gọi ta là Lao Đông Tây đúng không? Làm sao có thể? Hạ Phàm nói bừa, ta là người tôn trọng người già nhất, sẽ không vô lễ như vậy. Ngươi cho dù gọi ta là Lao Đông Tây, Lao đạo ta cũng sẽ không để ý. Trương Tam Phong nuốt dâu mỉm cười nói, lần này ta đến, có một việc muốn cầu xin. Ấy, lời đừng nói bừa. Hạ Phàm lập tức giơ tay từ chối, việc đừng cầu bừa. Có một số cái giá, ngươi không trả nổi đâu. Trương Tam Phong chậm rãi vây tay, Thanh bảo kiếm phía sau Du Liên Chu cách đó không xa liền lướt lên không trung, xét qua bầu trời lóe lên một đạo bạch mang, rơi vào tay Trương Tam Phong. Kiếm quang đó ẩn chứa tinh tú rơi, thân kiếm lạnh lùng có thế, quả thật là một thanh hảo kiếm hiếm có. Vệ Trang bên cạnh nhìn thấy, ánh mắt đều trầm xuống. Người này rất mạnh, kiếm của hắn cũng rất đáng sợ. Chẳng lẽ người này trong bảng xếp hạng kiếm đạo, xếp trước ta? Vệ Trang lập tức trong lòng trăm ngàn ý niệm thoáng qua trong chớp mắt. Thanh bảo kiếm bầu bạn với lao hủ mấy chục năm, chất liệu vạn phần hiếm có. Trương Tam Phong khép bảo kiếm lại, hai tay dâng lên, chân võ kiếm, bảo kiếm chấn phái của võ đăng, lão hủ nguyện ý đổi lấy một tin tức tình báo với tiểu tiên sinh. Chân võ kiếm, thanh kiếm này vô cùng quý giá, không chỉ bản thân giá trị cao, nó còn bầu bạn bên cạnh Trương Tam Phong một khoảng thời gian rất dài, nói không chừng bản thân đã nuôi dưỡng ra kiếm ý không tầm thường. Thanh kiếm này không thể nhận, không phải nó không đáng tiền, mà là nếu nó thực sự được Trương Tam Phong nuôi dưỡng ra kiếm ý thậm chí kiếm linh, đối với mình chỉ có trăm hại mà không có một lợi. Hạ Phàm liếc nhìn Trương Tam Phong một cái, lập tức có chút nghi ngờ, lão già này chẳng lẽ không đoán được kiếm của mình người khác cầm đi sẽ có hậu quả gì sao? Hắn sẽ không phải đến để gài bẫy mình chứ? Không có lý nào. Cảnh giới hắn cao như vậy, cần phải chơi trò này với mình sao? Thanh kiếm này ta không thể nhận, tin tức ta cũng không muốn cho. Hạ Phàm trầm giọng nói, có một số chuyện ngươi biết rồi, ngược lại không tốt, trái với thiên ý. Trương Tam Phong ném chân võ kiếm sang một bên, hai mắt rưng rưng nhìn Hạ Phàm, sắp quỳ xuống, lão hủ đã không còn vật gì trên người. Ta lo. Hạ Phàm vội vàng tiến lên đỡ Trương Tam Phong. Nếu Trương Tam Phong cảnh giới mạnh mẽ như vậy mà quỳ xuống với hắn, tuyệt đối sẽ gây ra chấn động cho hắn. Nếu cảnh giới của mình bị can thiệp mà có khuyết điểm, sau này con đường luyện võ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa một lão thần tiên như vậy quỳ mình, Hạ Phàm thực sự không muốn gánh chịu tình cảm lớn như vậy. Được được được, ngươi nói đi, ngươi muốn biết gì? Hạ Phàm sợ Trương Tam Phong thực sự quỳ xuống, nếu mình không ngăn được, hậu quả khó mà lường được. Trương Tam Phong vừa rồi còn hai mắt rưng rưng, giờ đã mày nở mặt cười, lão hủ muốn biết tiểu đồ đệ Trương Thúy Sơn đang ở đâu, sống hay chết. Nhìn thần thái của Trương Tam Phong, Hạ Phàm lập tức có cảm giác bị trêu đùa, quả nhiên lão già đều thành tinh, không thể tin được. Hạ Phàm không vui nói, còn sống, hơn nữa ngươi gần đây sẽ sớm được gặp hắn, còn hắn ở đâu ta không thể nói. Trương Tam Phong kinh ngạc lớn, Thúy Sơn còn sống, ta gần đây sẽ được gặp hắn sao? Thật hay giả? Hạ Phàm không kiên nhẫn nói, nếu là giả, ta đền cho ngươi một người. Vệ Trang, Lý Tầm Hoan, Du Liên Chu đều nghiêng đầu nhìn Hạ Phàm, cái này cũng có thể đến sao? Trương Tam Phong trong lòng đại hỉ, vẻ mặt vui mừng không hề che giấu, đa tạ tiểu tiên sinh giải đáp thắc mắc, lão hủ vô cùng cảm kích. Nếu tiểu tiên sinh không muốn chân võ kiếm, vậy ngươi muốn gì? Lão hủ trong khả năng của mình, nhất định không tiếp tạo. Hôm nay, Hạ Phàm lớn tiếng nói, nếu lúc ta kể chuyện, còn có người đến gây sự, ngươi cứ đánh hắn cho ta. Đừng nâng tay. Mọi người nhìn nghiêng, mỗi lần Hạ Phàm kể chuyện, những người đến gây sự đều không có kết cục tốt, cho nên gần đây lúc Hạ Phàm kể chuyện, đã rất ít gặp phải kẻ kiếm chuyện, ngươi mời tổ sư ra võ đang trấn giữ, có phải hơi lãng phí không? Đánh nhau sao? Trương Tam Phong mỉm cười, lão hủ tuy thân thể không còn khỏe, nhưng thỉnh thoảng hoạt động một chút chắc vẫn được. Chương 29, tiểu nhân lại là ta. Chương 29, tiểu nhân lại là ta. Có một chút gián đoạn nhỏ như vậy, thời điểm kể chuyện của Hạ Phàm lại có chút chậm trễ, nói theo kiểu tư bản thì là đi làm mượn, khán giả bên ngoài đã chờ đợi từ lâu, ồn ào bất mãn. Dù sao hoạt động giải trí của thế giới này chỉ có bấy nhiêu, những việc có thể làm trong tay mỗi ngày cũng chỉ có thế, lúc rảnh rỗi phúc lợi kể chuyện của Hạ Phàm ngược lại là thời thượng và tiên tiến nhất trong nhiều quận huyện gần xa. Cho nên tính giả của Phàm Tâm Tiểu Úc ngày càng tăng, không chỉ bảng xếp hạng kiếm đạo hấp dẫn người, thế giới tráng lệ sóng gió của câu chuyện thành tiên cũng khiến bọn hắn tâm thần hướng về. Chủ quán, nhanh lên đi. Ta nghe xong đoạn chương hôm nay, ta còn phải về cày ruộng nữa. Có người kích động. Ta còn phải về nuôi bò nữa. Quả phụ bên cạnh chờ không kịp rồi. Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, gần như toàn bộ ngàn người tại chỗ đều nhao nhao nhìn về phía phát ra âm thanh, toàn trường im lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị câu nói kia làm cho kinh ngạc. Ngay cả Hạ Phàm đang bước lên đài cũng nghe tiếng nhìn lại, theo bản năng nói, ai? Ai vậy? Cái này cũng nhịn được sao? Mọi người tại chỗ nhao nhao cười rộ lên, lập tức cảm xúc kích động vừa rồi đều được xoa dịu. Xin lỗi chư vị. Hạ Phàm chắp tay mỉm cười nói, vừa rồi có một vị khách đặc biệt đến, chứng kiến tính chân thực của bảng xếp hạng kiếm đạo của ta, cho nên hơi chậm trễ, để bày tỏ lời xin lỗi, trà nước hôm nay đồng loạt giảm 20%. Quán trà nước của Hạ Phàm vô cùng rẻ, một chén trà nước không quá một văn tiền, căn bản không đáng giá, nhưng đối với không ít người mà nói, giảm 20% cũng là ưu đãi, trong lòng vui vẻ vô cùng. Thấy không khí dần dần được đẩy lên, Hạ Phàm dần dần khơi dậy cảm xúc của mọi người, liền nhẹ nhàng gõ quạt xếp, nói: "Hôm nay náo nhiệt, Hạ Mộ hứng thú đột phát, chuyện thành tiên tạm thời gác lại, ta hãy xếp hạng vị trí thứ 7 kiếm đạo tiềm long bằng này." "Hừ." Hạ Phàm còn chưa nói xong, đã có một người hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ trầm thấp và cực kỳ xuyên thấu lực kia được nội lực rót vào, âm thanh xuyên kim phá đá vang vọng toàn trường, khiến tất cả những người không kịp đề phòng đều bị tiếng hừ lạnh này chấn động đến khí tức tăng nghẽn. Một cao thủ công lực hùng hậu, đã chạm đến tiên thiên cảnh giới cố ý lên tiếng cắt ngang Hạ Phàm. Trong số tất cả mọi người tại chỗ, chỉ có những người cấp bậc tiên thiên cảnh giới mới không bị tiếng hừ lạnh này ảnh hưởng, những người còn lại đều bị chấn động đến đầu óc choáng váng. Hạ Phàm nhíu mày, nhìn theo tiếng, hắn thực sự không ngờ hôm nay lại vẫn xuất hiện kẻ kiếm chuyện, đúng là người sợ nổi danh heo sợ mập, từ khi nổi danh khách hàng nhiều lên kẻ gây rối cũng không ít. Một tăng lữ tóc xoăn búi tóc, mặc trang phục phong cách dị tộc Tây vực chắp tay hành lễ, kiêu ngạo nhìn Hạ Phàm. Chính là tên này. Vị khách tóc xoăn rất thời thượng này, ngươi dường như có lời muốn nói. Hạ Phàm mở lời hỏi. Mọi người vốn khí tức tăng nghẽn, nhưng sau khi Hạ Phàm mở lời, trong giọng nói xen lẫn chân khí vô cầu dứt quyết, đại đạo tự nhiên, thiên tượng cung thuận, đại thế mà theo, trong nháy mắt mọi người đều cảm thấy như được tắm mình trong sự tươi mới tinh thần sảng khoái trở lại. Cũng có chút thủ đoạn. Vị khách tóc xoăn kia nhìn thấy thần sắc mọi người hồi phục, vẫn yêu ngạo nói, tại hạ là Cưu Ma Chí Quốc sư thổ phồn, nghe nói thí chủ công lực cái thế, hơn nữa còn học được tiên điện thần giới đấu chiến thánh pháp, nghe đồn pháp này chiến lược thiên hạ đệ nhất, lại còn có thể mô phỏng tất cả võ học, tiểu tăng tâm thần hướng về, đặc biệt đến cầu pháp. Hạ Phàm liếc nhìn Cưu Ma Chí, hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như thành tâm cầu pháp lắm nhỉ? Cưu Ma Chí tự tin cười một tiếng, nói, không dám giấu thí chủ, tiểu tăng thông hiểu phần lớn võ học thiên hạ, trong đó Phật môn kỹ pháp càng tinh xảo. Tiểu tăng muốn cùng thí chủ so tài trên này, nếu đấu chuyển tinh di thật sự thần kỳ như lời đồn, tiểu tăng nguyện dùng nhiều môn nhập môn điện tịch của Phật môn để đổi lấy đấu chuyển tinh di của thí chủ. Xung quanh vang lên một trận xôn xao, đấu chuyển tinh di trong truyền thuyết có chiến lược vô song, không ngờ vị tăng nhân tóc xoăn này lại thèm muốn đấu chuyển tinh di. Hạ Phàm suýt nữa bật cười thành tiếng. Đừng nói là ta không muốn đổi, cho dù ta muốn đổi thì chút công phu mèo vào trong tay ngươi có xứng để đổi lấy đấu chuyển tinh di của ta sao? Cưu Ma Chí nhìn thấy vẻ mặt đầy trêu chọc của Hạ Phàm, cảm thấy bị sỉ nhục, lập tức nổi giận, thí chủ không muốn đổi, hay là đấu chuyển tinh di căn bản chỉ là thứ lừa đời gạt người, không dám đổi với tiểu tăng. Hạ Phàm ha ha cười lớn, nói thật, không phải ta coi thường mấy thứ công phu Phật môn của ngươi. Thật sự là những thứ nhập môn bất nhập lưu đó, ta tùy tiện chọn một người, chỉ cần 2-3 chiêu là có thể phá giải nhập môn của ngươi. Ngươi có tư cách gì mà đổi với ta? Ngươi nói gì? Cưu Ma Chí đại nộ, tiểu tăng không quản đường xa mang theo vô số công pháp đến đây, thành tâm muốn giao lưu với thí chủ, vì sao thí chủ lại sỉ nhục ta? Lại đây, ta muốn xem, người mà thí chủ tùy tiện chọn, làm sao 3-2 chiêu phá được Phật môn thần công của ta? Ngươi có dám đánh cược với ta không? Nếu ngươi thua, phải đổi đấu chuyển tinh di cho ta. Sao lại không dám? Hạ Phàm lộ ra nụ cười âm hiểm. Trong bao xương, Lý Tầm Hoan, Vệ Trang, Bạch Phượng, Xích Luyện đều lộ ra thần sắc quỷ dị. Bọn hắn như nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía đám đông. Cưu Ma Chí nghe Hạ Phàm mở lời, lòng mừng như nở hoa. Hắn dùng khinh công lướt nhẹ, bay vọt lên đài kể chuyện, nhìn Hạ Phàm với vẻ mặt hưng phấn đến mức méo mó, "Thi chủ mời gọi ngươi lên đi." Hạ Phàm thong dong chỉ bừa vào đám đông, nói, "Được thôi, ta cũng không bắt nạt ngươi, ta chọn một người lớn tuổi một chút vậy, chính là ngươi. Đừng nhìn người khác, người mặc bạch y phục kia, đúng, đừng nhìn người khác, chính là ngươi, tính ra ngươi lớn tuổi nhất rồi. Ngươi lên đài đi, không được mang theo binh khí, không được bắt nạt người, ngươi đến đánh trận này." Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một lão già đã ngoài trăm tuổi, râu tóc bạc trắng lảo đảo bước ra khỏi đám đông, run rẩy chen chúc đi lên đài kể chuyện. Cưu Ma Chí nhìn thấy mà mặt đỏ bừng, giận dữ nhìn Hạ Phàm, ngươi gọi lao già này lên chịu chết, lại dùng cách này để sỉ nhục ta sao? Lúc này Hạ Phàm khẳng định, trừ hắn và Lý Tầm Hoan những người cực kỳ nhạy cảm với khí tức sinh tử, cường giả bình thường căn bản không thể nhận ra cảm giác gáp bách cảnh giới của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong giả vờ bịt bò lên đài kể chuyện, dùng nội lực nén đỏ mặt, làm ra vẻ rất khó khăn, chắp tay nói, lao hủ có lễ rồi. Hạ Phàm nói với tất cả mọi người dưới đài, gần đây giang hồ có nhiều lời phỉ báng ta, rất nhiều người nghi ngờ nhãn lực của ta cũng như sự nắm bắt của ta đối với giang hồ thiên hạ. Hôm nay để chứng minh bản thân, ta sẽ mượn trận tỷ thí này để mọi người hiểu rõ, nhãn lực của ta không hề sai. Mọi người nhao nhao hò reo. Gần đây dường như có người cố ý bôi nhọ danh tiếng của Lũng Hữu Thuyết Thư Khách, khắp nơi đều nghi ngờ hắn. Hôm nay Lũng Hữu Thuyết Thư Khách muốn chứng minh bản thân, những người xem náo nhiệt như bọn hắn sao có thể không hưng phấn. Cưu Ma Chí tức đi lên, hóa ra mình làm ầm ĩ nửa ngày, lại bị người ta coi là đá thử vàng. Tiểu nhân vật hề hề lại là chính ta sao? Chương 30, Tiên nhân ái phủ đỉnh chương 30, Tiên nhân ái phủ đỉnh ngươi đã chuẩn bị chịu chết chưa? Cưu Ma Chí nhìn Trương Tam Phong giận không thể kiềm chế nói, ta sẽ đốt một phần đấu chuyển tinh di trên mộ ngươi, để tế điện sự hy sinh của ngươi. Trương Tam Phong lộ vẻ khó xử nhìn Hạ Phàm, hỏi, tiểu tiên sinh, việc này nên làm thế nào? Hạ Phàm khoa tay múa chân một chút, hỏi, chiêu tiên nhân chỉ lộ và tiên nhân phủ đỉnh này ngươi có biết không? Trương Tam Phong gật đầu, lão hủ buổi sáng thức dậy cũng hay múa may một chút, hai chiêu này cũng nằm trong bài thể dục dưỡng sinh. Hạ Phàm hài lòng nói, được rồi. Lát nữa ngươi cứ dùng hai chiêu này để đấu với vị quốc sư tóc xoăn kia, nhớ kỹ chỉ được dùng hai chiêu này, còn chiêu thứ ba dùng cái gì thì tùy ngươi. Dưới đại cười ầm lên. Hạ Phàm gọi một lão già lên ứng chiến thì thôi đi, còn bảo lão già này dùng chiêu thức thể dục dưỡng sinh để đánh, quả là đầy tính châm chọc đối với Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí giận đến cực điểm, đã dặn dò hậu sự xong chưa? Dặn dò xong rồi thì qua đây chịu chết. Trương Tam Phong lắc đầu, thở dài đi đến giữa đài, nói, đại sư tu luyện đều là Phật môn đại thừa pháp môn, cần phải giữ tâm tĩnh khí mới có thể nắm được bí quyết vô lượng pháp. Đại sư đi ngược lại, giận dữ mạnh mẽ, khí xung mà phát loạn, cứ như vậy rất dễ tẩu hỏa nhập ma, cần phải kịp thời dừng lại trước vực thẳm. Cưu Ma Chí quát lớn một tiếng, trở tay tung một trường đánh tới, nói bậy, để ta bây giờ siêu độ vật lý cho ngươi. Ông, một trường đánh ra, khí lãng cuồn cuộn, tu ngàn thế mà ngưng tụ thành một phát, uy lực hung mãnh. Hơn nữa Cưu Ma Chí đã có thể điều khiển một tia tiên thiên cương khí, uy lực trường pháp của hắn càng tăng lên gấp mấy lần. Nếu trường này đánh trúng người thường, chỉ sợ sẽ lập tức đánh người ta thành phấn vụn. Vì đã trường, Trương Tam Phong rất biết hàng, liếc mắt một cái đã nhìn ra căn cơ trường này của Cưu Ma Chí. Nhưng Trương Tam Phong lại vô cùng thong dong, hắn khẽ rung bạch bảo, thân pháp nghiêng nghiêng lắc lư, một ngón tay run rẩy điểm ra, nhìn như yếu ớt vô lực nhưng lại nhắm thẳng vào yếu huyệt của Cưu Ma Chí. Ngón tay này tránh được kinh lực của Vi Đà Trưởng, đâm thẳng vào khoảng trống phòng ngự của Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí buộc phải thu chiêu về, thuận thế tung một trường ra, ngăn cản tiên nhân chỉ lộ của Trương Tam Phong.
Ồ,
ban nước trưởng. Mắt Trương Tam Phong sáng lên, vô cùng tán thưởng tốc độ biến chiêu và sự thay đổi thức nhanh chóng mà nội tức không đổi của Cưu Ma Chí, nhưng chiêu này dùng sai rồi. Vừa nói, tay kia của Trương Tam Phong phất lên, chính là tiên nhân phủ đỉnh lướt xuống, nhẹ nhàng điểm vào đỉnh đầu Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng lăn người tại chỗ, dùng chiêu chuẩn chuẩn điểm thủy công né ra xa mấy bước. Người thường không nhìn ra điều gì, nhưng những người có tu vi cường đại đều bị hai chiêu thức bình thường này của Trương Tam Phong làm cho kinh hãi. Vừa rồi tiên nhân chỉ lộ buộc Cưu Ma Chí phải đổi chiêu phòng thủ, nhưng chiêu sau lại là tiên nhân phủ đỉnh đánh vào khoảng trống phòng ngự khi hai tay Cưu Ma Chí đã xuất chiêu. Đây là cảnh giới võ học cao siêu đến mức nào mới có thể dùng chiêu thức tầm thường phá được cường địch. Lão giả kia thử lại trường này của ta. Dưới cơn thịnh nộ của Cưu Ma Chí, nội tức tăng vọt, khí cương quận lên trong phạm vi hai thước quanh thân hắn. Công lực của hắn nhanh chóng tăng lên kích phát tiên tiên cương khí. Đại bi thủ. Cưu Ma Chí tung một trường, kinh pháp ngàn hóa, một hóa thành ngàn lớp, tầng tầng trường pháp lại hợp nhất, uy lực bá đạo. Trương Tam Phong tán thưởng thở dài một tiếng, sau đó chân lại lùi về sau một bước. Bước này vừa vặn lùi ra khỏi khoảng cách xuất chiêu của Cưu Ma Chí, sau đó lại là tiên nhân chỉ lộ một ngón tay nghiêng nghiêng điểm ra. Cưu Ma Chí một trường đánh hụt, lại bị tiên nhân chỉ lộ chọc tới, tức đến mức muốn thổ huyết. Hắn gầm lên một tiếng, trở tay song trường bố ra, trong nháy mắt ngàn lớp trường kình biến đổi, trường trường sinh ra tiếng sấm gào thét, nhất thời trường thế của hắn biến đổi, cuộn lấy tầng tầng lớp lớp trường ảnh bao phủ về phía Trương Tam Phong. Thiên thủ Như Lai. Trương Tam Phong kinh ngạc nói, sau đó hắn tiên nhân chỉ lộ điểm ra, nhắm vào khoảng trống thoáng qua trong mỗi trường của Cưu Ma Chí. Mọi người dưới đài đều ngơ ngác, chỉ thấy trường pháp của Cưu Ma Chí tinh diệu, vô số công phu Phật môn cao thâm không ngừng được thi triển ra, thái thượng Phật ảnh chớp động, phong lôi gào thét, cương khí cuồng loạn nổi lên, phạm vi một trượng xung quanh đã là nơi người sống khó tiếp cận. Thế nhưng lão già bạch y kia vẫn luôn là tiên nhân chỉ lộ, tiên nhân chỉ lộ, tiên nhân chỉ lộ, tiên nhân chỉ lộ. Mặc cho trường pháp của Cưu Ma Chí biến hóa khôn lường, lão già kia cứ một chỉ đến mức khán giả dưới đài muốn nôn. A a a. Cưu Ma Chí liên tục đánh ra 12 chiêu, không những không thể tiếp cận lão già này, mà còn bị tiên nhân chỉ lộ của hắn chọc cho lửa giận bốc cao, đạo tâm sụp đổ. Dưới cơn thịnh nộ, hắn trở tay biến đổi, năm ngón tay xuề ra, hóa trưởng thành chỉ, dùng ngón tay đối chọi với ngón tay của Trương Tam Phong. Ôi chà, Nghiêm Hoa Chỉ. Trương Tam Phong kinh hô một tiếng, biến chiêu này sao đột ngột vậy, sao không báo trước một tiếng. Nói xong, Trương Tam Phong đội vàng nghiêng người một bước, thu lại tiên nhân chỉ lộ, sau đó trở tay phất lên, lại nhân lúc lướt qua, tiên nhân phủ đỉnh tập kích bất ngờ, sờ một cái lên trán Cưu Ma Chí. A a a a a a. Cưu Ma Chí gần như phát điên, lão già này sao cứ thích tiên nhân phủ đỉnh thế? Nha nha nha, xem chiêu này của ta. Khoảnh khắc này, nội công của Cưu Ma Chí bùng phát đến cực điểm, tiên thiên cương khí của hắn cuối cùng đã được kích phát hoàn toàn trong phạm vi một trượng. Ban đầu hắn chỉ chạm đến cảnh giới tiên thiên mà thôi, giờ đây đã chính thức bước vào cảnh giới này, đạt đến tiên thiên chi cảnh sơ kỳ. Xem vô tướng kiếp chỉ của ta. Tiên nhân chỉ lộ. Ma Ha Chỉ. Tiên nhân phủ đỉnh. Đại xuất bi thủ. Tiên nhân chỉ lộ. Nhân mục đao pháp. Tiên nhân phủ đỉnh. Người thường xem náo nhiệt đều cảm thấy trên đài đánh nhau kịch liệt vô cùng, khó phân thắng bại. Chỉ có những người có tu vi cao thâm cảnh giới cường đại mới nhìn ra manh mối. Cưu Ma Chí có lẽ cảnh giới không cao, nhưng công phu của hắn quả thực rất lợi hại, chiêu thức công pháp cũng có chút tạo nghệ. Nhưng tất cả những điều này đều không đáng nhắc đến trước mặt lão già Bạch Y gì hay lão già Bạch Y bất kể là cảnh giới hay chiêu thức đều nắm chắc Cưu Ma Chí trong lòng bàn tay, mặc kệ Cưu Ma Chí xuất chiêu gì, lão già Bạch Y đều có thể ngay lập tức tìm ra khoảng trống sơ hở, tùy tiện một chiêu tiên nhân chỉ lộ đã phá được chiêu thức của Cưu Ma Chí. Mặc kệ lão già này có thích tiên nhân phụ đỉnh hay không, nhưng hắn đã thủ hạ lưu tình hơn 10 lần. Nếu lão già Bạch Tí thật sự muốn lấy mạng Cưu Ma Chí, e rằng 10 cái mạng của Cưu Ma Chí cũng không đủ. Khoảnh khắc này, rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía Hạ Phàm đang đứng bên cạnh cười vui vẻ, một trận hàn ý dâng lên trong lòng. Lúc Lưu Thuyết Thư khách này quả nhiên có nội lực thâm hậu. Nhãn lực của hắn không chỉ chuẩn xác, mà dường như mọi chuyện thiên hạ hắn đều thông suốt, ngay cả lão già không đáng chú ý trong đám đông này có thể đấu thắng Cưu Ma Chí cũng được hắn biết trước. Hành động này của Hạ Phàm khiến những lời công kích, phỉ báng, tin đồn trên giang hồ nhằm vào hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt và yếu ớt. Hạ Phàm lại một lần nữa chứng minh bản thân một cách không hề dễ dàng. Đúng lúc này, hai người tỷ võ dừng lại. Đại sư, đánh đủ chưa? Trương Tam Phong mặt mày hường hào, nói với Cưu Ma Chí đang thở hổn hển, nếu không dừng tay, hôm nay mọi người đều không thể nghe tiểu tiên sinh kể chuyện được nữa. Lao giả, tìm chết! An chiêu này của ta. Dưới cơn thịnh nộ, Cưu Ma Chí đột nhiên nắm tay phải lại, ngón út đột nhiên điểm ra, thiếu thương kiếm,